Chương 653, phát giác chương 653, phát giác một bên khác, Tống Ngang Nhạc cũng là triển khai chính mình phát thân, biến thành một tôn bốn tay cự nhân, lực lượng vô song, đem từng đầu tập kích quấy rối mà đến thi quỷ xé nát, đánh nát. Đại địa đều tựa hồ ở dưới sức mạnh của hắn run rẩy. Nhưng tại cảnh giới cao người tu luyện trong chiến đấu, hình thể khổng lồ có đôi khi cũng chưa hẳn là ưu thế. Hình thể khổng lồ liền mang ý nghĩa tính linh hoạt khẳng định sẽ biến yếu, cũng sẽ để tự thân trở thành tập kích mục tiêu. Đương nhiên, Tống Ngang Nhạc bản ý cũng là nghĩ lấy tự thân xung làm khi thịt, giảm bớt Chắc Khánh, Ô Cửu Bạch đám người áp lực. Chắc Khánh. Nhưng khi Tống Ngang Nhạc trông thấy Chắc Khánh bỏ mình thời điểm, trở nên càng thêm phẫn nộ bực bội. Chú ý tốt chính ngươi đi. Một tiếng khàn khàn tiếng cười xuất hiện. Một vị làn da trắng bệnh, lại có rõ ràng cơ bắp hình dáng Táng Thiên Tông trưởng lão xuất hiện tại Tống Ngang Nhạc trước người. Tống Ngang Nhạc không nói nhảm, hai tay bỗng nhiên chụp vào cái này Táng Thiên Tông trưởng lão. Cái này Táng Thiên Tông trưởng lão gào thét, quỷ bí tử vong thần tính tại hắn thân thể nở rộ, hóa thành một đầu to lớn thi quỷ, hai mắt màu đỏ tươi, huy động quỷ trảo cùng Tống Ngang Nhạc đối vành đứng lên. Phanh phanh cả hai mạc sơn trong dãy núi bạo ngược chém giết đứng lên. Lực lượng của bọn hắn quá mức kinh người, xuất thủ chiêu số uy lực vô cùng lớn, đem mạc sơn từng tòa ngọn núi đều cho đánh nổ, hình thành đại lượng cát bụi. Lại bởi vì mỗi lần giao thủ đều sẽ hình thành mãnh liệt khí lưu, khi những khí lưu này cuốn sạch lấy cát bụi, để cả tòa mạc sơn sơn mạch đều phảng phất nhấc lên báo cắt giống như. Bành! Kịch chiến say xưa Tống Ngang Nhạc đột nhiên cảm thụ cái hót bị người hung hăng vừa gõ, mắt nổi đom đóm, xuất hiện một loại cảm giác hôn mê. Là một vị Minh Hình Tông trưởng lão thừa cơ đánh lén Tống Ngang Nhạc. Bởi vì cùng Táng Tiên Tông trưởng lão chiến đấu quá mức cháy bỏng, Tống Ngang Nhạc căn bản là không có cách phân tâm, cuối cùng vẫn là bị đối phương đánh lén thành công. Cái kia to lớn thi quỷ thừa dịp cái này Tống Ngang Nhạc bị đánh lén thời khắc, há mồm phun ra một đoàn xương độc. Đây là quan tài thi độc, nhất định phải dùng mấy ngàn cố cất giấu cực lớn đoán khí thi thể mới có thể luyện chế mà thành, mang theo oán hận độc tính, không chỉ có thể ô nhiễm nhục thân, càng có thể ô nhiễm thần hồn, khiến cho sinh ra các loại ảo giác. Đáng chết. Khi Tống Ngang Nhạc bị đoàn xương độc này cận thân trong nháy mắt, cũng cảm giác huyết nhục hư thối, trong mắt tựa như xuất hiện các loại quái dị huyết tượng. Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần. Bành. Lúc này, Táng Thiên Tông trưởng lão đã hóa thành tàn ảnh đánh tới, quỷ trảo lôi cuốn bá đạo hung mãnh lực lượng, từ cao hướng xuống, hung hăng đánh vào Tống Ngang Nhạc đỉnh đầu. Cùng chết. Tống Ngang Nhạc ý thức được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, bốn cánh tay sen lẫn quấn quanh, đánh ra một cái cổ lao thủ ấn. Đây là cự thần ấn, có thể đem người tu luyện lực lượng điên cuồng đề cao, nhưng tại sử dụng sau hội kiệt lực mà chết. Bành. Khi Tống Ngang Nhạc đánh ra cái này một cái cự thần ấn sau, lúc này ý thức được không thích hợp. Bành. Lúc này hắn mới phát hiện cái kia Táng Thiên Tông trưởng lão căn bản không tại trước người mình. Trước mặt mình chỉ là một tòa sơn mạch. Theo cự thần ấn rơi xuống, dãy núi này cũng bị đánh nát thành một mịn, để báo cắt càng thêm mãnh liệt. Mà Tống Ngang Nhạc tính mệnh, vậy vĩnh viễn dừng lại tại một sát na này. Táng Thiên Tông trưởng lão đã sớm tại Tống Ngang Nhạc sau lưng, dùng hết khí lực, mở ra quỷ trảo, hung ác đập xuống tại Tống Ngang Nhạc đỉnh đầu. Bành! Vị này đại ngu vương triều đại tướng quân, đầu trực tiếp chia 5 x 7. Theo Chắc Khánh cùng Tống Ngang Nhạc vừa chết, mặt nạ màu bạc nhân hòa Ô Cửu Bạch áp lực càng thêm lớn. Bọn hắn cần một mình đối mặt với 4-5 vị địch nhân vây công, dù là nhiều thủ đoạn, vậy không chịu nổi bị như thế vây đánh, không ngừng thụ thương. Cơ Vĩnh Húc tình cảnh cũng không phải rất là khéo. Hắn bị lão quỷ cùng Hình La hai người vây công lấy, dù là có Thiên Thu thần kiếm cũng khó có thể chống đỡ, không ngừng thụ lấy thương. Lão quỷ, Liệt Phong Tông người chậm chạp không đến, chỉ sợ vậy xảy ra chuyện. Chúng ta trước đem Cơ Vĩnh Húc nhanh chóng cầm xuống. Hình La ám chung cho lão quỷ truyền lời. Dựa theo đạo lý tới nói, Liệt Phong Tông hẳn là trước hết nhất chạy tới. Nhưng hôm nay liền bóng người cũng còn không có nhìn thấy, khẳng định là xảy ra chuyện. Hắn vậy không nghĩ tới Liệt Phong Tông hội ngồi yên không lý đến. Bởi vì lần này minh ước, chính là bọn hắn mấy đại tông môn phía sau thần linh chỗ ký kết. Ân, Liệt Phong Tông hiện tại cũng không đến, quả thật có chút kỳ quặc. Lão quỷ đồng dạng nghĩ đến đem Cơ Vĩnh Húc nhanh lên giải quyết, tránh khỏi phức tạp. Lúc này, hai người tựa hồ tiếp thụ lấy cái gì suy nghĩ, thần sắc khẽ biến. Lão quỷ không do dự, đem chiếc quan tài đá kia gọi ra đến, niệm động chú ngữ, Táng Thiên Tử Địa, tối tăm quỷ vực thạch quan kia lúc này tản mát lấy nồng đậm tử khí, âm khí, như là mộ bia giống như cắm vào trong lòng đất. Đồng thời, lão quỷ toàn thân bắn ra một cỗ tử vong thần tính, các gọt màu trắng thi mau, phía sau lưng mọc ra cánh thịt. Tại hắn thôi động phía dưới, cả tòa Mạc Sơn sơn mạch toàn bộ sinh linh, bao quát động vật, thực vật đều quỷ dị tử vong, hóa thành hải cốt. Liên liên đại địa đều bị cỗ này thi khí chỗ ô nhiễm, bùn đất mất đi sức sống, biến thành đen nhánh tử thổ. Trong lúc nhất thời, Mạc Sơn sơn mạch phảng phất hóa thành minh giới chi thổ giống như, tràn ngập tử vong, âm trầm. Lão quỷ làm như vậy, nhưng thật ra là vì phòng ngừa mình bị đánh lén. Bởi vì vừa rồi hắn tín ngưỡng thần linh, Táng Vực chi chủ cho hắn truyền xuống Liệt Phong Tông bị diệt tin tức. Đặc biệt là Liệt Phong Tông chi chủ Phong Vô Thọ bị một vị đạo nhân mặc hôi bào giết chết sự tình, càng làm cho lão quỷ kinh dị không thôi. Đối phương nếu có thể có đem Phong Vô Thọ một kiếm đánh chết lực lượng, như vậy một kiếm giết mình cũng không phải không có khả năng. Cho nên lão quỷ mới biết vội vàng như vậy thôi động thể nội thần tính, tại biến dạng đồng thời, đem Mạc Sơn sơn mạch hóa thành minh thổ. Mảnh này minh thổ ý nghĩa ngay tại ở đem Mạc Sơn cho bao phủ lại, chỉ cần bất luận sinh linh gì tiến vào, đều sẽ bị hắn phát giác. Hình La vậy đồng thời triển khai thần tính biến dạng. Thân thể của hắn dần dần hắc hóa thành một đạo người mặc đại bào, đầu đội mũ cao, cầm trong tay thước khủng bố bóng đen, khí chất lại trở nên cực kỳ thâm trầm uy nghiêm. Cơ Vĩnh Húc, ngươi làm hại đại ngu vương triều, tội không thể tha. Nay phán ngươi vĩnh truy địa ngục. Hình La hoàn thành thần tính biến dạng trong nháy mắt, trực tiếp độc thủ, hướng phía Cơ Vĩnh Húc lần nữa tuyên án. Ta là nhân gian quân vương, ở trong nhân thế này, không ai có thể phán ta tử vong. Cơ Vĩnh Húc cầm trong tay quốc chủ đại ấn, ngưng tụ quốc vận, chống cự lại cái kia cố hàng lâm xuống hình ngục chi lực. Nhưng lần này hình la liền thần tính cũng bắt đầu thiêu đốt, đại ngu quốc vận đều có chút bảo hộ không được Cơ Vĩnh Húc, để hắn có loại tự thân ngay tại rơi vào sợ hãi tử vong. Mà lúc này, lão quỷ vậy không còn giống trước đó giống như chỉ phụ trách quấy rối, cầm trong tay một cây kỳ phiên, mang theo xâm nhiên quỷ khí, đánh về phía Cơ Vĩnh Húc đầu. Đây là sinh tử phiên. Một phiên liền có thể định người sinh tử, tương đương đáng sợ. Xem ra Lý đạo trưởng bên kia hẳn là thành công. Nếu không hai người này không biết tức hồn hển muốn đem ta chém giết. Cơ Vĩnh Húc đau khổ chống đỡ lấy, lại duy trì tỉnh táo phán đoán. Hắn âm thầm nuốt xuống một viên đan dược. Đây là Hoàng Cực Đan, dược tính bá đạo, chính là đại ngu hoàng thất bí chế đan dược. Qua nhiều năm như thế, cũng liền luyện thành ba viên. Chỉ cần nuốt xuống một viên, tất cả thương thế đều sẽ chuyển biến tốt đẹp, trạng thái khôi phục lại người cường thịnh nhất thời điểm. Nhưng cái này Hoàng Cực Đan di chứng vậy khá là nghiêm trọng, cơ hồ đem sinh mệnh tiềm năng hao hết, từ đây biến thành phế nhân, tuổi thọ cũng sẽ khô kiệt hơn phân nửa. Nhưng đến giờ khắc này, Cơ Vĩnh Húc không có lựa chọn nào khác. Đại ngu vương triều không có khả năng hủy ở trên tay hắn. Chương 654, vảy rồng lá chắn chương 654, vảy rồng lá chắn khi Cơ Vĩnh Húc nuốt xuống Hoàng Cực Đan trong nháy mắt, cái kia cô mãnh liệt dược lực trong nháy mắt quyết tán, đem hắn thương thế trong cơ thể chữa trị, đồng thời khí cơ vậy lần nữa trở nên cường thịnh, đem rơi vào trên người mình rất nhiều mặt trái lực lượng ảnh hưởng cho tiêu trừ. Bành. Lúc trước lão quỷ cho Cơ Vĩnh Húc lập mộ bia màu đen vậy bởi vì cỗ này khí cơ bộc phát mà vỡ tan. Lão quỷ phát giác được Cơ Vĩnh Húc chỗ bộc phát khí cơ, hơi nhướng mày, trong tay sinh tử phiên điên cuồng lan tràn, quỷ khí âm trầm quét sạch hướng Cơ Vĩnh Húc. Hình la hóa thành hư ảnh màu đen, tựa như minh ngục chi chủ thẩm phán giống như, đồng dạng là giơ lên trong tay thước, thẳng đứng rơi xuống. Thanh kia thước có mãnh liệt xâm nhiên tử khí, đơn giản như là quỷ môn quan tử giữa không trung rơi thẳng xuống tới giống như, kinh dị khiếp người. Dù là Cơ Vĩnh Húc nuốt Hoàng Cực Đan, cũng không dám đón đỡ hai người liên thủ công kích. Hắn đầu tiên là đem quốc chủ đại ấn tế ra, hiện hóa ra đại ngu hoàng cung hư ảnh, kim quang lóng lánh, hướng phía rủ xuống tới thước đụng tới. Bành! Kim quang quyết tán, hình la cũng không có đem quốc chủ đại ấn đánh bay ra ngoài, mà đối mặt cái kia cuốn tới sinh tử phiền, Cơ Vĩnh Húc đem trong tay Thiên Xu thần kiếm vung chém rất bên dưới. Ngâm. Theo Cơ Vĩnh Húc lực lượng khôi phục, Thiên Xu thần kiếm chỗ tán phát ra uy năng vậy khôi phục lúc trước cường thịnh, phát ra to rõ long ngầm, đem sinh tử phiền đem cắt ra. Phốc phốc. Tại cắt ra trong nháy mắt, sinh tử phiền lại như là đại mãng giống như quấn quanh lấy Thiên Xu thần kiếm, đồng thời thẩm thấu ra hôi thối độc quỷ dị dịch, muốn đem thanh này trấn quốc thần kiếm cho ô nhiễm. Thiên Xu thần kiếm làm trấn quốc thần kiếm, ngưng tụ đại ngu vương triều nhiều năm như vậy quốc vận. Dù là lao quỷ bây giờ có thần tính gia trì, cũng khó có thể ô nhiễm, chỉ có thể hình thành ngắn ngủi áp chế. Mà lao quỷ muốn được chính là điểm này thời gian. Hắn đưa tay phải ra, hướng xuống đất mở ra. Cái kia đứng ở phía trên đại địa thạch quan lập tức tản mát ra thi khí, âm khí, tại lao quỷ trong lòng bàn tay hội tụ, hình thành một viên cái đinh màu đen. Bá. Lao quỷ dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy viên này cái đinh màu đen, đâm vào Cơ Vĩnh Húc mi tâm. Cơ Vĩnh Húc lần nữa tế ra một kiện pháp khí. Đó là một mảnh kim quang sáng chói lân thiến, tại hiện lên ở giữa không trung trong nháy mắt, hóa thành một viên vảy rồng cự thuẫn. Lúc trước bị hình la đánh lén, bị hai người liên thủ đẩy vào tuyệt cảnh bên trong, Cơ Vĩnh Húc đều không có đem viên này vảy rồng tế ra, bởi vì đây là hắn chân chính át chủ bài. Viên này vảy rồng, nghe nói chính là từ chân long rụng xuống, đại ngu hoàng thất trong lúc ngẫu nhiên thu hoạch được, một mực do lịch đại quốc chủ trưởng quản. Thế nhân đều là coi là đại ngu quốc chủ nắm trong tay Thiên Xu thần kiếm, quốc chủ đại ấn, nhưng lại chưa bao giờ có người biết còn có một viên vảy rồng. Khi vảy rồng cự thuẫn ngăn tại Cơ Vĩnh Húc trước người, lão quỷ viên kia thi khí hắc đinh căn bản không thể lên bất cứ tác dụng gì. Vang một tiếng, vảy rồng cự thuẫn hướng về phía trước bạo sông, viên kia hắc đinh lập tức bạo liệt phá toái, lần nữa hóa thành cái đinh màu đen. Lão quỷ kêu lên một tiếng đau đớn, bị vảy rồng cự thuẫn như thế xông lên, có loại bị cự long đụng vào cảm giác, thân thể bay rất ra ngoài. Cơ Vĩnh Húc tức thì đem Thiên Xu thần kiếm từ sinh tử phiên quấn quanh hạ bạt đi ra, còn chưa kịp đối lão quỷ truy sát, hình la liền đã huy động thức đập tới. Keng. Thiên Xu thần kiếm vạch ra một đạo dưới tròn, vừa vặn cùng thức đụng vào. Đây là thuộc về nhân gian quốc vận cùng minh thổ tử vong thẩm phán chi lực va chạm. Cơ Vĩnh Húc cùng hình la riêng phần mình bay ra về phía sau. Lão quỷ thừa dịp điểm ấy thời gian điều chỉnh trở về, lần nữa cùng hình la liên thủ đối phó Cơ Vĩnh Húc. Đang Cơ Vĩnh Húc dù là nuốt vào Hoàng Cực Đan, còn có Long Lân Thuẫn, đối mặt hai đại tông chủ vây công, hay là không đáng kể. Dù sao Long Lân Thuẫn xuất hiện, chỉ có thể lấy được một chút kỳ hiệu, lại không có thể đem cục diện thay đổi đứng lên. Cơ Vĩnh Húc bản thân cũng chỉ là nghĩ đến kéo dài thời gian, kéo tới Lý Thương đến, cục diện mới biết thay đổi. Về phần có thể hay không kéo tới Lý Thương đến, Cơ Vĩnh Húc chính mình cũng không biết. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ba Châu, sao băng sơn mạch. Nơi này đã từng có một viên thiên thạch giáng xuống, đã dẫn phát hai nạn to lớn. Tại dài rằng giặc thời gian trôi qua sau, viên thiên thạch này ảnh hưởng còn chưa tiêu trừ, cả tòa sơn mạch đều là khắp nơi trồi lủi, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Táng Thiên Tông tọa lạc tại mảnh này sao băng sơn mạch cao nhất một ngọn núi. Cái này đỉnh núi được chôn cất Thiên Tông người cho tiêu diệt, sau đó lại dùng đại lượng hắc trầm mục tại đỉnh núi xây dựng một ngụm to lớn vô cùng quan tài màu đen, cũng chính là Táng Thiên Tông sơn môn. Quan tài màu đen bên trong, tối tăm không mặt trời, có từng cái đen kịt động quật. Từng đạo màu da trắng bệnh thân ảnh từ những này đen kịt trong động quật đi tới. Đây đều là Táng Thiên Tông đệ tử, bọn hắn ánh mắt chết lặng, hành động lại dị thường nhất trí, đi tới một chỗ hắc ám quảng trường. Hắc ám quảng trường trung ương, trưng bày một ngụm quan tài ngọc thạch. Chiếc quan tài này tương đương tà dị, cứ việc không lớn, có thể bày tỏ mặt khắc rõ ngàn vạn ác quỷ hình ảnh, dày đặc đến làm cho người hoảng hốt sợ hãi. Những cái kia tang tiên đệ tử trông thấy chiếc kia quan tài ngọc thạch, chết lặng ánh mắt trở nên không gì sánh được thành kính. Bọn hắn phấn khởi sục sôi gào hét, phấn đấu quên mình, tốc độ cực nhanh, một đầu vọt tới thanh kia quan tài ngọc thạch. Phanh phanh phanh. Quan tài ngọc thạch vững như bàn thạch, không có một tia dao động. Có thể những cái kia tang tiên tông đệ tử đầu liền không có như thế cứng rắn, có băng liệt, huyết tương thủy não đều chiếu xuống quan tài ngọc thạch mặt ngoài. Những cái kia lít nha lít nhít, khắc sâu tại quan tài ngọc thạch mặt ngoài ác quỷ hình ảnh sống qua giống như, tham lam hưng phấn mà hấp thu những này móc, huyết thủy. Những cái kia chết đi đệ tử thi thể vậy đang tan ra lấy, hóa thành huyết thủy, tuôn hướng chiếc kia quan tài ngọc thạch. Mấy ngàn tên tang thiên tông đệ tử cứ như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đâm chết tại quan tài ngọc thạch bên trong. Phanh phanh phanh, khi tất cả tang thiên tông đệ tử đều chết xong, có thể hắc ám trong quảng trường còn có không ngừng va chạm thanh âm. Đó là một cái tuổi trẻ đệ tử, đầu của hắn đặc biệt cứng rắn, liên tục đâm vào quan tài ngọc thạch vài chục cái, đâm đến trong mắt đều vỡ thành thịt nát, đâm đến đỉnh đầu đều vỡ tan, sửng sốt không có chết. Có thể đệ tử trẻ tuổi này vậy tương đương chấp nhất, đụng không chết liền hướng trong chết đụng. Phốc phốc, kiên trì của hắn tựa hồ cảm động đến quan tài ngọc thạch. Một đầu bạch sâm sâm cánh tay từ đẩy ra nắp quan tài, bắt lấy cầm tên đệ tử kia đầu. Phốc phốc, đối phương lộ ra vui vẻ biểu lộ, sau đó cái hốt hóa thành một vũng bùn máu. Thật sự là thành tín gia hỏa nha, không giết người ta đều không có ý tứ. Một đạo tiếng cười khẽ từ quan tài ngọc thạch bên trong truyền ra. Ngay sau đó, toàn bộ quan tài ngọc thạch trầm vang bạo liệt. Một cái âm u đầy tử khí nam tử âm u xuất hiện tại nguyên chỗ. Hắn người mặc áo bào đen, hai mắt trắng bệnh, lộ ra hoán độc, căm hận. Tình huống khẩn cấp thành bộ dáng này sao, lại muốn ta sớm giáng lâm. Thật sự là thân thể hư nhược, một chút kinh đều không có. Ta nhất định phải đem tiểu đạo sĩ kia, còn có cái kia lại ngu quốc chủ luyện thành thi khôi mới có thể đền bù tổn thất của ta nha. Âm trầm nam tử cười quái dị một tiếng. Ngay sau đó, xung quanh hắc ám hiện lên đại lượng hắc khí, tràn vào trong thân thể của hắn. Đây là hắc một quan tài những năm này tích lũy được thi khí, âm khí. Theo những thi khí này, âm khí bị hấp thu, hắc một quan tài vậy tại hư thối mục nát. Đợi đến cái kia âm trầm thân ảnh đem tất cả thi khí, âm khí hấp thu xong tất, biến mất tại nguyên chỗ sau. Một ngụm này hắc một quan tài rốt cuộc sụp đổ, vỡ tan. Âm ầm rất nhiều gỗ mục từ đỉnh núi rơi xuống dưới, gây nên to lớn chấn động. Chương 655, Thẩm phán thần linh chương 655, Thẩm phán thần linh Bản Châu, Minh Hình Tông. So sánh Táng Thiên Tông, Minh Hình Tông chẳng cảnh cũng là tương đương huyết tinh, quỷ dị. Minh Hình Tông đệ tử đang dùng lấy các loại trừng trị thủ đoạn ngược sát lấy chính mình. Đốt cháy, dầu chiên, cắt tâm, ngũ mã phanh thây. Quỷ dị chính là, không có một cái nào Minh Hình Tông phát ra tiếng kêu thảm, chỉ có từng tiếng cười to tại trong tông môn quanh quẩn. Theo những này Minh Hình Tông đệ tử chết đi, từng sợi tàn hồn trôi hướng trước sân môn. Nơi này đứng thẳng một khối đen kịt đại địa. Tấm bia đá này khắc lấy lít nha lít nhít minh văn, chính là Diêm Ngục chi chủ sở định dưới quy tắc, phàm là có vi phạm người, liền sẽ tại sau khi chết gặp các loại cực hình. Theo những tàn hồn này bị đen kịt đại bia hấp thu, mặt ngoài đúng là thẩm thấu ra tiên hồng huyết sắc. Ngay sau đó, khối này đen kịt đại bia ra đá không ngừng chóc ra. Một bóng người xuất hiện tại đen kịt đại bia bên trong. Đó là cái trẻ tuổi nam tử, bờ môi rất mỏng, nhắm hai mắt, tựa hồ vẫn luôn bị phong ấn ở khối này đen kịt đại bia bên trong. Hiu hiu hiu, những tàn hồn kia không ngừng bị nam tử trẻ tuổi hấp thu. Cuối cùng, nam tử trẻ tuổi này mở hai mắt ra. Ô ô ô, Minh Hình Tông hư không xuất hiện to lớn bén nhọn tiếng tụng kinh. Nhiều năm như vậy tích lũy được tử khí, lệ khí, oan khí, điên cuồng tràn vào nam tử kia trong thân thể. Huyễn Nguyệt Tông, bành, Cơ Vĩnh Húc thôi động vảy rồng cự thuẫn, hung hăng cùng lão quỷ thanh kia thạch quan xoay qua chỗ khác. Có thể sau một khắc, hắn cũng cảm giác thân thể bị móc sạch. Là thật bị móc sạch loại cảm giác này. Phản phất ngũ tạng lục phủ đều bị một bàn tay vô hình trưởng cho móc đi. Không cần phải nói, đây nhất định là Hình La Thi triển Minh Ngục Thẩm Phán chi lực. Làm lại ngu hoàng triều quốc chủ, tu vi đạt tới bát giai đỉnh phong, còn có quốc vận bảo vệ, dù là ngũ tạng lục phủ biến mất, đối với Cơ Vĩnh Húc còn không tính chí mạng thương hại. Nhưng hắn thân thể lần nữa bắt đầu suy yếu đứng lên. Hình La biến thành bóng đen khổng lồ lần nữa giơ lên trong tay thước, muốn lần nữa đối Cơ Vĩnh Húc thẩm phán. Đúng lúc này, một cỗ hỗn loạn phá diệt khí tức khủng bố xuất hiện, giống như trở lại hỗn độn thời kỳ giống như. Hình La, có người phá ta cái giới. Lao quỷ gào thét lớn. Kỳ thật không cần phải quỷ nhắc nhở, Hình La vậy cảm ứng được. Chỉ gặp âm u đầy tử khí trong cái giới, xuất hiện sáng chói ánh sáng sáng. Một bức huyền diệu vô tận thái cực kiếm hình đem kết giới cắt vỡ, cướp bắn vào. Hình La có thể trông thấy vậy quá cực trong đồ có hai đầu hắc bạch long ngư đang cuộn trào lấy, tạo nên có chút gợn sóng. Hắn biết cái này thái cực kiếm hình tuyệt đối là hướng về phía tới mình, chỉ có thể trước tạm thời buông xuống đối Cơ Vĩnh Húc công kích, bổ về phía thái sơ kiếm đồ mà đi. Bành! Hắc bạch long ngư lặng yên phiêu tán. Năm chuôi nhan sắc không đồng nhất, khí cơ lại cực kỳ đáng sợ hư ảo linh kiếm xuất hiện. Đây mới thật sự là sát chiêu. Thái sơ ngũ hành đại diện. Một đạo trong sáng thanh âm đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, ngũ hành này hư kiếm lập tức tạo thành một phương kiếm trận, bắn ra từng chùm khủng bố kiếm khí, chôn vùi hướng Hình La mà đi. So sánh lúc trước, lần này ngũ hành kiếm khí hoàn toàn không có bất kỳ quy luật gì có thể nói, không có bất kỳ cái gì điều khiển vết tích, vô cùng hỗn loạn, các loại tương khắc thuộc tính lực lượng không ngừng va chạm, hình thành đáng sợ yên diệt chi lực. Diêm Mục Quan, Hình La ở vào kiếm trận trung tâm, đều cảm giác không gian này bị cỗ này yên diệt lực lượng phá hủy đến độ sắp trở về hỗn độn. Chính mình nếu là tùy ý nguồn lực lượng này tập kích, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn hóa thành hư vô. Hắn cầm trong tay thước đứng ở mặt đất. Ông, cái này thước hiện hóa thành một tòa kinh dị kinh khủng quỷ môn quan, đem hắn cái kia bóng đen khổng lồ bao phủ lại. Ngay sau đó, đủ mọi màu sắc chùm sáng tại kiếm trận bị bộc phát, nhìn như không có âm thanh, nhưng lại có hủy thiên diệt địa ba động. Vâng. Năm sáu hơi thở sau, liên liên quỷ môn kia đều cũng nhịn không được nữa, ở bang pha toái. Có thể ngũ hành kiếm trận lực lượng vậy bắt đầu biến mất. Hình La xuất hiện tại một chỗ khác thiên cung, nhìn qua phía trước. Một cái đạo nhân áo xám chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn xem chính mình. Vân đạo, Lý Thương, chuyên tới để đưa Hình tông chủ lên đường. Lý Thương nói đi. Lần nữa thôi động âm dương hư kiếm thẳng hướng Hình La. Là ta đưa ngươi tiến địa ngục mới đúng. Hình La hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng vẫn là để Cơ Vĩnh Húc cho chống đến đạo sĩ kia tới, còn bị đối phương đánh lén một chút. Có thể Hình La lại không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi người tiểu đạo sĩ này, chỉ là quá trình lại kéo dài một chút thôi. Hai người chưa từng có tại ngôn ngữ, trực tiếp động thủ. Một bên khác, không có Hình La thực hiện áp lực, Cơ Vĩnh Húc rốt cục có thể buông tay buông chân. Hắn nhìn qua lão quỷ, lần nữa nuốt xuống một viên hoàng cực đan. "Ngươi, Cơ Vĩnh Húc, ngươi không muốn sống nữa?" Lão quỷ cảm thụ được Cơ Vĩnh Húc khí cơ lần nữa khôi phục cường thịnh, khả diện dung lại trở nên già yếu không gì sánh được, hiện hiện rất nhiều lão nhân lồn đốn, liền biết đối phương thật sự là không tiếc hết thảy muốn cùng chính mình liều mạng. Ăn một viên hoàng cực đan hội trở thành phế nhân. Với ta mà nói, tình nguyện trở thành người chết, cũng sẽ không nghĩ đến trở thành phế nhân. Cơ Vĩnh Húc nói xong, lúc này tế ra Thiên Xu thần kiếm, hóa thành một đầu bá đạo hùng mãnh kim long khí lưu, nào về phía lão quỷ. Đồng thời, quốc chủ đại ấn đồng dạng lướt đi, hung hăng đập tới. Lão quỷ khuôn mặt dữ tợn, tế ra thạch quan vọt tới quốc chủ đại ấn, chính mình huy động quỷ trảo xé hướng đầu kia kim long khí lưu. Ầm ầm. Theo Lý Thương giết vào chiến trường, cục diện trở nên càng thêm kịch liệt. Rốt cục chống đến. Ô Cửu Bạch nhìn xem cái kia đạo cùng Hình La kịch chiến thân ảnh áo bào cho, âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù hắn không cùng Lý Thương đã gặp mặt, nhưng cũng nghe Cơ Vĩnh Húc nhắc qua. Bây giờ xem ra, vị đạo sĩ này thật không có lừa bọn họ. Theo sự xuất hiện của hắn, xác thực có như vậy một tia hy vọng thắng lợi. Đáng tiếc ta chỉ sợ đợi đến một khắc này. Ô Cửu Bạch trong lòng bất đắc dĩ. Hắn được chôn cất Thiên Tông, Minh Hình Tông trưởng lão không ngừng gây công, đã sớm dầu hết đèn tắt. Ngay tại Ô Cửu Bạch nghĩ đến làm sao lôi kéo Táng Thiên Tông trưởng lão bồi chính mình cùng chết thời điểm, cặp mắt của hắn bị tinh hồng nơi bao bọc. Đó cũng không phải là hắn hai mắt xuất huyết, mà là toàn bộ thế giới đều tại đây khắc bị tinh hồng chỗ tràn ngập. Không đúng. Một vị Táng Thiên Tông trưởng lão trước kia đang định đối Ô Cửu Bạch động thủ, lại cảm ứng được nguy hiểm, lúc này dừng tay, thôi động tự thân tử vong khí cơ. Bá. Một đạo cồng kềnh bị ảnh lặng yên xuất hiện, giang hai tay ra, đem vị này Táng Thiên Tông trưởng lão bao phủ lại. Phốc phốc. Một vòng hồng quang lại dễ dàng xé mở cái kia cồng kềnh quỷ ảnh, tinh chuẩn địa thứ nhập vị kia Táng Thiên Tông trưởng lão phía sau lưng. Vị kia Táng Thiên Tông trưởng lão còn muốn dãy rủa, lại phát hiện một cỗ đáng sợ mục nát tử vong khí cơ ngay tại ô nhiễm tự thân. Thân là Táng Thiên Tông trưởng lão, trong cơ thể hắn liền ẩn chứa mãnh liệt tử vong khí cơ. Có thể cùng cỗ này mục nát tử vong khí cơ so sánh, căn bản là không có cách chống lại. Nhục thể của hắn tại trong khoảnh khắc thối rữa hủ hóa, liền xương cốt đều bị ăn mòn thành thi thủy. Lúc này, mọi người mới thấy được một đạo băng lãnh xâm nhiên, hai mắt che miếng vải đen bóng người màu đỏ. Tính cách lãnh gốc, giết người như ngóe, phán ngươi thụ vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ. Ta phán ngươi thụ độc trùng cắn xé nỗi khổ. Ta phán ngươi bị nóng dầu nấu nổ nỗi khổ. Lúc này, nơi xa xuất hiện ba vị Minh Hình Tông trưởng lão. Bọn hắn cầm trong tay ngọc giản màu đen, cao cao tại thượng, đối với cái kia bóng người màu đỏ tuyên án. Từng luồng đáng sợ minh ngục thẩm phán chi lực mãnh liệt lướt đi. Cô nương coi chừng. Ô Cửu Bạch trông thấy cái kia che miếng vải đen bóng người màu đỏ không có bất cứ động tĩnh gì, lên tiếng nhắc nhở. Chương 656, thần tử chợt hiện chương 656, thần tử chợt hiện Giang Tĩnh Giao nghe được Ô Cửu Bạch nhắc nhở, có thể đối mặt mấy vị này Minh Hình Tông trưởng lao thẩm phán, nàng vẫn như cũng là thờ ơ khi những này minh ngục thẩm phán chi lực rơi vào trên người nàng, như là châu đất xuống biển giống như biến mất. Ân. Ô Cửu Bạch trừng to mắt. Hắn lúc trước thế nhưng là bị những này minh ngục thẩm phán chi lực dày vò đến chết đi sống lại, cái gì địa ngục cực hình đều xem như tiếp thụ qua một lần. Có thể bị này đối phó thế nào đến nhẹ nhõm như vậy? Sau đó, để Ô Cửu Bạch càng khó có thể hơn tin chuyện xuất hiện. Đôi kia Giang Tĩnh Giao thi triển minh ngục thẩm phán chi lực Minh Hình Tông trưởng lão, từng cái đầu nổ tung phát thoái, chết oan chết uổng. Cái này đây là bị phản phệ sao? Ô Cửu Bạch triệt để nói không ra lời. Hắn có thể mơ hồ suy đoán ra một ít gì đó. Vị này nữ tử che mặt tồn tại không phải tầm thường. Những này Minh Hình Tông trưởng lão đối với nàng thi triển minh ngục thẩm phán chi lực, tự nhiên sẽ gặp phản vệ. Sự thật vậy xác thực như Ô Cửu Bạch suy đoán như vậy. Giang Tĩnh Giao thế nhưng là kỷ nguyên trước luân hồi cổ thần chuyển thế. Cứ việc bây giờ lực lượng không có khôi phục, có thể bản chất nhưng không có biến. Những này Minh Hình Tông trưởng lão muốn thẩm phán một vị cổ thần, liền kinh nhẫn đều không đủ lấy hình dung. Gặp phản vệ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ở ngoài sáng Hình Tông mấy vị này trưởng lão bỏ mình đằng sau, trong lúc nhất thời vậy mà không người nào dám trêu chọc Giang Tĩnh Giao. Các ngươi đều phải chết. Giang Tĩnh Giao bản nhân lại không dự định buông tha những này Táng Thiên Tông, Minh Hình Tông trưởng lão, cầm trong tay huyết kiếm, thẳng hướng đối phương mà đi. Thái Sơ Âm Dương kết diện, Lý Thương hiện lên ở trên không trung, tay thành kiếm chỉ. Trong khoảnh khắc, Âm Dương song kiếm hóa thành hắc bạch long ngư, đối với Hình La không ngừng rào sát. Đang vị này Minh Hình Tông Tông chủ đối mặt Lý Thương, không còn có lúc trước bị phòng, thân thể không ngừng bị Âm Dương kiếm khí xuyên thủng xé rách. Tiểu đạo sĩ, ngươi cấu kết Cơ Vĩnh Húc làm hại thương sinh, phán ngươi vĩnh truy u minh. Hình La bị giết đến thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể vận dụng Minh Ngục thẩm phán chi lực. Kỳ thật hắn càng muốn muộn một chút sử dụng, nhưng nếu là không cần tiếp tục, thân thể của hắn chỉ sợ sẽ bị Âm Dương kiếm khí triệt để xé nát, muốn dùng đều dùng không được. Theo Hình La thi triển ra Minh Ngục thẩm phán chi lực, Lý Thương cảm giác tự thân tựa như ngay tại rơi vào một chỗ u minh như vực sâu. Tử vong, sâu thẳm, hắc ám. phản phất hắn muốn vĩnh viễn tại cái này u minh vực sâu rơi xuống, không cách nào luân hồi, thậm chí liền kết thúc sinh mệnh đều làm không được. Sự sợ hãi ấy tuyệt vọng rất khó hình dung. Lý Thương phiêu phủ ở giữa không trung, ánh mắt toát ra một loại hồi hộp dãy rủa. Hình La không do dự, hắn không biết Lý Thương không dễ dàng chết như vậy, khả năng không bao lâu liền sẽ từ u minh vực sâu huyễn tượng tránh thoát mà ra. Hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại cơ hội, đem Lý Thương nhất kích tất sát. Hình La Na khổng lồ bóng đen thân thể thuần tiệm xuất hiện tại Lý Thương trước người, hai tay nắm thước, thẳng đứng bổ xuống dưới. Thương lôi cuốn lấy âm trầm bị khí, phản phất một đầu u minh chi hà từ trên trời giáng xuống. Cũng liền tại Hình La xuất thủ thời khắc, nhìn như bị vây ở u minh vực sâu huyễn tượng, Lý Thương đột nhiên bắn ra một cỗ khí cơ đáng sợ. Âm Dương Hư kiếm trong tay hắn hiện hiện, sau đó hợp hai là một. Coi như rơi xuống u minh thì như thế nào? Vân đạo một kiếm, liền có thể đem u minh bổ ra. Một kiếm này, tên là Phá Địa Ngục. Lý Thương ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay phát lực đem màu xám pháp kiếm vung lên, chém ra một đạo bụi chìm kiếm quang. Cái này bụi chìm kiếm quang thoạt nhìn không có lúc trước chiêu thức như vậy sáng chói, bình thường mà phổ thông. Khả Hình La toàn thân run rẩy. Dù là thân thể của hắn trải qua thần tính biến dạng sau, đã mất đi thực thể, biến thành hư ảo bóng đen. Thế nhưng là hắn như cũng có cảm xúc. Chúng kế. Hình La ý thức được vừa rồi Lý Thương căn bản là không có chúng chiêu, chỉ là giả bộ một chút bộ dáng dẫn dụ tự mình ra tay. Nhưng đối phương giả bộ thực sự rất giống, để Hình La căn bản phân biệt không ra thật giả. Đối mặt một kiếm này, hắn đã không có né tránh khả năng. Táng Thiên. Trong lúc bất chợt, một khối đen kịt hư ảo mộ bia từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập xuống hướng Lý Thương. Khối này hư ảo mộ bia xuất hiện, xác thực vượt qua Lý Thương dự đoán. Nhưng hắn vẫn như cũng là không muốn buông tha cái này đem Hình La chém giết cơ hội. Ông ngọc ngũ hành linh kiếm trôi nổi mà lên, tạo thành một cái kiếm hoàn, ngũ hành tương sinh, khí cơ càng mãnh liệt, phóng tới khối kia mộ bia mà đi. U Minh chi chảo. Lại có một đạo thanh âm quái dị xuất hiện. Lý Thương lập tức cảm giác xung quanh quỷ khí hội tụ, hình thành một cái đen kịt thâm trầm hư ảo quỷ chảo, muốn đem chính mình bóp nát. Lần này, Lý Thương chỉ có thể bị ép từ bỏ, cải biến màu xám pháp kiếm phương hướng, đem cái này một con quỷ chảo đem cắt ra. Bành. Đồng thời ngũ hành kiếm vòng cùng mộ bia đụng vào nhau, đem nó chôn vùi vỡ nát, cũng trở về đến Lý Thương bên người. Có chút thực lực, ta nhất định phải đưa ngươi luyện thành thi khôi. Một người có mái tóc xám trắng, khuôn mặt che lớp nam tử mặc bạch bảo lặng yên xuất hiện. Tháng sư cốt, đạo sĩ kia hay là trước lưu cho ta đi. Trông thấy hắn vẻ mặt này ta liền phiền chán. Ta muốn đem hắn táng nhập U Minh địa ngục, không gãy liềm ải. Một cái tướng mạo cay nghiệt nam tử nhìn qua Lý Thương, nhếch miệng cười một tiếng. Diêm Trầm, ta cũng không cùng ngươi tranh. Chờ ngươi đem hắn tra tấn nội điên, trả lại cho ta là được. Táng xương cốt cười ha ha một tiếng. Gặp qua hai vị thần tử. Hình La tựa hồ đã sớm biết hai người này sẽ xuất hiện, đi vào bên cạnh bọn họ ôm quyền hành lễ. Hình tông chủ lần này vất vả. Diêm Trầm khẽ gật đầu. Hết thệ vì Minh Ngục chuẩn mực có thể phổ cập trần thế. Hình mắt sáng thần cùng nhật. Chỉ cần đem tiểu đạo sĩ này giải quyết, liền có thể hoàn thành. Diêm Trầm nói ra. Lần này hắn cùng Táng Xương Cốt sớm giáng lâm, dẫn đến tiên thiên không đủ, có thể nói là hy sinh cực lớn. Cho nên bọn hắn nhất định phải đem Lý Thương bắt lại, sau đó đem Đại Ngưu Vương triều tan rã, thu hoạch đến đại lượng tín đồ. Một khi thất bại, mặc kệ là Táng Tiên Tông còn Minh Hình Tông, bọn hắn tín ngưỡng thần linh sẽ tại lần này tiên địa dị biến trở nên bị động đứng lên. Có hai vị thần tử tại, đối phó gia hỏa này tự nhiên không thành vấn đề. Hình La tương đương có tự tin. Lúc này, ba tên này cùng nhau nhìn về hướng Lý Thương. Đội hình này, sắp thực đầy đủ khủng bố. Hai vị thần tử, cứ việc tiên thiên không đủ, có thể lực lượng tương đương phổ thông bắt giai thông huyền cảnh tu sĩ khủng bố hơn được nhiều. Huống chi còn có Hình La vị này Minh Hình Tông chi chủ, liên liên đang cùng lão quỷ dây dưa cơ vĩnh húc, lông mày cũng là nhíu chặt đứng lên. Hắn hoàn toàn không quan tâm, thúc giục Thiên Xu thần kiếm, quốc chủ đại ấn, muốn trước đem lão quỷ bánh sát, sau đó đi trợ giúp Lý Thương. Hai cái này thần tử xuất hiện, hoàn toàn thoát ly bọn hắn kế hoạch ban đầu. Có thể lão quỷ tương đương có khéo, đối trước mắt thế cục rõ như lòng bàn tay, chỉ là thao túng thạch quan không ngừng phòng ngự, căn bản không cho cơ vĩnh húc nhanh chóng kết thúc chiến đấu cơ hội. Cơ vĩnh húc, ngươi đừng nghĩ nhanh như vậy đem ta giải quyết. Ha ha, nếu không ngươi hay là nhận thua đi. Dạng này ta còn có thể cho các ngươi hoàng thất nhất mạch lưu lại người sống. Lao quỷ vô tình cười nhạo. Không cần lo lắng cục diện còn tại ta trong khống chế. Cơ Vĩnh Húc đột nhiên nghe được Lý Thương truyền âm. Tại Lạc Gan thành lúc, hắn liền lựa chọn Lý Thương. Lần này, tự nhiên sẽ lần nữa tin tưởng Lý Thương. Chỉ là hắn vội vàng cảm xúc tựa hồ không có giảm bớt, còn tại điên cuồng công sát lấy lão quỷ. Đối mặt với Cơ Vĩnh Húc điên cuồng thế công, đặc biệt là thanh kia Thiên Xu thần kiếm, lão quỷ áp lực vậy sát thực rất lớn, không ngừng tránh né lấy. Chương 657, lực lượng cuối cùng chương 657, lực lượng cuối cùng Lý Thương bình tĩnh nhìn qua Táng Xương Cốt, Diêm Trầm, Hình La ba tên này. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Táng Xương Cốt, Diêm Trầm trên thân. Nhìn, Liệt Phong chi chủ là thông minh nhất. Làm gì cô ý đi tìm cái chết đâu? Lý Thương Vân Đạm Phong khinh nói ra, tựa hồ căn bản không có đem ba vị này thần tử để ở trong mắt. Khẩu khí thật đúng là đại. Khó trách Diêm Trầm chán ghét như vậy ngươi. Ngay cả ta đều muốn đem ngươi đầu bắn nát. Táng Xương Cốt không nghĩ tới Lý Thương cuồng vọng như vậy, lập tức khó chịu. Hắn đường đường Táng Thiên Tông thần tử, có được cao quý thần linh huyết mạch, vậy mà lại bị một vị đạo sĩ chô khinh thị, không thể tha thứ. Vậy ta liền giết ngươi. Lý Thương đột phát sắc cơ, thôi động ra Thái Sơ ngũ hành kiếm vực. Trong lúc nhất thời, thiên khung hiện hiện các loại lộng lây sát thái, từng chùm kiếm quang phảng phất quần tinh rơi xuống giống như giáng xuống. Hình ảnh kia chói lọi đến cực hạn. Đây là một cái phạm vi lớn khủng bố kiếm chiêu, đem Táng Xương Cốt ba người đều bao trùm lại. Liền điểm ấy công kích. Táng Xương Cốt cười lạnh một tiếng. Hai tay của hắn mở ra, vô tận tử khí từ hắn thân thể khuyết tán mà ra, tạo thành một bộ hư ảo quan tài, đem tự thân cùng Diêm Trầm, Hình La bao phủ lại. Phanh 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 ngũ hành kiếm chỉ riêng đập xuống tại hư ảo trong quan tài, bị tử khí ô nhiễm tinh hóa, không có hình thành hữu hiệu thế công. Mà Diêm Trầm vậy không nói nhảm, vận dụng tự thân thần lực, đối với Lý Thương liền thẩm phán đứng lên. Người khinh nhẫn thần linh, tội không thể tha thứ, phán ngươi vĩnh thế biến thành xuất sinh, không vào luân hồi. Diêm Trầm thi triển lên thẩm phán chi lực, muốn so Hình La khủng bố rất nhiều. Dù sao trong cơ thể hắn chạy xuôi Diêm Ngục chi chủ huyết dịch. Một đạo âm trầm, giống như bóng ma tử vong giống như hình dáng hình người xuất hiện tại Diêm Trầm sau lưng. Thân ảnh kia đầu đội mũ cao, tay phải cầm bút, tay trái cầm sổ, bắt đầu viết đứng lên. Thần linh chưa hẳn liền so với người cao quý. Ngươi ở đâu ra tư cách thẩm phán ta? Lý Thương khẽ lắc đầu. Khi cái kia Cố Minh Ngục thẩm phán chi lực giáng lâm mà đến, hắn có thể cảm giác tự thân huyết nhục gân cốt thụ nó ảnh hưởng, chính phát sinh một chút biến dạng. Có thể ngay sau đó, Thái Sơ kiếp diệt khí tại Lý Thương toàn thân lưu chuyển lên, đem cái kia Cố Minh Ngục thẩm phán chi lực thanh trừ sạch sẽ. Mà Diêm Ngục chi chủ thần tính uy nghiêm đối với Lý Thương tới nói, càng là một chút hiệu quả đều không có. Bá. Lý Thương đem Âm Dương Hư kiếm gọi ra, lần nữa tạo thành một bức thái cực âm dương kiếm đồ, lướt về phía Diêm Trầm mà đi. Thân tử, ta đến. Hình La thấy thế, cầm trong tay thước liền đánh tới hướng cái kia một bức thái cực âm dương kiếm đồ mà đi. Lúc này, Táng Xương cốt nhếch miệng lên một vòng âm hiểm cười. Lý Thương sau lưng, chẳng biết lúc nào đã hiện hiện một đạo khoa trương người vặn bẹo hình bóng ma, lặng yên không một tiếng động giang hai tay ra, liền muốn đem hắn ôm lấy. Mà Diêm Trầm cũng tại lúc này thả người đánh tới. Trong tay hắn hiện hiện một cây phát ra cực nặng oán khí bạch cốt bút lông, đâm về Lý Thương trái tim. Hắn cùng Táng Xương cốt phối hợp tương đương hoàn mỹ. Thiên Hỏa Huy Hoàng. Lý Thương tạo đã phát giác được sau lưng khí cơ dị động, niệm động chú ngữ. Thái Sơ kiếp diệt khí cấp tốc vận chuyển, hóa thành cuồng bạo nhất nóng bỏng thiên hỏa thần diễm. Oanh. Lấy Lý Thương làm trung tâm, giống như hàng tinh bạo tạc giống như, một vòng nóng bỏng cuồng bạo thần diễm ầm vang một phát, hình thành thiên hỏa viêm vòng. Hiện lên ở phía sau hắn cái kia đạo bóng ma tử vong, vậy tại thiên hỏa viêm vòng tác động đến, trong khoảnh khắc bị đốt thành hư ảo. Mà phóng tới Lý Thương trước người Diêm Trầm vậy không nghĩ tới Lý Thương còn cất giấu như thế một thức kinh khủng đạo pháp, trực tiếp bị khuyết tán thiên hỏa viêm vòng bay ra. Đạo sĩ kia, thật là có chút khó chơi. Ngay tại Táng Xương cốt chuẩn bị lại thi triển thủ đoạn lúc, lại cảm giác được tự thân có loại lâm vào vô tận băng lãnh hầm băng cảm giác. Đó là một loại cực hạn lực lượng, phản phất liền thời gian đều muốn bị đông kết. Táng Xương cốt ý thức bị cố này cực hạn lực lượng ảnh hưởng, hơi dừng lại trong nháy mắt. Lý Thương bắt lấy đối phương ý thức đình trệ nháy mắt kia, trong tay lặng yên hiện hiện một chồng màu vàng hơi đỏ lá bùa. Lá bùa này mặt ngoài có lít nha lít nhít màu lam nhạt lôi văn. Dù là Lý Thương còn không có sử dụng, thiên cung liền đã xuất hiện một ngạt kiểm chế lôi âm. Khi Táng Xương cốt ý thức từ cái kia cố cực hạn băng hàn tránh thoát mà ra, lập tức cảm ứng được cái kia khủng bố kiểm chế lôi đỉnh ba động. Thuần Dương lôi sát, chính khí của rửa. Lý Thương tế ra ở trong tay Thuần Dương lôi phủ. Từ khi đột phá đến bát giai thông huyền cảnh sau, hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng cái này Thuần Dương lôi phủ. Bát giai thông huyền đã ẩn ẩn bước vào khống chế quy tắc bậc cửa. Lần này, khi Lý Thương toàn thân đều lóe ra sáng chói lôi quang, dũng động Thuần Dương chi khí. Thái Sơ kiếp diệt khí trên bản chất là không có bất kỳ thuộc tính nào, chỉ có được thuần túy nhất phá diệt chi lực, đã có thể chuyển đổi thành âm dương ngũ hành, cũng có thể hóa thành lôi đỉnh khí cơ. Khi thuần dương thần lôi bị kích hoạt thời điểm, giữa thiên địa ngược lại an tĩnh lại. Từng chùm thuần dương thần lôi phá vỡ mây đen dày đặc bầu trời, từ trên trời giáng xuống. Cái này thuần dương thần lôi gần như là hóa thành bạch quang, có ánh mặt trời lốm đốm ném rơi xuống cảm giác. Không có bất kỳ cái gì âm thanh xâm xét. Có thể cái kia cố cực hạn đến kinh khủng thuần dương lực lượng hủy diệt, đủ để khiến tất cả mọi người, bao quát hai vị kia thần tử đều run rẩy lên. Đặc biệt là Táng Xương cốt. Bởi vì cái kia thuần dương thần lôi chính là lấy hắn làm mục tiêu rơi xuống, hơn nữa còn không phải một đạo, mà là năm đạo thuần dương thần lôi rơi xuống. Đạo thứ nhất thuần dương thần lôi rơi xuống, Táng Xương cốt quần áo, lông tóc đều bị trắng lóa lôi quang cho chôn bụi. Đạo thứ hai thuần dương thần lôi rơi xuống, Táng Xương cốt làn da hoàn toàn biến mất. Đạo thứ ba thuần dương thần lôi rơi xuống, ngũ tạng lục phủ các loại tất cả tạng khí huyết nhục đều không còn sót lại chút gì. Đạo thứ tư thuần dương thần lôi rơi xuống, Táng Xương cốt hải cốt đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có một viên hạt châu đen kịt. Đạo thứ năm thuần dương thần lôi rơi xuống, viên này hạt châu đen kịt triệt để đã mất đi tất cả quang trạch, hóa thành thạch châu. Nam đạo thuần dương thần lôi liền triệt để đem Táng Xương cốt đục thân huyết mạch chôn bụi, chỉ còn lại có sau cùng thần nguyên. Thần tử, lão quỷ không nghĩ tới nhà mình thần tử cứ thế mà chết đi. Ngươi cùng hắn cùng lên đường đi. Cơ Vĩnh Húc quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm chặt thiên su thần kiếm, chém vào rơi xuống. Giờ khắc này, Cơ Vĩnh Húc cả người đều bốc cháy lên kim hoàng quang diễm, đốt hết tất cả đây cũng là ta lực lượng cuối cùng. Kiếm quang màu vàng mang theo vị này đại ngu quốc chủ chấp niệm, gào thét mà ra. Phốc phốc. Lão quỷ thôi động thạch quan ngăn tại trước người. Thế nhưng là tại một màn kia kiếm quang màu vàng trước mặt, thạch quan bị tùy tiện cắt ra. Ngay sau đó, kiếm quang màu vàng xuyên qua lão quỷ thân thể. Cơ Vĩnh Húc, chúng ta đều cho là ngươi là không quả quyết, khuyết thiếu phách lực. Bây giờ xem ra, ngươi so với ai khác đều hung ác. Giờ khắc này, lão quỷ ngữ khí ngược lại trở nên bình thường đứng lên. Khu cụ các ngươi không có đoán sai, chỉ là ta thấy được một tia hy vọng mà thôi. Cơ Vĩnh Húc cả người đã trở nên mờ đi. Hắn tự thân chỗ thiêu đốt kim hoàng thần diễm, liền hắn thân thể đều đốt cháy không còn. Sinh mệnh tiềm năng của hắn tại liên tục phục dụng hai viên hoàng cực đan sau đã triệt để thiêu đốt không còn. Cuối cùng, Cơ Vĩnh Húc hóa thành kim quang tiêu tán tại vùng dãy núi này. Lao quỷ thân thể vậy đang chậm rãi tiêu tán. Bá, mặt nạ màu bạc người trong nháy mắt xuất hiện, nhận lấy quốc chủ đại ấn cùng thiên su thần kiếm. liên liên vảy rồng độn đều hóa thành một chùm kim quang, tiến vào mặt nạ màu bạc thân thể người bên trong. Phu hoàng giờ khắc này, mặt nạ màu bạc người rốt cục lên tiếng. Nhưng hắn kêu gọi người, cũng đã không thể cho ra bất kỳ đáp lại nào. Chương 658, không biết mục đích chương 658, không biết mục đích Lý Thương thấy được Cơ Vĩnh Húc cái kia cuối cùng một vòng sáng lời. Nhưng hắn chỉ là nhìn về phía trước Diêm Trầm. Hiện tại, đến ngươi. Diêm Trầm lập tức cảm giác được áp lực lớn. Hắn không nghĩ tới đạo sĩ kia lôi pháp khủng bố như thế, mà lại trong bóng tối còn tiềm ẩn một vị thần tử. Vừa rồi táng xương cốt bị đông cứng thời điểm, Diêm Trầm cũng cảm giác được một cỗ thần lực ba động. Nhưng bây giờ, cỗ thần lực kia ba động lại lặng yên biến mất, hắn căn bản tìm không được. Loại này tiềm ẩn trong bóng tối, không cách nào tìm kiếm, không biết lúc nào xuất thủ ra hỏa, vậy tương đương làm cho người sợ sệt. Khó trách đối phương muốn trước diệt Liệt Phong Tông, bởi vì Liệt Phong Tông cao thủ đều nắm trong tay khí lưu, để vị kia thần tử không cách nào ẩn tàng đến triệt để như vậy. Nếu như táng xương cốt còn tại, cũng sẽ không bị động như thế. Diêm Trầm phát hiện đối phương đến mỗi một bước đều tính toán đến. Hình La lại tại lúc này đột nhiên thẳng hướng Lý Thương. Hắn biến thành đen kịt hư ảnh càng thêm bặm mẹo, trong tay thước lăng không vung đẩy, đánh ra từng đạo minh ngục quy tắc chi lực. Đang Lý Thương căn bản không muốn phản ứng Hình La, chỉ là thôi động ngũ hành pháp kiếm ứng đối đối phương. Trước mắt hắn chỉ muốn đem Diêm Trầm nhanh chóng giải quyết, chỉ cần có thể giải quyết ra hỏa này, hết thảy liền xem như hết thảy đều kết thúc. Ân. Trong lúc bất chợt, Lý Thương cảm giác được một cỗ hỗn loạn đáng sợ thần lực ba động ngay tại bắn ra. Cỗ ba động này đến từ Hình La. Vâng. Hình La tự bạo. Một cỗ kinh khủng minh ngục chi lực giữa không trùng một phát, liền Lý Thương bị liên lụy. Diêm Trầm tại Hình La tự bạo trong nháy mắt, lách mình biến mất. Hiển nhiên, đây là cả hai thương lượng xong. Tại táng xương cốt sau khi chết, tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa. Diêm Trầm vậy đỡ không nổi bao nhiêu đạo thuần dương lôi phủ, huống chi còn có một cái thần tử trong bóng tối nhìn chằm chằm. Chỉ có thể hy sinh Hình La, đến sáng tạo Diêm Trầm cơ hội đào tẩu. Nếu không, hai người bọn họ đều là chết tại Lý Thương trong tay. Diêm Trầm thân ảnh trong chốc lát xuất hiện tại Viễn Nguyệt Tông bên ngoài mấy trăm dặm. Hắn cũng không biết Lý Thương sẽ bị Hình La tự bạo sinh ra trùng kích ảnh hưởng bao lâu, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Một khi bị đối đầu đuổi kịp liền phiền toái. Nhưng hắn sắc mặt trở nên âm trầm. Phu cận không gian, vậy mà trở nên thâm thủy ám trầm, nổi lên thủy quang. Phản phất hắn cũng không phải là phiêu phù ở giữa không trung, mà là ở vào một chỗ cực sâu hải huyền phía dưới. Vẫn không thể nào ảnh hưởng à? Diêm Trầm nhìn về phía trước. Một cái hư ảo phản phất do vô số đường cong màu lam hình thành đôi mắt chính phiêu phù ở phía trước nhìn chăm chú lên chính mình. Hiển nhiên, vừa rồi Hình La tự bạo không có ảnh hưởng đến quy hải thần tử. Người ta đều là thần tử, vì sao ngươi muốn trợ giúp một kẻ nhân loại? Cho tới hôm nay, Diêm Trầm biết đánh xuống không có tác dụng gì. Duy nhất phương pháp chỉ có thể dựa vào miệng đi thuyết phục về hải trí mắt. Thần linh cũng không phải là chủng tộc cùng nhân loại một dạng, chỉ là sinh mệnh một vòng. Ta vì sao muốn bang Lý Thương, ta cũng vô pháp cho ngươi đáp án. Bởi vì đây là phụ thần ta an bài. Về hải chi mắt không cùng Diêm La xoắn xuýt vấn đề này. Bởi vì hắn xác thực không biết năm đó về với bụi đất chi nhãn vì sao muốn lựa chọn đứng tại Huyền Minh đạo quán bên này. Hắn làm về với bụi đất chi nhãn huyết mạch dòng dõi, tự nhiên là theo cùng nhau xếp hàng. Chỉ là quy hải thần tử biết, Song Vương khẳng định có cái gì cực lớn mâu thuẫn, mới biết buộc phát loạn thần đại chiến. Về với bụi đất chi nhãn có thể là sai. Diêm Trầm nói ra. Đúng và sai, ta tỉnh không để ý. Quy hải thần tử nháy một cái. Trong khoảnh khắc, Diêm Trầm cũng cảm giác được một cỗ cực hàn chi lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, muốn đem chính mình đồng kết. Có thể Diêm Trầm đã sớm làm tốt xuất thủ chuẩn bị, hắn trực tiếp thiêu đốt thể nội thần tính huyết mạch, hình thành thần lực ô nhiễm, hư không đều phản phất hóa thành minh thổ giống như, đem cỗ này cực hàn chi lực triệt tiêu. Bá. Đồng thời, Diêm Trầm huy động trong tay bạch cốt bút lông, như là như lưới đao đem cắt ra thủy vực này kết giới. Ngay tại hắn chạy ra trong nháy mắt, một đạo thuần dương thần lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh xuống tại Diêm Trầm trên thân. Bành. Diêm Trầm nửa người trên cơ hồ bị vỡ nát một nửa, tương đương thảm liệt. Bàng âm dương hư kiếm theo sát mà đến, hóa thành hắc bạch long ngư, vây quanh Diêm Trầm du động đứng lên, đan dệt ra từng chùm ánh kiếm màu xám, đem Diêm Trầm thân thể không ngừng xuyên thủng. Sau đó lại là một đạo thuần dương thần lôi rơi xuống. Vị này minh hình tông thần tử, liền tiêu thảm đều không có, nhục thân cũng bị thuần dương thần lôi cho chôn bụi, nó thần nguyên hóa thành một viên thạch châu tử. Chờ ta đạt tới cựu giai đằng sau, thử một chút dùng thái sơ kiếp diệt kinh phá diệt chi lực, có thể hay không đem cái này thần linh bản nguyên cho diệt sát. Lý Thương đem viên này thạch châu tử tiếp dẫn ở lòng bàn tay, trong lòng tự nói, nếu là liền thần tử ngưng tụ thành bản nguyên đều không thể diệt sát, về sau làm sao đối mặt giáng lâm trần thế thần linh? Lúc trước liền liên tục mở phái tổ sư đều không thể đem những thần linh này chém giết, chỉ có thể đem nó khu trục ở thiên ngoại. Hắn muốn triệt để đem thần linh chém giết, còn cần đi một đầu cực kỳ dài dòng buồn chán đường. Đem thần tử bản nguyên diệt sát, chính là hắn cần phải đi ra bước đầu tiên. Lý đạo trưởng, cái này thuần dương thần lôi thật đúng là lợi hại. Chỉ sợ ta vậy bị không nổi mấy đạo. Quy hải thần tử hiện ra hình người, có chút cảm khái nói. Lần này đem Diêm Trầm, táng xương cốt cho hoành sát, chính yếu nhất chính là thuần dương lôi phủ lập công lớn. Nếu là không có quy hải thần tử giúp ta, cũng không thể nhẹ nhõm như vậy. Lý Thương lắc đầu. Lần này, chủ yếu chính là dựa vào hắn cùng quy hải thần tử phối hợp, đem từng cái thần tử, tông chủ điểm sát. Nếu không khiến cái này tông chủ, thần tử hợp lực, liền Lý Thương đều đỡ không nổi. Lý đạo trưởng khách khí. Chúng ta hay là về trước Huyền Nguyệt Tông đi. Giang Dạ Du sứ còn tại bên đó đây. Quy hải thần tử nói ra. Lý Thương gật gật đầu, tốt. Hai người lúc này lách mình bắt đi, mấy hơi đằng sau liền trở về Viễn Nguyệt Tông chỗ Mạc Sơn Sơn Mạch. Lúc này Mạc Sơn Sơn Mạch đã sớm thành một vùng phế tích. Ngọn núi quanh đảo, sơn mạch phá toái, nhấc lên cát bụi còn chưa lắng lại, như là báo cát giống như. Lý Thương đem đại minh thủy kiếm cho tế ra, đại lượng hơi nước tràn ngập, đem những này cát bụi đè xuống dưới. Những cái kia Minh Hình Tông, Táng Thiên Tông trưởng lão đều đã bị Giang Tĩnh giao giải quyết, không có lưu một người sống. Mà đại ngu vương triều bên này cũng chỉ còn lại Ô Cử Bạch, còn có vị kia mặt nạ màu bạc người. Lý Thương tiên giáng lâm tại sơn mạch trong phế tích, hỏi thăm Giang Tĩnh giao tình huống. Ta không sao, chỉ là ta lực lượng ngược lại tăng trưởng một chút. Giang Tĩnh giao nói ra. Nàng kỳ thật muốn áp chế một chút cảnh giới của mình, có thể trải qua phen này rất chóc, lại có chút ép không được cảm giác. Đây khả năng cùng Giang Dạ Du sứ thể nội thần huyết có quan hệ. Người giết đến càng nhiều người, đặc biệt là một chút cùng chính mình tu vi người ở gần, tu vi liền sẽ tăng lên càng nhanh. Quy Hải thần tử phân tích ra. Cái này thần huyết tăng lên quả nhiên đủ mãnh liệt, Lý Thương trong lòng cảm khái. Đương nhiên, hắn cảm thấy tự thân hệ thống liền so thần huyết kém. Tự thân độ thuần thuộc hệ thống để hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ an tâm, đều là tự mình tu luyện có được lực lượng, mà cũng không phải là đến từ thần huyết, có vô hạn tiềm lực. Ta trước gáp chế một chút. Giang Tĩnh Giao vừa rồi đột phá thất giai pháp thân không bao lâu, không nghĩ là nhanh như thế đã đột phá đến bát giai thông huyền. Nói xong, nàng liền ngồi xếp bằng. Quy Hải thần tử thay Giang Tĩnh Giao hộ pháp, Lý Thương thì là đi hướng mặt nạ màu bạc người còn có Ô Cửu Bạch mà đi. Chương 659, Thiên Đến chương 659, Thiên Đến lúc này Ô Cửu Bạch, sắc mặt trắng bệnh, khí cơ suy yếu. Hắn vừa rồi cùng Táng Thiên Tông, Minh Hình Tông những trưởng lão kia chém giết, vậy chịu cực nặng thương. Hiện tại ngay tại nuốt lấy đan dược giữ mệnh, có thể khí cơ vẫn là tương đối hỗn loạn, tùy thời đều có thể chết bất đắc kỳ tử. Lý Thương thấy thế, đem mất một kiếm gọi ra. Hưu. Ất một kiếm tản ra sáng chói lục quang, hình thành mảng lớn hư ảo trong suốt màu xanh lá cánh lá, rơi vào Ô Cửu Bạch trên thân. Rất nhanh, Ô Cửu Bạch hỗn loạn khí cơ liền bình ổn xuống tới, sắc mặt vậy xuất hiện huyết sắc. Đa tạ Lý đạo trưởng. Mặt nạ màu bạc người ôm quyền nói, thái tử điện hạ không cần khách khí. Lý Thương khoát khoát tay. Hắn hiển nhiên đã biết mặt nạ màu bạc người thân phận chân chính. Dù sao Tĩnh Linh phủ trọng yếu như vậy tổ chức, không có khả năng giao cho ngoại nhân quản lý. Lúc trước đại càn vương triều, chấn thần ti thủ do Khánh Nguyên Vương Lưu Thánh đảm nhiệm, chỉ là bị cướp đợt quỷ chủ trô mê hoặc. Mà tại đại ngu vương triều, Tĩnh Linh phủ chủ thì là do đương kim thái tử Cơ Dịch đảm nhiệm. Đối phương thấy thế, vậy không còn giấu giếm, đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra một tấm tuổi trẻ lại cương nghị khuôn mặt. Bây giờ phụ thân ngươi đã chết, làm tốt tiếp nhận chuẩn bị sao? Lý Thương trầm giọng hỏi. Phụ thân là vì đại ngu vương triều kéo dài mà chết, ta sẽ không cố phụ hắn nguyện vọng. Cơ Dịch ngữ khí rất kiên định. Ân, đây cũng là phụ thân ngươi muốn nhìn đến. Lý Thương gật gật đầu, còn nói thêm, thái tử điện hạ, ngươi bây giờ trước tiên phản hồi Lạc Can Thành, chuẩn bị kế vị một chuyện, ta tin tưởng các ngươi hoàng thất hẳn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Về phần còn lại tông môn giáo phái, giao cho ta xử lý liền có thể. Cơ Dịch hơi có vẻ kinh ngạc, Lý đạo trưởng, bây giờ tứ đại tông môn đều bị diệt, tông môn liên minh không có khả năng lại thành lập. Lý Thương lại lắc đầu nói, ta muốn được không phải tông môn liên minh không cách nào thành lập. Ta cần đem đại ngu vương triều tông môn đều tiêu diệt. Bằng không đợi đến lần thứ ba thiên địa dị biến, thần tử giáng lâm nhân thế, sẽ rất khó xử lý. Đợi đến khi đó, đại ngu vương triều gặp nguy cơ, lại so với lần này còn muốn đáng sợ. Đừng nhìn Lý Thương lần này gọn gàng đem Táng Hải cùng Diêm Trầm giải quyết, có thể hai vị thần tử chỉ là sớm giáng lâm mà dẫn đến tiên tiên không đủ, thực lực cực lớn suy yếu. Nếu như là bình thường giáng lâm thần tử, tu vi không nói đạt tới bán thần, đạt tới cựu giai tuyệt đối là không có vấn đề, đến lúc đó khả năng liền Lý Thương đều không giải quyết được. Cho nên Lý Thương nhất định phải thừa dịp cửa sổ thời gian này, tận khả năng tiêu diệt đại ngu vương triều tông môn. Cơ Dịch trước kia coi là Lý Thương sẽ còn chậm một chút, không nghĩ tới đối phương như vậy vội vã phải nổ cỏ tận gốc. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng không có lý do đi ngăn cản. Lý đạo trưởng, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Cứ việc tứ đại tông môn đã diệt, có thể chỉ không chừng còn lại tông môn hội chó cùng rất dậu, liên hợp lại đối phó ngươi. Cơ Dịch nói ra. Lần này tới, những thần linh này tông môn khẳng định sẽ đối Lý Thương có chỗ phòng bị. Muốn động thủ, càng thêm khó khăn. Mà hắn cũng muốn trở về Lạc Can Thành mau chóng kế vị, hoàng thất lực lượng tạm thời không cách nào cung cấp cho Lý Thương. Ta biết. Đây là ba đạo thuần dương lôi phủ, thái tử trước nhận lấy. Lý Thương xuất ra ba tấm lôi phủ. Hắn đối với mình an nguy không phải rất lo lắng, ngược lại là sợ sệt Cơ Dịch xảy ra chuyện. Đại ngu vương triều không có khả năng loạn, một khi loạn liền sẽ phiền phức. Cơ Dịch biết hiện tại là thời kỳ mấu chốt, cái này thuần dương thần lôi uy lực, hắn vừa rồi được chứng kiến, không gì sánh được cường hãn, liên liên thần tử đều bị đánh cho phân thân vai cốt. Hắn không có khách khí, đem thuần dương lôi phủ thu lại. Đại ân như vậy, Cơ Dịch ngày sau nhất định báo đáp. Cơ Dịch hai tay hợp lại cùng nhau, hình thành một cái đặc thù thủ thế. Đây là đại ngu vương triều biểu đạt tính ý cao nhất lễ tiết. Thái tử không cần phải khách khí. Lý Thương khoát khoát tay. Thái tử điện hạ, thời gian cấp bách, chúng ta lập tức lên đường đi. Ô Cửu Bạch vậy cưỡng ép kết thúc chữa thương, từ mặt đất đứng lên. Trở về Lạc Can Thành muộn mấy phần, đều có thể xuất hiện khó khăn chắc trở. Đi thôi. Quy Hải thần tử hội một đường hộ tống các ngươi. Lý Thương nói ra. Cơ Dịch thậm chí liền phụ thân chết đi tâm tình bi thương cũng không thể có được. Hắn cùng Ô Cửu Bạch hướng Lý Thương cáo biệt sau, hướng phía Lạc Can Thành trở về. Quy Hải thần tử hướng phía Lý Thương gật đầu ra hiệu, vậy lặng yên biến mất. Lý Thương tự nhiên là tiếp nhận Quy Hải thần tử, thay Giang Tĩnh Giao phong hộ pháp. Có thể mười mấy hơi thở sau, Giang Tĩnh Giao liền chính mình mở mắt ra. Làm sao áp chế không nổi sao? Lý Thương nhíu mày hỏi. Không phải ta cảm thấy ý nghĩ khả năng có chuyển biến một chút. Trước mắt xem ra, ta thật có thể là cổ thần chuyển thế. Đã như vậy, chỉ cần không đạt tới ta đời trước cảnh giới, làm sao tăng cao tu vi với ta mà nói đều là vô hại. Giang Tĩnh Giao nói ra. có thể bạn nhất Lý Thương hay là rất cẩn thận. Hắn cũng không phải là không tin Giang Tĩnh Giao phán đoán, chỉ là dính đến thần linh sự tình, xác thực rất khó phân biệt thật giả. Yên tâm, coi như không phải, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đoạt xá. Giang Tĩnh Giao trầm giọng nói, tốt, chúng ta bây giờ liền tiến về kế tiếp tông môn. Lý Thương gật gật đầu. Hắn biết lần này đừng nhìn chỉ có tứ đại tông môn chạy tới, còn lại tông môn khẳng định vậy phái người tới tại phụ cận xem xét tình huống. Chỉ là những tông môn này không có Minh Hình Tông, Táng Thiên Tông loại thực lực đó, sẽ chỉ núp trong bóng tối quan sát. Một khi Lý Thương tụ thường, hoặc là cục diện trở nên rất thế yếu, những tông môn này khẳng định liền sẽ lập tức nhảy ra. Có thể theo Lý Thương phối hợp Quy Hải Thần Tử, đem Táng Hải điểm sát sau, còn lại tông môn người khẳng định là thấy tình thế không ổn, trực tiếp trốn đi. Cho nên Huyền Nguyệt Tông chuyện xảy ra, căn bản không có khả năng giấu giếm được. Hắn nhất định phải thừa dịp những tông môn này còn tại thương lượng ứng đối ra sao thời điểm tập kích, có thể diệt mấy cái trước hết diệt mấy cái. Lý Thương có dòng xoáy thần thông, kỳ thật trong khi hô hấp liền có thể khôi phục khí cơ. Giang Tĩnh Giao thì càng không cần nói, thần linh huyết mạch, sức khôi phục khẳng định cũng là tương đương của bố. Hai người lúc này thẳng hướng kế tiếp tông môn. Cách Huyền Nguyệt Tông người gần nhất thần linh tông phái, tên là Thiên Đến phái. Hôm nay đến phái quy mô, kỳ thật cùng Huyền Giao phái không kém nhiều, chỉ là so sánh tứ đại tông môn cổ lão yếu hơn một chút. Huyền Nguyệt Tông phát sinh động tĩnh lớn như vậy, hôm nay đến phái không có khả năng không phát hiện được. Chẳng qua là khi Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao chạy tới sau, lại phát hiện Thiên Đến phái người đã đi nhà trống, liền một người đệ tử đều không có. Nhanh như vậy liền chạy, thật có như vậy quả quyết à? Lý Thương cau mày nói, không phải chạy trốn, hẳn là chết hết. Nơi này còn có một tia thần lực ba động lưu lại. Thiên Đến phái chỉ sợ đem môn phái tất cả mọi người hiến tế, cưỡng ép để nhà mình thần tử giáng lâm. Giang Tĩnh Giao nói ra, theo thần linh huyết mạch khôi phục, nàng đối thần lực ba động cảm ứng càng mẫn cảm. Phản ứng nhanh như vậy, xem ra những thần linh kia hẳn là thật có liên hệ. Lý Thương nghĩ đến Liệt Phong Tông. Những thần linh này 89/10 tham khảo Liệt Phong chi chủ cách làm. Dù sao tứ đại tông môn bị diệt, những này phổ thông tông môn khẳng định là ngăn không được Lý Thương kiếm. Đã như vậy, không bằng nhanh lên đem tất cả môn nhân hiến tế, cưỡng ép để thần tử giáng lâm, sau đó trốn, đợi đến ngày sau thiên địa dị biến, trở ra gây sự. Đối mặt cách làm này, Lý Thương vậy tương đương bất đắc dĩ. Chương 660, Hồi Mã Thương chương 660, Hồi Mã Thương Giang Dạ Du Sứ, ngươi có thể cảm giác được Thiên Đến phái vị này thần tử lẩn trốn ở đâu sao? Lý Thương hỏi. Hiện nay, hắn chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến vị này Thiên Đến thần tử trên thân. Rất khó, đối phương khẳng định sẽ cố ý che giấu, thậm chí sẽ ở trên đường thiết trí các loại giả tượng đến lừa gạt chúng ta, ta không có năng lực đi phân biệt. Giang Tĩnh Giao lắc đầu nói. Nàng cứ việc cảm giác được một chút yếu ớt thần lực ba động, nhưng ai cũng không biết những vết tích này có phải là hay không đối phương cố ý lưu lại, thậm chí sẽ đem bọn hắn dẫn dụ đến bây giờ. Loại sát suất này, Giang Tĩnh Giao cảm thấy rất đại. Lý Thương nghĩ nghĩ, chỉ có thể trước từ bỏ truy tung vị này Thiên Đến phái thần tử ý nghĩ. Lãng phí thời gian không nói, vậy sát thực tồn tại khó mà dự đoán nó phong hiểm. Đừng nhìn lần này rào sát tứ đại tông môn hắn biểu hiện được rất nóng lòng, nhưng trên thực tế là bảy mưu rồi hành động, mà cũng không phải là hành sự lỗ mãng. Nên khẩn cấp gấp, nên chậm liền muốn chậm. Chúng ta đi trước những tông môn khác xem một chút đi. Lý Thương nói ra. Hắn biết còn lại tông môn tình huống, xác suất lớn cùng Thiên Đến phái giống nhau như lúc. Có thể tóm lại muốn đi nhìn một chút. Tốt. Giang Tĩnh Giao nhẹ nhàng gật đầu. Hai người lúc này lách mình rời đi Thiên Đến phái, tiến về kế tiếp tông môn. Các loại hai người sau khi rời đi, một bóng người lặng yên xuất hiện. Đó là một vị quái dị thân ảnh. Người này đầu như là bị thiêu đốt ngọn nến giống như hòa tan vào, lộ ra xương sọ còn thiêu đốt lên một đám lửa, không gì sánh được hoang đường quái dị. Nó vừa xuất hiện, liền phảng phất đem Thiên Đến phái sơn môn cho chiếu sáng giống như, một chút thực vật thậm chí bốc cháy lên. Huyền Minh Quan truyền nhân, thú này ta hội nhớ, đợi đến ta khôi phục lực lượng thời khắc, nhất định đem bọn ngươi cho đốt thành tro. Thiên Đến thần tử đoàn kia phiêu phủ ở xương sọ hỏa diễm phát ra tiếng gào thét. Không có bất kỳ cái gì một vị thần tử hội nguyện ý cưỡng chế giáng lâm. Tiên thiên không đủ đối với bọn hắn tới nói, bị hao tổn quá lớn, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tâm huyết mới có thể khôi phục vốn là nên có cảnh giới. Đây hết thảy đều là Lý Thương tạo thành, cho nên thời khắc này Thiên Đến thần tử đối với Lý Thương tự nhiên là hận thấu xương, ước gì đem nó đốt thành tro. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại thời cơ còn chưa thành thủ. Song phương thực lực cũng không ngang nhau, chỉ có thể chậm đợi thời cơ. Vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ý nghĩ của ngươi rất tốt, có thể hẳn là không cách nào thực hiện. Một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên xuất hiện. Thiên Đến thần tử đầu đoàn hỏa diễm kia nhảy lên kịch liệt đứng lên. Làm sao lại? Làm sao lại? Hắn làm sao lại trở về? Chẳng lẽ hắn phát giác được ta liền giấu ở Thiên Đến trong phái? Thiên Đến thần tử vạn phần hoảng sợ. Hắn bị ẩn tàng tự thân khí cơ, thậm chí đem hỏa diễm cho dập tắt, liền xem như cái kia cổ quái che mắt nữ tử, vậy không có khả năng cảm giác được chính mình mới đối. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Thiên Đến thần tử nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không có khả năng còn muốn. Trước mặt hắn đã xuất hiện một cái đạo nhân mặc hôi bào. Nghĩ tiếp nữa, chính mình thật muốn bị người tiêu diệt. Đến diệt. Thiên Đến thần tử liền nói nhảm đều không có, hướng về phía Lý Thương thi triển chính mình kinh khủng nhất chiêu số. Cái gọi là nến diệt, liền như là một gian bị kín trong phòng, duy nhất sáng ngời đến từ thiêu đốt ngọn nến. Nếu như ngọn nến kia lặng yên ở giữa giập cắt, cái này bị kín phòng ở liền sẽ lâm vào không có bất kỳ cái gì sáng ngời khủng bố hắc ám. Đây chính là nến diệt. Ở mảnh này khủng bố trong bóng tối, người chúng chiêu sẽ đánh mất bất luận cái gì cảm giác, không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, mặc người chém giết. Lý Thương không ngờ tới Thiên Đến thần tử có như vậy quỷ quyệt thần thông, thật đúng là chúng chiêu, tự thân rơi vào hắc ám vô tận, không cách nào cảm giác ngoại giới phát sinh sự tình. Thiên Đến Thần Tử biết đây là chính mình cơ hội duy nhất. Hắn lách mình xuất hiện tại Lý Thương trước mặt, nắm đấm bốc cháy lên hỏa diễm, như là ngọn nến giống như hỏa tan đứng lên. Hỏa tan đi, thiên địa lại rung. Thiên Đến Thần Tử một quyền này sát thực khủng bố, ẩn chứa một loại đặc thù thần lực, để Lý Thương thân thể đều phát sinh dị biến, như là ngọn nến giống như nhanh chóng hỏa tan đứng lên, sau đó hóa thành cho bụi. Không tốt, chúng chiêu. Thiên Đến Thần Tử sắc mặt kinh biến. Đó căn bản không phải Lý Thương, hẳn là một bộ phân thân. Đối phương thừa dịp chính mình tâm hoảng ý loạn thời khắc, lại đuổi nghịch hắn một chút. Thái Sơ Âm Dương kết diệt. Bù bù. Hắc Bạch Song Kiếm lặng yên hiện hiện, hóa thành thái cực kiếm hình, Hắc Bạch Long Ngư chậm chậm lưu động, bắn ra kinh thiên sát cơ. Từng sợi phá diệt kiếm quang hiện hiện, đem Thiên Đến Thần Tử thân thể xuyên thủng lấy. Thiên Đến Thần Tử thân thể không có huyết đủ, chỉ có như là ngọn nến giống như vật chất. Đốt ta thân thể, thứ phương quang minh. Thiên Đến Thần Tử cũng là ngon nhân, trực tiếp đem thân thể mình điên cuồng bốc cháy lên. Hắn đầu triệt để bị hòa tan, thân thể lại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cái này quang minh ẩn chứa cực hạn nhiệt lượng, đem hư không đều muốn hòa tan, ý đồ đem Âm Dương Kiếm đổ phá hư. Lúc này, thiên khung tựa như vỡ ra một đường vết rách, giống như quần sáng ném rơi xuống thuần dương thần lôi, vô thanh vô tức rủ xuống tại Thiên Đến Thần Tử trên thân. Bèn, hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi kia thân thể, đột nhiên phá diện phá toái. Âm Dương Kiếm đổ chỗ bắn ra sát cơ càng thêm nồng đậm. Hắc Bạch Kiếm quang xen lẫn, đem Thiên Đến Thần Tử cắt chém chém bỡ. Cuối cùng, một viên màu xám thạch châu tử rơi xuống tại mặt đất. Một cái thon dài bàn tay xuất hiện, đem viên này thạch châu tử từ mặt đất cầm lên. Lý đạo trưởng, ngươi là như thế nào phát hiện hôm nay Đến Thần Tử còn giấu ở bên trong sân môn? Liền ngay cả ta đều không có phát giác được. Giang Tĩnh Giao ở một bên xuất hiện, tràn ngập hiếu kỳ. Vừa rồi nàng cùng Lý Thương sau khi rời đi, đối phương lại lôi kéo chính mình vòng trở lại. Đương nhiên, muốn đem tất cả khí cơ đều cho che giấu. Có thể để Giang Tĩnh Giao không nghĩ tới, hôm nay Đến Thần Tử vậy mà thật xuất hiện. Phản phất hết thể đều tại Lý Thương trong dự liệu. Phải biết, lúc trước chỉ là cảm ứng được Thiên Đến phái tồn tại một chút thần lực ba động, nhưng không có phát hiện Thiên Đến Thần Tử tung tích. Như vậy Lý Thương lại là làm sao phát hiện, chẳng lẽ là Huyền Minh đạo quán cái gì thượng cổ bí thuật? Không có người nghĩ đến như vậy mơ hồ. Ta chính là phòng ngừa hôm nay Đến Thần Tử dưới chân đèn thì tối, liền cố ý lôi kéo ngươi trở về một chuyến. Thật đúng là để cho ta gặp được. Lý Thương thu hồi viên kia màu xám thạch châu tử, mỉm cười. Chỉ đơn giản như vậy. Giang Tĩnh Giao sững sờ. Đúng, có một số việc bản thân liền rất đơn giản. Liền xem như ta đoán sai cũng bất quá lãng phí cực ít thời gian, căn bản không có gì đáng ngại. Lý Thương cười nói. Hắn lần này xem như mèo mù gặp cá rán. Cũng có thể nói Thiên Đến Thần Tử quá mức không may, căn bản nghĩ không ra Lý Thương hội giết một cái hồi mã thương. Cũng đúng, Giang Tĩnh Giao gật gật đầu. May mắn lúc này Thiên Đến Thần Tử đã đánh mất tất cả ý thức, chỉ còn lại có thuần túy nhất thần nguyên. Nếu không hắn nghe thấy Lý Thương lời nói, không biết muốn chọc giận thành bộ dáng gì. Đi thôi. Lý Thương nói ra. Lần này hai người là thật rời đi Thiên Đến phái, đi đến hạ cái tông môn. Trên thực tế như là Lý Thương đoán trước như vậy, còn lại tông môn cũng là giống Thiên Đến môn như vậy, một người sống đều không có, đều bị cầm lấy đi hiến tế, cưỡng ép để nhà mình môn phái thần tử giáng lâm. Mà Lý Thương chiêu kia hồi mã thương, chỉ là tại Thiên Đến Thần Tử một lần kia phát huy được tác dụng, sau đó liền rốt cuộc không thể phát huy tác dụng. Rơi vào đường cùng, Lý Thương chỉ có thể cùng Giang Tĩnh Giao lúc trước hướng Lạc Can Thành. Chương 661, thần linh sỉ nhục. Chương 661, thần linh sỉ nhục. Mỗ một chỗ núi hoang chỗ sâu, một tòa rách nát mà cổ lão miếu thờ kiến trúc lặng lặng đứng sừng sững lấy. Tòa miếu thờ này khá là khổng lồ, có rất nhiều kiến trúc, mặt đất tán lạc đá vụn. Một đạo người mặc màu đen cháo bào thân ảnh tùy ý hành tẩu tại miếu thờ bên trong di tích, cuối cùng đi vào một tòa âm u trong đại điện. Trong đại điện, tia sáng lờ mờ. Từng đạo đồng dạng là người mặc màu đen cháo bào thân ảnh đã đợi chờ đã lâu. Giang giác. Một đạo hình thể dị thường dài rộng thân ảnh mặc hắc bào chính nhai nuốt lấy một cái bắp đùi, huyết thủy không ngừng nhỏ xuống tại mặt đất. Còn có một đạo thân ảnh mặc hắc bào nằm nghiêng tại thương bạch cốt trên giường, nhàm chán áp. Tấm kia cổ giường, rõ ràng là do từng viên xương đầu người đắp lên mà thành. Còn có thân ảnh mặc hắc bào tại thổi cây sáo, phát ra âm trầm rơi xuống thanh âm. Toàn bộ đại điện, có thể nói là quần ma loạn vũ, cái gì khủng bố hành vi đều có thể trông thấy, so địa ngục cũng còn khủng bố hơn kinh dị. Đây không phải vạn độc thần tử sao? Làm sao tới đến muộn như vậy? Cái kia nằm tại thương bạch cốt giường người áo đen phát ra cười quái dị. Kém chút bị cái kia Lý Thương bắt được. Vạn Độc Thần Tử trầm giọng nói, hắn hồi tưởng lại đều lòng còn sợ hãi, bởi vì hắn khai thác cùng Thiên Đến Thần Tử giống nhau phương pháp, nghĩ đến dưới chân đèn thì tối. Chỉ là hắn so Thiên Đến Thần Tử muốn nhát gan được nhiều, tại Lý Thương lần thứ nhất sau khi rời đi, chưa từng xuất hiện. Đợi đến Lý Thương lần thứ hai sau khi xuất hiện, Vạn Độc Thần Tử mới ý thức tới chính mình kém chút mạng nhỏ ô hô. Khi Lý Thương hai chữ này từ Vạn Độc Thần Tử trong miệng nói ra, trong đại điện bị dị trầm mặc xuống. Cái kia nhấm nuốt huyết nhục thanh âm biến mất. Nam đại bạch cốt trên giường người áo đen vậy không còn nằm nghiêng, mà là đứng dậy. Thổi cây sáo người áo đen, đình chỉ thổi. Lý Thương, Lý Thương, chúng ta làm dòng dõi của thần linh, giáng lâm trần thế, hẳn là bị vạn dân chỗ cung cấp nuôi dưỡng, tiếp nhận hương hỏa nguyện lực, mà không phải như là chó nhà có tang giống như trốn ở đây rách nát trong miếu thờ. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Từ bạch cốt giường đứng lên người áo đen kiềm chế thanh âm gào thét. Hắn có chút từ ngữ thậm chí xuất hiện lặp lại, cảm xúc kém chút trực tiếp mất khống chế. Trên lệch thực sự quá lớn. Hắn thế nhưng là thần tử, chảy xuôi thần linh huyết mạch, không nghĩ tới sẽ bị một cái tiểu đạo sĩ bức bách đến loại tình trạng này. Không chỉ có là hắn, trong đại điện còn lại thần tử đều là loại tâm tình này. Phần khuất nhục này đã không có khả năng đơn giản dùng vô cùng nhục nhã đi giải thích. Lý Thương, phải chết. Cái kia thổi cây sáo người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, chúng ta nơi này tổng cộng có 9 vị thần tử, liên hợp lại, nhất định có thể đem Lý Thương tru sát. Cơ Vĩnh Húc vừa mới chết, thái tử đăng cơ, Lý Thương nhất định sẽ tiến về Lạc An thành duy trì trật tự ổn định. Trong khoảng thời gian này là chúng ta cơ hội tốt nhất. Cứ việc chúng ta tông môn đã diệt tuyệt, có thể các nơi bách tính đối với chúng ta tín ngưỡng còn chưa có xảy ra cải biến. Chỉ cần chúng ta lần này có thể thay đổi cục diện, đem Lý Thương tru sát, quay đến Lạc An thành đại loạn. Đến lúc đó, cái này Đại Ngu Vương triều vẫn như cũng là thiên hạ của chúng ta. Vạn độc thần tử phát ra âm thanh. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này, tự nhiên không phải là vì ôn chuyện, bản thân liền là vì đối phó Lý Thương mà đến. Lần này là bởi vì Lý Thương ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, dẫn đến tứ đại tông môn bị tính kế hủy diệt. Nhưng bây giờ là công phòng chuyển đổi, biến thành Lý Thương ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối. Cứ việc lần này tông môn liên minh tổn thất nặng nề, nhưng hôm nay còn có 9 vị thần tử còn sống lấy. Nếu như luận đơn đả độc đấu, những này tiên thiên không đủ thần tử tự nhiên không thể nào là Lý Thương đối thủ. Có thể liên hợp lại, Lý Thương cũng chưa chắc chống đỡ được. Trừ Lý Thương bên ngoài, còn có Đồng Lai môn thần tử cùng nữ tử thần bí kia. Hai người này vậy nhất định phải giải quyết. Lúc trước không kiềm chế được nỗi lòng người áo đen tỉnh táo lại, lại ngồi trở lại tại bạch cốt giường. Ân, nhất định phải đem những người này triệt để thanh toán. Vạn độc thần tử gật gật đầu. Sau đó, cái này 9 vị thần tử tại miếu hoang này trong phế tích thương lượng sau một hồi, mới phân biệt rời đi. Lạc An thành. Chính vào sáng sớm, nguyên bản đường cái hẳn là ồn ào náo động ồn ào, dòng người cuồn cuộn. Có thể toàn bộ trên đường cái, chỉ có hai bóng người đi ở trên đường. Một người mặc váy đỏ, hai mắt che miếng vải đen, khí chất cực hạn băng lãnh nữ tử. Một người khác khuôn mặt tuổi trẻ thanh tú, mặc đạo bào màu xám. Trước đó vài ngày chúng ta tới Lạc An thành, nơi này hay là một mảnh phồn hoa náo nhiệt. Bây giờ nhưng cũng thay đổi bộ dáng. Lý Thương có chút cảm khái nói, Đại Ngu Vương triều gần nhất xác thực phát sinh quá nhiều đại sự kinh thiên động địa. Cơ Vĩnh Húc, vị này như là Đại Ngu thủ hộ thần giống như con chủ, đột nhiên qua đời. Tại triều đình ban bố trong tin tức, minh xác nói rõ Cơ Vĩnh Húc là bởi vì trinh phạt phản loạn tông môn mà chết. Cơ Dịch làm như vậy, tương đương với đem Đại Ngu Vương triều cùng tông môn giáo phái mâu thuẫn triệt để đặt tới trên mặt nổi, không còn che che lấp lấp. Phải biết Cơ Vĩnh Húc thanh danh cũng không kém, dù sao hắn tính cách nhân hòa gìn giữ cái đã có, trừ nhằm vào tông môn giáo phái bên ngoài, mấy năm liên tục cắt giảm không ít thuế má, tại Đại Ngu Vương triều thực tế thống trị khu vực danh vọng rất cao. Tại thiên địa dị biến, tông môn giáo phái thừa cơ quật khởi thời khắc, những thế gia kia đại tộc không có làm cỏ đầu tượng, cũng là bởi vì Cơ Vĩnh Húc đè ép. Có thể nói, Cơ Vĩnh Húc chính là Đại Ngu Vương triều định hải thần châm, là Đại Ngu quan phủ thực tế thống trị trong khu vực tất cả bách tính tinh thần đồ đằng. Bây giờ Cơ Vĩnh Húc bởi vì trinh phạt tông môn giáo phái mà chết tử, tự nhiên sẽ dẫn phát rung mạnh. Mà lại lần này chinh chiến mà chết người, trừ Cơ Vĩnh Húc bên ngoài, còn có đại tướng quân Tống Ngang Nhạc, cấm quân đại thống lĩnh Trác Khánh. Những người này cũng đều là Đại Ngu Vương triều đại nhân vật. Khi tin tức kia truyền ra sau, những cái kia một mực tại quan sát thế cục thế gia đại tộc, biết được Cơ Vĩnh Húc, Tống Ngang Nhạc đám người tin chết sau, trên thực tế đã là dự định khiêu phản đến tông môn liên minh. Đại Ngu Vương triều trong mắt bọn hắn, đã trở thành muốn đắm chìm phiền lớn. Có thể ngay sau đó, càng quá đáng, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Trước kia chiếm cứ tại Đại Ngu Vương triều các nơi, có thể xưng bá chủ một phương tông môn giáo phái, từng cái thần bí tiêu vong. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, ai cũng không biết những tông môn này giáo phái chuyện gì xảy ra. Giải thích duy nhất chính là Đại Ngu hoàng thất động đắc thủ. Lần này, triệt để đem những này thế gia tông môn làm cho sợ hãi, lập tức tư thái hàng đến cực thấp, sau đó đi cho Cơ Dịch thỉnh tội, nhường ra rất nhiều lợi ích. Chính là dưới loại tình huống này, Cơ Dịch đăng cơ nghi thức sẽ tại sau 3 ngày cử hành. Lạc An thành tự nhiên ở vào toàn thành giới nghiêm, không cho phép bất luận cái gì bách tính đi ra ngoài, vật tư đồ ăn đều tạm thời do nha môn phái người thống nhất phái phát. Những tông môn này giáo phái quả quyết như vậy, hiến tế môn nhân, cưỡng ép để thần tử giáng lâm, chỉ sợ sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ ý đồ. Giang Tĩnh Giao nói ra, ân cho nên ta mới biết chạy đến Lạc An thành. Bọn hắn duy nhất lật bản cơ hội, chính là Cơ Dịch đăng cơ nghi thức. Đương nhiên, ta cảm thấy bọn hắn hàng đầu mục tiêu cũng không phải là Cơ Dịch mà là ta. Lý Thương đã sớm nghĩ tới chỗ này. Cơ Dịch cùng Cơ Vĩnh Húc khác biệt, hắn không có lớn như vậy hy vọng, cũng không có thâm hậu như vậy tu vi, tại những cái kia thần tử trong mắt không tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ có đem chính mình giết chết, mới có thể đem tử cục này cho bàn hoạt. Xem ra Lý đạo trưởng đã nghĩ kỹ. Giang Tĩnh Giao bình tĩnh nói. Chương 662, truy cầu Giang Tĩnh Giao hẳn là trên thế giới này hiểu rõ nhất Lý Thương người một trong. Hai người đã trải qua quá nhiều chuyện. Từ An Hương huyện, lại đến Trường Phong quận thành, Minh Nguyên nội hải. Quen biết lâu như vậy, Giang Tĩnh Giao chỉ gặp qua Lý Thương tính toán người khác, chưa bao giờ thấy qua hắn bị người khác tính toán. Sắp thực suy nghĩ một chút biện pháp. Chờ chút nhìn thấy Quy Hải thần tử sau, chúng ta lại nói rõ chi tiết một chút. Lý Thương nói ra. Hai người lúc này biến mất tại trên đường cái, xuất hiện lần nữa, đã là tại Đại Ngu hoàng cung phụ cận. Lý Thương ngẩng đầu, nhìn về hướng tòa kia cao vút trong mây thiên su kiếm tháp. Một sợi thâm trầm như biển ánh mắt, vừa vặn vậy ném rơi xuống. Lý đạo trưởng, ngươi cuối cùng là tới. Bá Quy Hải thần tử thân ảnh lặng yên xuất hiện. Những ngày này, Lý Thương từ trước đến nay Quy Hải thần tử duy trì liên hệ. Cứ việc những tông môn kia bởi vì cưỡng ép để thần tử giáng lâm, đã chết hết đến không sai biệt lắm. Có thể những cái kia hàng lâm xuống thần tử, số lượng không ít, Quy Hải thần tử một người trấn thủ tại Đại Ngu hoàng cung, kỳ thực áp lực cũng rất lớn. Hắn bản thân liền không am hiểu đấu chiến, ngày thường đều là trước đem tự thân ẩn nấp đi, sau đó thôi động cực hàn thần lực phối hợp Lý Thương, đánh lén đối phương một tay. Thật là đao sát thực đánh nhau, hắn chưa hẳn đánh thắng được những này thần tử. May mắn Lý Thương rốt cục chạy về. Có vị này tại, Quy Hải thần tử là rốt cuộc không cần lo lắng. Trước mắt Cơ Dịch đang cơ nghi thức chuẩn bị đến thế nào? Lý Thương dò hỏi. Hết thệ cũng rất thuận lợi. Người tồn tại, những tông môn kia giáo phái đều đã biết được. Có thể thế gia tông tộc nhưng lại không biết, bọn hắn cảm thấy Đại Ngu Hoàng thất có một cỗ lực lượng thần bí, đem những tông môn kia giáo phái đều tiêu diệt, hiện tại đối với Cơ Dịch đang cơ tương đương phối hợp. Húng chi Cơ Dịch bản thân liền là Tĩnh Linh phủ phụ chủ, bản thân liền nắm trong tay một cỗ thế lực lớn. Duy nhất biến số chính là những cái kia cưỡng ép giáng lâm thần tử. Quy Hải thần tử giải thích nói, kỳ thật hắn cũng biết, những cái kia thần tử không có khả năng như vậy coi như thôi. Coi như những này thần tử muốn coi như thôi, sau lưng nó thần linh vậy không có khả năng đồng ý thiên địa dị biến, chính là đại biến cục. Huống chi lần này dị biến, so sánh thần võ kỷ nguyên một lần kia còn muốn mãnh liệt. Những thần linh kia khẳng định là muốn ở nhân gian truyền bá tín ngưỡng, thu hoạch nguyện lực, sớm ngày giáng lâm trần thế, tranh đoạt tiên cơ, đặt thành một loại mục đích. Về phần mục đích là cái gì, Quy Hải thần tử không biết, Lý Thương cũng không biết. Có thể mục đích này khẳng định là tồn tại cũng là loạn thần kỷ nguyên bắt đầu tồn tại. Ân. Cho nên những ngày này, phiền phức Quy Hải thần tử tiếp tục tại Đại Ngu Hoàng cung bên trong tòa trấn. Lý Thương nói ra, mặc dù hắn là đông đảo thần tử cái đinh trong mắt, nhưng cũng muốn trước để phòng Cơ Dịch bị ám sát. Trước kia ta là không có lòng tin giữ vững cái này Đại Ngu Hoàng cung. Bây giờ đạo trưởng tới, mới có lòng tin này. Quy Hải thần tử cười nói, Quy Hải thần tử chớ có nói những này. Chúng ta trước tiên tìm một nơi mảnh trò chuyện đi. Lý Thương khoát khoát tay. Ba người trực tiếp tiến vào Đại Ngu Hoàng cung bên trong một tòa thiên điện. Lúc trước Lý Thương chỉ bằng mượn Quy Hải thần tử ẩn nấp thần lực chui vào quá lớn Ngu Hoàng cung, cùng Cơ Vĩnh Húc gặp mặt một lần. Hiện tại cũng không cần phiền toái như vậy, bởi vì hiện tại Đại Ngu Hoàng cung phòng bị lực lượng đều là do Quy Hải thần tử khống chế. Đừng bảo là mang hai người tiến vào hoàng cung, hắn coi như muốn mang thiên quân vạn mã đều được. Ba người tại trong thiên điện thương lượng đối phó thế nào chuyện sau đó, mới lần nữa tách ra. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao không có đợi trong hoàng cung, mà là đi đến Quy Hải thần tử chuẩn bị một chỗ dinh thự ở lại. Dinh thự này cách Đại Ngu Hoàng cung rất gần, một khi phát sinh bất luận cái gì tình huống, Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao liền có thể lập tức đổi tới. Đại Ngu Hoàng cung bên trong, Cơ Dịch ngồi tại đại điện chỗ sâu, cau mày. Như vậy hầu ở bên cạnh hắn chỉ có Ô Cửu Bạch vị lao thần này. Những thế gia kia đại tộc, Cơ Dịch là không có chút nào tín nhiệm. Còn lại thần tử tu vi không đủ, cũng không đủ trợ giúp hắn đối mặt thế cục hôm nay. Tô thúc, không nghĩ tới chúng ta đem tứ đại tông môn chu diệt sau, tình thế vẫn là như thế ác liệt. Nếu như những ngày này không có Quy Hải thần tử trong hoàng cung, chỉ sợ ta liền nơi này cũng không dám đợi. Cơ Dịch có chút thở dài. Đừng nhìn bây giờ nhìn lại tình thế một mảnh tốt đẹp. Những tông môn kia giáo phái bức bách tại Lý Thương lực lượng, đem tất cả môn nhân đệ tử như thế, dẫn đến lực lượng xuất hiện chân không. Tựa hồ chỉ cần Cơ Dịch hoàn thành đăng cơ, liền có thể quét ngang lục hợp, đem những tông môn này giáo phái địa bàn toàn diện đều có thể một lần nữa đoạt lại trở về, hoàn thành nhiều năm trước tới nay, rất nhiều đại ngu hoàng đế đều không thể hoàn thành sự tình. Có thể Cơ Dịch biết không đơn giản như vậy. Những tông môn kia cưỡng ép hàng lâm xuống thần tử, còn tại chỗ tối nhìn chằm chằm. Đối phương làm như vậy, chính là từ bên ngoài chuyển thành mặt tối. Chỉ cần những này thần tử một ngày còn sống, hắn cái này đại ngu hoàng đế liền một ngày không an ổn. Ô Cửu Bạch có chút thở dài, bằng không, tiên đế cũng không cần được ăn cả ngã về không. Nếu là không diệt tứ đại tông môn cổ lão, tình huống sẽ chỉ càng thêm ác liệt. Bây giờ còn có một tia hy vọng. Khu khu cụ trong lúc bất chợt, Ô Cửu Bạch ho khan. Hắn xuất ra một khối vải trắng, ngăn chặn miệng của mình. Cơ Dịch thấy thế, từ long ỷ đi xuống, cưỡng ép từ Ô Cửu Bạch trong tay cướp đi khối kia vải trắng. Tiên diễm huyết dịch dính đầy khối kia vải trắng. Ô thúc thương thế của ngươi, Cơ Dịch biến sắc. Điện hạ không cần lo lắng. Lão hủ thương thế, sát thực đã khôi phục. Chỉ là này bản mệnh nguyên khí bị thương quá nặng, tuổi thọ không nhiều. Ô Cửu Bạch ra vẻ thoải mái mà nói ra. Cơ Dịch có chút thất thố xoa bóp một cái mặt, không biết nên nói cái gì. Ô Cửu Bạch đã là hắn nhất là người có thể tin. Một khi hắn qua đời, Cơ Dịch chân chính trên ý nghĩa chính là người cô đơn. Điện hạ, cứ việc đối ngươi tới nói rất tàn khốc, nhưng làm một tên đế hoàng, đây cũng là ngươi nhất định phải kinh lịch. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải chống đỡ, tựa như phụ thân ngươi một dạng. Huống chi lão thần thân thể này, lại chống đỡ mấy năm hoàn toàn không có vấn đề. Ô Cửu Bạch ngược lại là khuyên bảo lên Cơ Dịch. Hắn chỉ cần chống đỡ mấy năm này thời gian, liền có thể cho Cơ Dịch lại bồi dưỡng được mấy cái tâm phúc. Đương nhiên, trước mắt vấn đề lớn nhất vẫn là trước ứng đối những này thần tử. Chỉ dựa vào trước mắt Đại Ngu Vương triều thực lực, khẳng định vẫn là không đủ. Chỉ có dựa vào vị kia Lý Thương đạo trưởng. Cơ Dịch điều chỉnh cảm xúc. Hắn một mực cho mình che gió che mưa, cây đại thụ kia đã không có ở đây. Hiện tại chính mình mặc kệ xảy ra vấn đề gì, đều phải dựa vào chính mình đi đối mặt. Ô thúc, ngươi cảm thấy Lý đạo trưởng là hạng người gì? Cơ Dịch lại hỏi. Lý đạo trưởng ngược lại là có thể tín nhiệm. Nói thật, Lý đạo trưởng căn bản chướng mắt hoàng quyền. Loại người này theo đuổi chính là thành tiên thành thần. Ô Cửu Bạch nói ra. Nói trắng ra là, cái gọi là thế gian quyền lợi tại trong mắt đối phương liền như là qua lại mây khói, không có mảy may để ý đối phương, thậm chí không giống với những tông môn kia giáo phái. Lý Thương tựa hồ không cần bất luận cái gì tín ngưỡng, hoàn toàn cùng Đại Ngu triều đình không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Cho nên Ô Cửu Bạch cảm thấy Lý Thương là có thể hoàn toàn tín nhiệm, cũng là hy vọng duy nhất. Điểm này, Cơ Vĩnh Húc có lẽ đã sớm thấy rõ, cho nên mới sẽ quên mình đem thẻ đánh bạc đặt ở Lý Thương trên thân, thậm chí không tiếc bỏ mình. Chương 663, đồng giao chương 663, đồng giao Cơ Dịch đối với Lý Thương miêu tả, kỳ thật cùng Ô Cửu Bạch không sai biệt nhiều. Đối phương là loại kia chân chính ý nghĩa thiên tài, đeo đổi thành tiên cầu đạo sự tình, thần linh là địch nhân của hắn. mà đối với chính mình mà nói, đối phương chính là tốt nhất minh hữu. Đúng lúc này, Cơ Dịch tiếp thu được một chút tin tức. Hắn hướng phía Ô Cửu Bạch nói ra, "Ô thúc, Uy Hải thần tử muốn tới tìm ta thương nghị sự tình." Ô Cửu Bạch kinh nghi nói, "Chẳng lẽ là Lý đạo trưởng trở về?" Uy Hải thần tử những ngày này trấn thủ tại Đại Ngô hoàng cung bên trong, lại rất ít xuất hiện. Bây giờ hắn đột nhiên tìm Cơ Dịch, nhất định là có chuyện phát sinh. Không sai, Lý đạo trưởng xác thực trở về. Về phần là thương nghị chuyện gì, ta trước mắt còn không biết." Cơ Dịch nói ra. Lao thần kia vậy ở một bên nghe Ô Cửu Bạch gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Uy Hải thần tử liền đến đại điện bên trong. Hắn trông thấy Ô Cửu Bạch trong đại điện, cũng là hướng phía đối phương gật đầu ra hiệu. "Quy Hải thần tử, làm sao không thấy Lý đạo trưởng?" Cơ Dịch trông thấy Quy Hải thần tử lẻ loi một mình, hơi nghi hoặc một chút. Hắn còn tưởng rằng Quy Hải thần tử hội mang theo Lý Thương tới. Lý đạo trưởng liền tại phụ cận, thái tử không cần lo lắng. Hắn không xuất hiện, cũng là vì đem tự thân che giấu. Những cái kia thần tử bây giờ thế nhưng là đem hắn coi là cái đinh trong mắt, không có khả năng bại lộ tung tích. Quy Hải thần tử giải thích nói, "Nguyên lai Lý đạo trưởng vậy đang lo lắng những cái kia ẩn nấp đi thần tử." Cơ Dịch gật gật đầu. Ô Cửu Bạch lên tiếng hỏi, "Quy Hải thần tử, cái kia Lý đạo trưởng có thể có ý tưởng gì?" Cứ việc nhìn Đại Ngu Vương triều trước mắt nhìn vẫn là lung lay sắp đổ. Có thể đa mưu túc trí Ô Cửu Bạch vậy biết rõ, đây cũng là Đại Ngu Vương triều một lần dục hỏa trùng sinh cơ hội. Lúc trước Đại Ngu Vương triều tai họa ngầm ngay tại ở kiến triều lúc quá nhiều mượn tông môn giáo phái lực lượng, dẫn đến vấn đề này một mực kéo dài, thẳng đến thiên địa dị biến bộc phát. Nhưng nếu như thừa cơ hội này, đem những này ẩn nấp đi thần tử giải quyết, như vậy ngược lại sẽ để cho Đại Ngu Vương triều nên đón một lần trước nay chưa có chuyển cơ, chỉ để tránh thoát tông môn giáo phái trói buộc. Đương nhiên là có. Hắn muốn thừa cơ hội này, duy nhất một lần đem những này thần tử giải quyết. Quy Hải thần tử cùng Cơ Dịch, Ô Cửu Bạch nói đến Lý Thương ý nghĩ. Màn đêm buông xuống. Đại Ngu Vương triều ban ngày đều bình tĩnh như vậy, đến ban đêm càng thêm là yên tĩnh, chỉ có lân giáp ma sát cùng tiếng bước chân nặng nề. Đó là ở trong thành tuần tra binh lính. Bọn hắn ngay tại ngày đêm tuần tra, nghiêm phòng tử thủ, sợ có cái gì làm loạn chi đồ trà trộn vào đến. Mệt mỏi quá nha. Ai cũng không mệt nha, mỗi ngày tại Lạc Can thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong tuần tra, liên tục nghỉ hơi thở thời gian đều không có. Một chi tuần tra cấm quân trong tiểu đội, có sĩ tốt nhỏ giọng oán trách. Còn phải lại chịu 2-3 ngày các loại thái tử điện hạ đăng cơ nghi thức xong thành, chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy. Cấm quân đội trưởng nói ra. Nói thật, những tông môn kia giáo phái không phải nói đều đã trốn sao. Liên liên những thế gia kia đại tộc cũng không dám có bất kỳ động tính gì. Không rõ phía trên vì sao còn muốn cẩn thận như vậy. Có cấm quân sĩ tốt bất đắc dĩ nói ra. Nhiều tông môn như vậy giáo phái trong vòng một đêm thần bí biến mất, tin tức này tự nhiên không giấu được, tại Đại Ngu trong vương triều lưu truyền rộng rãi. Cơ Dịch đối tin tức này không có bất kỳ cái gì đáp lại, tùy ý trên phố các loại lời đồn xuất hiện. Đây là Ô Cửu Bạch đề nghị. Có đôi khi không bác bỏ tin đồn, tùy ý bách tính suy đoán, ngược lại sẽ để Đại Ngu triều đình lộ ra càng thêm thần bí cường đại, càng thêm làm cho người kính sợ. Có người nói là Cơ Vĩnh Húc chinh phạt diệt đi tứ đại tông môn cổ lão, dẫn đến còn lại tông môn giáo phái sợ sệt không thôi, trong đêm đào tẩu, tiến về Minh Nguyên Hải. Cũng có nhân thủ là Đại Ngu Vương triều phái ra Tĩnh Linh phủ cao thủ, từng cái đem nó tiêu diệt. Thậm chí nói những tông môn này giáo phái là giấu đi, tránh né Đại Ngu Vương triều phong mang. Có thể nhiều người nhất nhận đồng truyền ngôn, vẫn là thứ nhất. Cái này cũng có thể giải thích những thế gia kia tông tộc vì sao như vậy an phận. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Loại sự tình này, sao có thể không cẩn thận đâu? Cấm quân đội trưởng nói ra. Hắn biết thủ hạ đều có chút mệt mỏi, lại tiếp tục nói, các loại lần này tuần tra hoàn liền có thể nghỉ ngơi, đại gia hỏa đều thêm chút sức. Những cấm quân này đoán trách thì đoán trách, có thể nghe thấy đội trưởng lời nói, hay là giữ vững tinh thần, tiếp tục tại âm u đường cái bên trong qua lại lấy. Thái tử gia, hai hỏa tinh, đăng cơ ngày, đại ngu vong. Hắc mang chiếm cứ chân long ghế dựa, quạ đen trải rộng đại hoàng cung. Một trận non nớt đồng dao âm thanh phía trước trong ngõ nhỏ truyền ra. Bình thường nghe được đồng dao âm thanh, sẽ không để cho người cảm giác được cái gì khẩn trương loại hình. Nhưng bây giờ hoàn cảnh tương đương không đúng. Đầu tiên toàn thành giới nghiêm, hay là tại ban đêm tình huống dưới, tại sao có thể có tiểu hài đi ra? Huống chi đồng dao này nội dung, nghe được một chi này cấm quân tiểu đội người, tê cả da đầu. Trong này bất luận cái gì một câu, vậy cũng là xét cựu tộc tội lớn, không nên khinh cử bạo động. Trước chờ người tới. Cấm quân đội trưởng tương đương cẩn thận. Tại như vậy đặc thù thời điểm, còn ra hiện như thế một bài để cho người ta dùng mình đồng dao, khẳng định có quỷ. Chính mình chi đội ngũ này, chỉ sợ ứng phó không được loại tình huống này. Cấm quân đội trưởng lúc này lấy ra một điếu thuốc hoa, hướng phía bầu trời vừa để xuống. Hưu sáng chói diễm hỏa tại thiên không nở rộ. Có thể cấm quân tiểu đội tại nguyên chỗ chờ đợi trong chốc lát, vẫn không có người nào trợ giúp tới. Thái tử gia, hai hỏa tinh, đăng cơ ngày, đại ngu vong. Hắc mang chiếm cứ chân long ghế dựa, quạ đen trải rộng đại hoàng cung. Lúc này, cái kia non nớt tính trẻ con đồng dao âm thanh lại xuất hiện. Đội trưởng thanh âm kia tựa hồ cách chúng ta lại gần một chút. Một cái cấm quân sĩ tốt run run rẩy rẩy nói. Đúng thanh âm rõ ràng so lúc trước lớn. Làm sao bây giờ? Vì cái gì vẫn chưa có người nào đến trợ giúp chúng ta? Những cấm quân này sĩ tốt rõ ràng hoảng hốt. Phải biết, tại Lạc Gan thành bên trong, không chỉ có cấm quân tuần tra, còn có Tĩnh Linh phủ người. Diễm hỏa rõ ràng đều thả ra ngoài, dưới tình huống bình thường rất nhanh liền có trợ giúp tới. Nhưng bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Mọi chuyện đều lộ ra khác thường, kinh dị. Đừng hốt hoảng. Bày trận. Cấm quân đội trưởng lại hét lớn một tiếng. Bang hắn rút ra bên hông hoành đao. Nghe thấy hắn, những này nghiêm chỉnh huấn luyện cấm quân sĩ tốt lập tức bị kích phát cơ bắp phản ứng. Hai người cầm thuẫn phía trước, hai người cầm thương ở phía sau, duy chỉ có đội trưởng đứng ở chính giữa. Thái tử gia, hai hỏa tinh, đăng cơ ngày, đại ngu vong. Lúc này, cái kia quỷ dị đồng dao âm thanh vậy mà xuất hiện lần nữa, mà lại lần này so lúc trước hai lần đều muốn tới rõ ràng. Mơ hồ trước đó, cấm quân đội trưởng tựa hồ còn nghe được một chút nhấp nhô thanh âm. Đội trưởng, là đầu người. Cầm trong tay tầm chắn cấm quân sắc mặt hoảng sợ. Hắn trông thấy từng viên đầu người từ tiền phương đen kịt trong ngõ nhỏ nhấp nhô đi ra. Những đầu người này đều là tiểu hài bộ dáng, mặt mỉm cười, hát bài kia nghe rợn cả người khủng bố đồng dao. Đáng chết tà túy. Cấm quân đội trưởng ném ra một cái đen kịt ống trúc. Ống trúc này bên trong tràn ngập dầu hỏa, mặt ngoài thì là dán một tấm hỏa phù, tương đương với duy nhất một lần pháp khí. Bành. Khi ống trúc rơi vào một viên tiểu hài trên đầu, lập tức bạo tạc. Một đám lửa lớn lan tràn nổ tung, đem những đứa bé này đầu người đều cho tác động đến đi vào. Cho ta ném. Cấm quân đội trưởng lớn tiếng nói. Chương 664, cạm bẫy chương 664, cạm bẫy. Cấm quân đội trưởng biết, điểm ấy hỏa diễm chưa hẳn có thể đem những này quỷ dị đầu người cho thiêu chết. Đối phương dám ở cảnh giới xâm nghiêm như thế là gan thành phải dối, hát chu cửu tộc đồng dao, còn cần một loại thủ đoạn đặc thù che giấu cảm giác, để tự thân trợ giúp pháo hoa không có đưa đến hiệu quả. Cho nên những này quỷ dị đầu người khẳng định không có đơn giản như vậy. Nghe thấy cấm quân đội trưởng lời nói, cấm quân sĩ tốt thần sắc khẩn trương, nhao nhao từ trên thân xuất ra một cái đen kịt ống trúc, ném về phía trước đoàn hỏa diễm kia. Cấm quân trang bị tinh lương, mỗi người đều trang bị loại này ống trúc. Bành 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 từng đoàn cực nóng hỏa diễm nổ tung. Trong khoảnh khắc liền để ngọn lửa này thiêu đốt đến càng thêm cuồng bạo nóng bỏng. Thái tử gia, hai hỏa tinh, đăng cơ ngày, đại ngu vong. Nhưng tại đoàn này mãnh liệt trong ngọn lửa, những cái kia non nớt giọng trẻ con vẫn tại không ngừng chuyển tới, thậm chí còn càng thêm thanh tịnh vang dội. Cấm quân đội trưởng có thể trông thấy, cái kia mãnh liệt ngọn lửa nóng bỏng bên trong, từng viên đầu người làm thành một vòng tròn, dựa theo một loại nào đó quỷ dị tiết tấu toát ra. Hai con mắt của hắn tràn ngập mãnh liệt hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia nhảy vọt đầu người. Không chỉ có là hắn, còn lại cấm quân sĩ tốt vậy đồng dạng là dạng này. Bọn hắn thần trí ngay tại đánh mất. Thái tử gia, hai hỏa tinh trong lúc bất chợt, cấm quân đội trưởng trong miệng tung ra một câu. Hắn mặt lộ mỉm cười, cầm lấy trên tay mình hồi nào, cũng là hướng phía cổ mình một vòng. Phốc phốc. Cấm quân đội trưởng đầu người rơi trên mặt đất, ném ra mảng lớn huyết thủy. Lộc cộc ngay sau đó, đầu người này còn quỷ dị chuyển động, hướng phía cái kia thiêu đốt hỏa diễm lan đi. Đồng thời, những cấm quân kia sĩ tốt trong miệng cũng là đọc lên một câu kia đồng dao, sau đó hướng phía cổ của mình một vòng. Từng viên đầu người rơi xuống đất, hướng phía mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm mà đi. Đồng dao kia thanh âm, vậy đang không ngừng biến lớn. Hai bên trong phòng bách tính đều bị giật mình tỉnh lại. Khi bọn hắn nghe rõ đồng dao bên trong nội dung, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ngày kế tiếp, bài đồng dao này liền truyền khắp toàn bộ Lạc Can thành. May mắn bởi vì toàn thành giới nghiêm, bách tính không được đi ra ngoài, không có dẫn phát ra cái gì tình huống ác liệt. Thế nhưng là đối với sắp tại hậu thiên cử hành đăng cơ nghi thức cơ dịch tới nói, tin tức này tuyệt đối là chí mạng. Dù sao đồng dao này nội dung quá mức các độc, câu câu đều là nhằm vào hắn. Cơ dịch biết việc này sau, trước tiên triệu tập Ô Cửu Bạch còn có Quy Hải thần tử thương lượng việc này. Xem ra những cái kia thần tử bắt đầu hành động. Đêm qua Tĩnh Linh phủ, cấm quân đều đã chết không ít người, liền liền thi thể cũng không từng tìm tới. Cơ dịch sắc mặt nghiêm túc. Chuyện này bị hắn gắt gao phong tỏa, nếu không tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ liền những thế gia kia đại tộc đều sẽ lên dị tâm. Ô Cửu Bạch cặp kia mắt già có chút lóe ra, bọn hắn làm như vậy, đúng là dụng tâm hiểm ác. Coi như chúng ta làm sáng tỏ chuyện này, có thể ngày sau đại ngu vương triều nếu là xảy ra chuyện gì, liền sẽ có người hướng phía bài đồng dao này đi liên tưởng. Xem ra những này thần tử cũng không muốn nhìn thấy thái tử điện hạ đăng cơ. Cơ dịch trầm tiếng nói, coi như bọn hắn bịa đặt nhiều vài bài đồng dao đều không dùng, không ai có thể ngăn cản ta đăng cơ. Quy Hải thần tử lại nói, vẫn là phải ngăn chặn một chút tương đối tốt. Nhân luôn đang sợ, lại thế nào hư giả lời đồn, nói đến nhiều người, vậy liền khả năng thành sự thật. Ô Cửu Bạch tán thành Quy Hải thần tử lời nói, nhưng hắn vậy minh bạch trong đó chỗ khó. Lần này đồng giao sự kiện, khẳng định là những cái kia thần tử cách làm. Cái này đã vượt ra khỏi cấm quân, thậm chí Tĩnh Linh phủ xử lý phạm vi. Muốn đem những này thần tử bắt tới, chỉ có thể dựa vào Quy Hải thần tử lực lượng. Nhưng đối phương lại phải trấn thủ tại Đại Ngu hoàng cung bên trong. Cho nên, cuối cùng vẫn cần nhờ Lý đạo trưởng. Quy Hải thần tử, ngươi nhìn có thể hay không đi mời Lý đạo trưởng xuất thủ xử lý việc này? Ô Cửu Bạch ôn quyền hỏi. Ta tại tới thời điểm, cũng đã đem việc này báo cho Lý đạo trưởng. Chờ hắn có tin tức truyền về, ta lập tức truyền đạt. Quy Hải thần tử nói ra. Vậy trước tiên chờ chút Lý đạo trưởng tin tức. Cơ dịch đồng dạng biết, muốn an ổn đăng cơ, nhất định phải dựa vào Lý Thương lực lượng. Đại Ngu hoàng cung bên ngoài một chỗ dinh thự. Hắc Mang chiếm cư chân long ghế dựa, quả đen nghỉ lại đại hoàng cung. Không nói những cái khác, đồng dao này vẫn có chút trình độ văn hóa. Ám chỉ cơ dịch cũng không phải là chân mệnh thiên tử, chỉ là một đầu âm lãnh bạo ngược mãng xà. Quả đen tượng trưng cho chẳng lành tử vong, nói do Đại Ngu vương triều chẳng mấy chốc sẽ vong quốc. Có chút ý tứ. Lý Thương đứng tại trong sân nhỏ, châm trước bài đồng dao này, mỉm cười. Hắn muốn cho là những này thần tử không biết đuổi nghịch âm như quỷ cái gì, có thể sẽ tấn công hoàng cung, ám sát cơ dịch. Cứ như vậy, liền có rất lớn cơ hội dẫn chính mình đi ra. Phương pháp kia đơn giản thô bạo, lại tương đương hữu hiệu. Cho nên Lý Thương mới biết lựa chọn ở tại Đại Ngu hoàng cung bên cạnh, chính là phòng bị những này thần tử đánh lén. Không nghĩ tới lần này, những này thần tử không có dùng sức mạnh, mà là lựa chọn đến âm. Bài đồng dao này, tựa hồ không thay đổi được cái gì. Giang Tĩnh Giao nói ra, đây cũng là một lần dò xét đi. Ban đầu là can thành, quá mức bình tĩnh. Toàn thành giới nghiêm, bách tính ra môn không ra. Thế gia tông tộc thành thành thật thật, cho nên mới muốn làm chút động tĩnh đi ra. Một chiêu này, ta trước kia vậy thường xuyên dùng. Lý Thương cười nói. Giang Tĩnh Giao nghe xong Lý Thương lời nói, trầm ngâm, vậy ngươi định xử lý như thế nào? Án binh bất động, để Cơ Dịch nhẫn mại xuống tới. Coi như lời đồn Mãn Thiên Phi cũng muốn bước vàng. Bọn gia hỏa này hẳn là muốn dẫn ta đi ra. Lý Thương nói ra. Cái này rõ ràng là dẫn xà xuất động, nếu như mình đêm nay tiến đến điều tra, khẳng định sẽ lâm vào những này thần tử đã sớm thiết lập tốt trong ấy. Cùng dạng này, không bằng chính mình án binh bất động, khiến cái này thần tử tính toán thất bại. Dạng này ngược lại sẽ làm cho đối phương càng thêm khó chịu. Giang Tĩnh Giao không có nhiều lời. Nàng từ trước đến nay thói quen nghe theo Lý Thương phán đoán. Đối phương nói như vậy, khẳng định không có vấn đề. Lạc An Thành, một tòa dinh thự trong sân nhỏ. Linh bút thần tử, ngươi bài đồng giao này biên đến không sai nha. Đoán chừng Cơ Dịch sau khi nghe nói, phun máu ba lần còn chưa hết. Một kẻ người áo đen cười quái dị nói. Bạch cốt thần tử quá khen. Chỉ là hy vọng bài này đồng giao, có thể câu lên một con cá lớn. Nếu không liền uổng phí tâm cơ. Một cái cao gầy người áo đen ngồi tại trên bàn đá, thản nhiên nói. Lần này, bọn hắn phí hết tâm tư tại Lạc An Thành bên trong gieo rắc lời đồn, chính là muốn dẫn Lý Thương xuất hiện. Yên tâm, Lý Thương khẳng định sẽ xuất hiện. Uy Hải thần tử muốn tại Đại Ngu Hoàng cung bên trong trấn thủ, không có khả năng phân thân. Lý Thương vì Cơ Dịch thanh danh, khẳng định chỉ có thể ra mặt. Hắn đoán chừng cũng nghĩ mượn cơ hội này tìm tới chúng ta. Gia hỏa này, khẳng định nghĩ đến đem chúng ta diệt tuyệt. Bạch cốt thần tử đã tính trước. Ấn gia hỏa này đem chúng ta khiến cho như chó nhà có tang giống như, nội tâm dù sao cũng hơi bành trướng. Hắn không biết không xuất hiện. Lại có một vị người áo đen nói ra. Chúng ta cũng không thể chủ quan. Lý Thương thực lực, sát thực không kém. Linh bút thần tử nói ra ân yên tâm, lần này nhất định để Lý Thương chịu không nổi. Bạch cốt thần tử phát ra cười lạnh. Chương 665, chủ tính chương 665, chủ tính cái gì? Lý Thương đạo trưởng vậy mà không có ý định xuất thủ. Đại Ngu Hoàng cung bên trong, Cơ Dịch sắc mặt kinh ngạc. Ân, đây là vừa rồi về Hải thần tử truyền đạt trở về tin tức, hẳn là sẽ không sai. Ô Cửu Bạch gật gật đầu. Cái này nếu là không ngăn chặn lời đồn, sẽ chỉ càng xâm nhập thêm lòng người. Cơ Dịch nhíu mày. Lời tuy như vậy, có thể mọi thứ không có hoàn mỹ. Ta đại khái vậy đoán được một chút Lý Thương đạo trưởng ý nghĩ. Ô Cửu Bạch sắc mặt bình tĩnh. Hắn tại Đại Ngu quan trường tung hoành nhiều năm, không biết được chứng kiến bao nhiêu quyền nhu vị thế. Lần này Lạc An Thành bên trong xuất hiện đồng dao, sắc thực rất quỷ dị, nhìn như là hướng về phía Cơ Dịch mà đi. Nhưng khi hắn lại cấp độ sâu suy tư một chút, lại cảm thấy đây khả năng chỉ là giả tượng, kỳ thực là hướng về phía Lý Thương mà đi. Đối phương chính là muốn dùng đoạn này thủ đoạn, bức bách Lý Thương hiện thân điều tra. Cơ Dịch tại những cái kia thần tử trong mắt không có trọng yếu như vậy, giải quyết Lý Thương mới là trọng yếu nhất. Cho nên Lý Thương khẳng định là đoán được tầng này thâm ý, mới biết lựa chọn án binh bất động. Cơ Dịch trải qua Ô Cửu Bạch vừa nhắc nhở như vậy, vậy bừng tỉnh đại ngộ. Đã như vậy, vậy chúng ta vậy không làm bất luận cái gì đặc thù an bài, hết thể như thường. Để tuần tra cấm quân cùng Tĩnh Linh phủ còn nhỏ tâm một chút, gặp phải sự tình quỷ dị không cần làm mửa. Cơ Dịch trầm tiếng nói. Lý Thương trước mắt thế nhưng là hắn có thể hay không thuận lợi đăng cơ lớn nhất dựa vào, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Dù là chính mình thanh danh bị hao tổn một chút cũng không sao. Bằng không Lý Thương chân xảy ra chuyện, chỉ sợ về Hải thần tử cũng không giữ được chính mình, những cái kia thần tử tuyệt đối sẽ trực tiếp giết tiến trong hoàng cung. Thái tử điện hạ anh minh. Tố Cửu Bạch trong lòng thở dài một hơi. Hắn khi đi tới từng lo lắng Cơ Dịch sẽ có một chút cảm xúc. Hiện tại xem ra, vị này Đại Ngu Vương triều tương lai quốc quân đã biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Sắc trời rất nhanh đen lại, Lạc An Thành lần nữa trở nên yên tĩnh. So sánh lúc trước ban đêm, lần này Lạc An Thành nhiều hơn mấy phần kiềm chế ngột ngạt. Tuần tra cấm quân từ 5 người tiểu đội trực tiếp biến thành 50 người, mỗi cái cấm quân sĩ tốt đều sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt thỉnh thoảng bắn phá tứ phương. Tĩnh Linh phủ người vậy tiềm ẩn tại trong bóng ma, nhìn chăm chú lên Lạc An Thành bên trong nhất cử nhất động. Đương nhiên, mặc kệ là cấm quân hay là Tĩnh Linh phủ, bọn hắn không tồn tại phát hiện thần tử khả năng. Vệ Hải thần tử muốn tại hoàng cung trấn thủ lấy hắn trước mắt tu vi, cũng chỉ có thể cam đoan Đại Ngu hoàng cung phạm vi, căn bản bức xạ không đến toàn bộ Lạc An Thành. Cho nên cũng không lâu lắm, bài đồng giao kia lần nữa tại âm u hắc trầm phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuất hiện. Lần này, vô luận là Đại Ngu cấm quân hay là Tĩnh Linh phủ người đều không có lựa chọn đi để ý tới, tùy ý những này đồng giao tại Lạc An Thành từng cái địa phương hát vang lên. Linh bút thần tử trốn ở một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ, đang nhìn phía trước một tòa dinh thự. Đêm nay hắn liên hợp mặt khác thần tử, đã lặng yên lưu lại rất nhiều ẩn nấp manh mối. Dù sao manh mối quá mức rõ ràng, Lý Thương xem xét liền sẽ cảm thấy có bẫy, nhất định phải bố trí đầy đủ ẩn nấp xảo diệu, để Lý Thương cảm thấy là dựa vào đầu óc của mình mới phát giác được những tin tức này, đối phương mới biết thuận những đầu mối này đi tìm đến. Vì thế Linh Bút Thần Tử có thể nói là vắt hết óc, mà những này ẩn nấp manh mối cuối cùng đều sẽ chỉ hướng tòa kia dinh thự. Trừ hắn bên ngoài, còn có rất nhiều thần tử đều tiềm ẩn tại ngõ hẻm này phụ cận, chỉ cần Lý Thương vừa xuất hiện, liền sẽ bị vây công mà chết, đem chúng ta làm cho như chó nhà có tang. Lần này, nhất định phải đưa ngươi rút gần lộ ra. Bạch cốt thần tử trốn ở ngõ nhỏ cuối cùng nhất, cũng chính là một vách tường bên trong. Vách tường này nhìn như là tường đất, trên thực tế là do xương trắng gắp lên mà thành. Hắn hai mắt cũng là nhìn chòng chọc đầu ngõ, chỉ cần Lý Thương thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, liền trực tiếp động thủ. Đáng tiếc, mấy vị này thần tử cứ như vậy trong ngõ hẻm chờ đợi một buổi tối, đợi đến thái dương treo cao, vẫn như cũng là không có chờ đến Lý Thương xuất hiện. Bá Bạch cốt thần tử cuối cùng vẫn nhịn không được, từ bạch cốt trong vách tường đi tới. Theo hắn hiện thân, từng cái người áo đen, bao quát linh bút thần tử ở bên trong, lần lượt hiện chân thân. Chuyện gì xảy ra? Lý Thương vậy mà không đến. Vạn độc thần tử phát ra thanh âm khàn khàn. Hắn nguyên bản cũng là lòng tin tràn đầy, cảm thấy Lý Thương nhất định sẽ xuất hiện, không nghĩ tới cuối cùng hoàn toàn không có cái gọi là đợi không một đêm. Có phải hay không là chúng ta lưu lại manh mối quá mức bí ẩn, cái kia Lý Thương căn bản không có phát hiện. Có áo bào đen thần tử lên tiếng nói, không nên, Lý Thương hẳn không có ngu xuẩn như thế mới đúng. Linh Bút thần tử cao mày nói, thật có khả năng này, hắn cũng sẽ chỉ liên hợp đồng lai môn thần tử làm đánh lén thôi, chưa hẳn có thể phát hiện chúng ta lưu lại xuống bí ẩn manh mối. Bạch Cốt thần tử nói ra. Bạch Cốt thần tử nói đến có lý, có thể là chúng ta xem trọng Lý Thương. Gia hỏa này, vậy mà lại bởi vì chính mình ngu xuẩn mà may mắn mạng sống, thật sự là đi cầu vận. Không sao, cái kia cơ dịch ngày mai mới đăng cơ, chúng ta đêm nay tái thiết nằm một lần, đem manh mối làm cho đơn giản hơn một chút. Mấy vị thần tử không ngừng phát biểu tự thân ý kiến. Bọn hắn trung quy là tràn đầy cao ngạo, không ai bị nổi. Cái này nguồn gốc từ tại bọn hắn thể nội thần linh huyết mạch, đối với phàm nhân thủy chung là cao cao tại thượng, cho rằng bọn họ là ngu xuẩn, mù quáng, nhỏ yếu tồn tại. Dù là bị Lý Thương làm cho như chó nhà có tang giống như, bọn hắn phần này cao ngạo vậy vẫn tồn tại như cũ lấy, cảm thấy mình tỉ mỉ tính toán phía dưới, không ai có thể xem thấu. Liên liên Linh Bút thần tử đều cảm thấy hẳn là dạng này. Xem ra là ta muốn quá phức tạp. Tối nay liền đem manh mối làm cho rõ ràng hơn một chút, không phải vậy Lý Thương ngu xuẩn này khả năng còn phát giác không được. Linh Bút thần tử trong lòng thầm đủ. Đại Ngu Hoàng cung phụ cận dinh thự bên trong, Lý Thương ngồi xếp bằng tại trong mật thất, đối với chuyện ngoại giới không chút nào để ý tới. Hắn biết, cứ việc lần này mình không có ra ngoài, có thể cùng những này thần tử trung quy là sẽ có một trận chiến. Dựa theo hắn chỗ tiến về tông môn giáo phái số lượng đến xem, hẳn là còn có 9 vị thần tử. Những này thần tử cứ việc đều là cưỡng ép giáng lâm, tiên thiên không đủ, có thể liên hợp lại vẫn như cũng là một cỗ lực lượng khổng lồ. Lúc trước mình có thể diệt tứ đại tông môn, trọng yếu nhất chính là dựa vào cùng về hải thần tử phối hợp, đem từng cái tông chủ, thần tử điểm sát. Nhưng hôm nay những này thần tử hiển nhiên là liên hợp ở cùng nhau, sẽ còn đề phòng hắn điểm sát thủ đoạn. Đằng sau đại chiến, khẳng định sẽ càng thêm gian nan, cho nên Lý Thương nhất định phải khai phát một chút mới chiêu số, ứng phó phía sau đại chiến. Hắn có khả năng nghĩ tới, chính là âm dương tinh hà kiếm kinh. Một đối nhiều, nhất định phải dựa vào kiếm trận chi lực. Hắn thừa dịp cuối cùng 2 ngày, một mực tại tìm hiểu âm dương tinh hà kiếm kinh, hy vọng có thể đem lúc trước đối tổ sư âm dương pháp kiếm khí cơ cảm ngộ dung nhập tại âm dương tinh hà kiếm kinh bên trong. Giờ phút này, Lý Thương kiếm chỉ linh hải vậy đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Dĩ vãng âm u đuổi trầm linh hải đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành thâm thúy rộng lớn tinh không. Từng đoàn mộng huyễn tinh chỉ riêng tại cái này đen kịt trong tinh không lóe ra, dần dần tạo thành âm dương tinh hà hình dạng. Lý Thương phiêu phủ ở phía trên tinh không, quan sát đây hết thảy biến hóa. Nhìn xem dần dần thành hình âm dương tinh vân đoàn, hắn đối với âm dương khí cơ lý giải vậy tại dần dần làm sâu sắc lấy. Đã lâu không gặp. Bản ngã. Đột nhiên, một thanh âm phá vỡ tinh không tĩnh mịch. Chương 666, đăng cơ ngày chương 666, đăng cơ ngày nghe thấy đạo thanh âm này. Lý Thương kinh ngạc trông đi qua, chỉ gặp một đạo mờ mịt hư ảo màu trắng quang ảnh xuất hiện tại sâu trong tinh không. Cứ việc cách xa nhau rất xa, có thể Lý Thương lại có thể rõ ràng trông thấy, đạo thân ảnh kia hoàn toàn cùng mình giống nhau như lúc. Đây cũng không phải là Lý Thương phát thân, mà là Chân Ngã. Chân Ngã, đã lâu không gặp. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái gọi là Chân Ngã, chính là Lý Thương bản năng nhất, tinh khiết nhất, sẽ không nhận ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào, đối với tình huống ngoại giới cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì cảm giác ý thức. Mỗi một lần trông thấy Chân Ngã, Lý Thương đều là muốn đem tự thân tạp niệm dứt bỏ, bản thân đắm chìm tại hư giếng trạng thái bên trong. Bây giờ Chân Ngã đột nhiên xuất hiện ở trong ý thức, sát thực của quái. Điều này nói rõ đạo tâm của ngươi đã đụng chạm đến cảnh giới nào đó, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở đây. Chân Ngã mỉm cười nói. Cảnh giới nào đó Lý Thương như có điều suy nghĩ. Chân Ngã, có lẽ tình trạng của ngươi mới càng thêm tiếp cận đại đạo. Lý Thương đột nhiên ý thức được Chân Ngã xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Ta chính là ngươi, ngươi là trạng thái gì, ta chính là trạng thái gì. Chân Ngã sau khi nói xong, giống như thiên nữ tán hoa giống như, hóa thành đầy trời bạch quang tiêu tán trong tinh không. Khó trách ngươi sẽ xuất hiện. Lý Thương cười cười. Hắn tự thân cũng đang trở nên trong suốt hư ảo, hóa thành điểm sáng biến mất tại thâm thúy trong tinh không. Cùng nói là biến mất, không bằng nói là dung hợp. Thâm thúy trong tinh không, cái kia một đoàn âm dương tinh vân vẫn tại chậm rãi chuyển động, không có bởi vì Lý Thương biến mất mà dừng lại. Mật thất bên ngoài, che hai mắt Giang Tĩnh Giao đồng dạng tại ngồi xếp bằng tu luyện. Từng sợi huyết sắc trong suốt cành lá từ nàng thân thể lan tràn mà ra, bao trùm tại toàn thân. Theo Giang Tĩnh Giao lúc trước tiến vào tự thân thần vực, biết được chính mình là cổ thần chuyển thế sau, nàng cũng không tiếp tục như lúc trước như vậy kháng cự tự thân tu vi tăng lên. Lúc trước chu diệt tứ đại tông môn một trận chiến, nàng giết không ít Minh Hình Tông, Táng Thiên Tông trưởng lão, đệ tử tinh anh, cảnh giới lại lần nữa có đột phá dấu hiệu. Hai ngày này, Giang Tĩnh Giao cũng là mặc kệ ngoại giới bất cứ chuyện gì, chính là tại thử nghiệm đột phá cảnh giới. Trên người nàng quấn quanh hư ảo dây leo tán phát huyết quang càng mãnh liệt. Tí tách giọt giọt hư ảo huyết thủy nhỏ xuống tại mặt đất, tạo thành một vũng máu. Những huyết thủy này hội tụ tại Giang Tĩnh Giao phụ cận, dần dần hóa thành từng đóa màu đỏ tươi cánh hoa, sau đó lấy Giang Tĩnh Giao làm trung tâm khép lại đứng lên. Lúc này, Giang Tĩnh Giao phảng phất như là một gốc nụ hoa chấm nở màu đỏ tươi chi hoa, cũng không biết cái gì sẽ nở rộ. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao đều đang để ngày mai cơ dịch đăng cơ ngày làm lấy chuẩn bị, đương nhiên sẽ không ra ngoài. Vào lúc ban đêm, Lạc An Thành vang lên lần nữa bài kia đồng dao. Liên tục 3 ngày ban đêm đều tại Lạc An Thành bên trong truyền xương lấy, quả thật làm cho trong thành bách tính nghi hoặc không thôi. Dựa theo đạo lý, loại này đồng dao hẳn là tại ngày đầu tiên liền sẽ bị ngăn lại mới đối, chẳng lẽ cấm quân đều bị thu mua? hay là đại ngu triều đình vô lực đi giải quyết vấn đề này. Liền ngay cả những cái kia nguyên bản an phận xuống thế gia đại tộc đều có chút không biết làm sao. Đại ngu triều đình làm cho nhiều tông môn như vậy giáo phái ngay cả nhiều năm cơ nghiệp đều không cần, chẳng lẽ ngay cả bài này đồng giao đều không giải quyết được? Có thể những thế gia đại tộc này lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đây là đại ngu triều đình bố trí xuống tới quỷ kế, chính là đến sò xét tự thân thái độ, có thể nói là đung đưa không ngừng. Buồn bực nhất tự nhiên là những cái kia lại mai phục một đêm thần tử, đặc biệt là linh bút thần tử, hắn làm sao đều không nghĩ ra. Rõ ràng mình đã đem manh mối đều nhắc nhở rất rõ ràng, có thể Lý Thương vẫn không có xuất hiện. Hẳn là cái kia Lý Thương còn không có trở lại Lạc Gan thành bên trong. Bạch cốt thần tử kinh nghi bất định. Tối hôm qua lưu lại manh mối muốn so đêm trước rõ ràng được nhiều, lấy Lý Thương trí thông minh không có khả năng không phát hiện được. Hắn có thể nghĩ đến tốt nhất giải thích chính là Lý Thương không tại Lạc Gan thành bên trong. Linh bút thần tử lắc đầu nói, hôm nay chính là cơ dịch đăng cơ thời gian, Lý Thương không có khả năng không nói trước trở về. Vạn độc thần tử cũng nói, xác thực không phù hợp lẽ thường. Hoặc là nói, Lý Thương cảm giác được nguy hiểm gì, không dám xuất hiện. Gia hỏa này tình nguyện làm cái rùa đen rút đầu. Một vị áo bào đen thần tử nói bổ sung. Vậy thì phiền toái. Hôm nay chính là cơ dịch đăng cơ ngày. Linh bút thần tử đột nhiên phát hiện, Lý Thương liên tục hai đêm không xuất hiện, ngược lại là đem bọn hắn dồn đến góc tường. Bởi vì lưu cho bọn hắn chỉ còn lại có con đường cuối cùng. Bất kể như thế nào, cơ dịch cũng không thể đăng cơ. Đại ngu vương triều nhất định phải muốn loạn đứng lên, nếu không chúng ta các tông địa bàn thật muốn giữ không được. Bạch cốt thần tử âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền dựa theo trước kia kế hoạch. Ta cũng không tin Lý Thương hôm nay còn có thể nhịn được. Một vị thân hình khôi ngô áo bào đen thần tử ứng thanh nói. Bọn hắn tại Lạc An thành những ngày này, trừ nghĩ biện pháp dẫn Lý Thương đi ra bên ngoài, còn một mực tại chuẩn bị một bộ khác phương án. Ân, may mắn khôi ảnh thần tử một mực tại chuẩn bị. Lần này, vô luận như thế nào đều muốn bức Lý Thương xuất hiện. Bạch cốt thần tử trầm giọng nói. Cơ dịch đăng cơ là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Lần này đồng giao sự kiện, Lý Thương có thể chịu. Nhưng bọn hắn cũng không tin Lý Thương có thể thờ ơ mà nhìn xem cơ dịch tử vong. Nếu như cái này đều có thể nhịn, Bạch cốt thần tử vậy liền thật phục. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có khả năng cứ như vậy trắng trợn trực tiếp động thủ. Cứ việc bọn hắn những này thần tử lực lượng tụ lại, khẳng định phải so Lý Thương một phương mạnh hơn. Có thể đăng cơ nghi thức phòng giữ khẳng định cũng là dị thường nghiêm nghiêm, bọn hắn hay là muốn trước lách qua về Hải Thần Con nhìn chăm chú, trực tiếp ám sát cơ dịch. Đăng cơ nghi thức cũng nhanh muốn bắt đầu, chúng ta mau chóng tới đi. Vạn độc thần tử nói ra. Trong lúc nhất thời, dấu ở trong hẻm nhỏ áo bào đen thần tử, từng cái hư không tiêu thất. Lúc này là căn thành, cảnh giới cũng đến trước nay chưa có trình độ. Trên đường cái đều là cấm quân chấn giữ lấy, nhưng đến Đại Ngu Hoàng Cung, cấm quân số lượng ngược lại lập tức giảm mạnh, chỉ có lẻ tẻ vài chi đội ngũ tuần tra. Đại Ngu Hoàng thất có một cái truyền thống, mỗi một đời Đại Ngu quốc chủ đều cần tại văn võ bá quan, thế gia quý tộc chứng kiến bên dưới, leo lên tượng trưng cho Đại Ngu cao nhất quyền lực chi đỉnh Thiên Xu kiếm tháp. Lần này cũng là như thế, bởi vì thiên địa dị biến đặc thù nguyên nhân, lần này cơ dịch đăng cơ nghi thức, thậm chí quy mô muốn so lúc trước bất luận cái gì một chỗ đăng cơ nghi thức đều muốn khổng lồ. Văn võ quan viên đã sớm tại hoàng cung quảng trường bên trái chờ, phía bên phải thì là được mời mà đến thế gia quý tộc. Song phương cộng lại hẳn là có mấy ngàn người. Bởi vì nhận mấy ngày nay đồng giao ảnh hưởng, hoàng cung quảng trường bầu không khí cũng là tương đương vi diệu. Mặc kệ là văn võ quan viên hay là thế gia quý tộc, thì là túi đầu mắt túi xuống, đừng bảo là nói chuyện với nhau, liền ngay cả ánh mắt giao lưu đều không có. Văn võ quan viên bên này kỳ thật còn tốt, bởi vì từ cơ dịch xuất sinh, Cơ Vĩnh Húc liền đem nó lập làm thái tử, nhiều năm như vậy, địa vị không có một tia dao động. Thậm chí trong triều có không ít người đã sớm là cơ dịch người. Chớ nói chi là Ô Cửu Bạch vị này đương triều tể tướng lực ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, cơ dịch càng là Tĩnh Linh phủ phụ chủ, muốn danh nghĩa nổi danh nghĩa, muốn thế lực có thế lực. Cho nên tuyệt thật to bộ phận quan viên đều là tán thành cơ dịch đăng cơ. Dù là xuất hiện đồng giao loại sự tình này, cũng chưa từng xảy ra dao động. Chương 667, vọng xương mù chương 667, vọng xương mù so sánh triều đình quan viên, những thế gia này quý tộc lập trường nhưng liền không có như vậy minh sát. Cơ Vĩnh Húc khi còn sống, bọn hắn liền ẩn ẩn xuất hiện phải ngã hướng tông môn liên minh quân hướng, chỉ là bức bách tại Cơ Vĩnh Húc thủ đoạn, từ đầu đến cuối không dám mạo hiểm. Về sau tứ đại tông môn hủy diệt, Cơ Vĩnh Húc cũng bởi vì chinh chiến mà chết, rất nhiều tông môn nghe ngóng rồi chuẩn, ngay cả mình địa bàn đều không cần. Lúc này mới dẫn đến thế gia quý tộc một lần nữa đứng ở cơ dịch bên này. Khả Lạc Gan thành bên trong hát mấy muộn đồng dao, hiển nhiên lại ảnh hưởng tới một số người tâm thái. Ngay tại như vậy không khí vi diệu phía dưới, một trận hùng hậu ngưng trọng tiếng trống quần quần mà đến. Tiếng trống này giống như thần thú gầm thét, mang theo cực mạnh lực chấn nhiếp, để hoàng cung quảng trường tất cả mọi người cảm giác trong lòng run rẩy, toàn thân run lên. Tất cả mọi người lên tinh thần. Bọn hắn biết, theo tiếng trống này xuất hiện, cũng biểu thị cơ dịch đăng cơ nghi thức muốn bắt đầu. Đông 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 đông. Trong lúc bất chợt, tiếng trống trở nên càng thêm dày đặc, nột ngạt, có một loại nghiêm túc uy nghiêm. Cơ dịch một thân huyền hắc cổ nở phục, đầu đội mũ miệng, đứng tại đại điện trước mặt. Thiên Xu kiếm tháp đại điện bản thân liền là một đầu tuyến công trình kiến trúc. Khi cơ dịch ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể rõ ràng vô cùng trông thấy phương xa cái kia một tôn cao vút trong mây Thiên Xu kiếm tháp. Hai tay của hắn lưng đeo, ánh mắt tràn đầy bình tĩnh. Thái tử điện hạ, nên xuất phát. Ô Cửu Bạch đứng tại đại điện trước cửa, cung kính thanh âm. Cơ dịch nhẹ gật đầu, bước ra đại điện, hướng phía Thiên Xu kiếm tháp mà đi. Phía sau hắn, không có một ai. Bởi vì quốc chủ, bản thân liền là cô độc. Dựa theo đại ngu vương triều lễ nghi, mặc kệ là văn võ quan viên hay là thế gia quý tộc, bọn hắn đều vào lúc này giơ lên đầu, nhìn thẳng vào phía trước. bởi vì bọn hắn cần mắt thấy Cơ Dịch đạp vào Thiên Xu kiếm tháp, từng bước một leo lên đỉnh cao nhất. Đông 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 đông, cái kia ngột ngạt hùng hậu tiếng trống truyền bá phạm vi cực lớn, thậm chí từ hoàng cung truyền ra Lạc Gan nội thành, sau đó là ngoại thành. Tất cả bách tính đều nghe được. Tiếng trống này liền phảng phất mệnh lệnh nào đó giống như. Khi vang lên trong nháy mắt, từng nhà bách tính đều đi ra. Đóng tại bên đường cấm quân không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý nghĩ. Liền ngay cả ánh mắt của bọn hắn cũng đều nhìn về hướng Thiên Xu kiếm tháp. Không chỉ có là trong hoàng cung quan viên, thế gia quý tộc phải chứng kiến lấy Cơ Dịch đăng cơ. Lạc Gan thành bên trong tất cả bách tính cũng đều sẽ chính mắt thấy Cơ Dịch leo lên Thiên Xu kiếm tháp. Trải qua liên tục mấy đêm rồi đồng giao ảnh hưởng, những bách tính này cảm xúc cũng rất phức tạp. Có một ít kiên định người trèo trống, cũng không ít bách tính ánh mắt mang theo nghi hoặc. Có thể càng nhiều là mê vong mà không biết. Cơ Vĩnh Húc tại vị những năm này, cho Lạc Gan thành mang đến không gì sánh được yên ổn cùng phồn thịnh. Có thể theo thế cục càng hỗn loạn, bách tính tự nhiên sẽ cảm thấy sợ sệt. Bây giờ Tân Hoàng đăng cơ, ai cũng không biết tại Tân Hoàng dẫn đầu xuống, vận mệnh của bọn hắn sẽ đi về phương nào. Chỉ là bài kia đồng giao, cho rất nhiều bách tính trong lòng đều bịt kín bóng ma. Tại nội thành một chỗ cao 7 tầng lâu, một đạo người mặc hồng y liễu, che hai mắt nữ tử cao gầy lặng lặng đứng vững. Hô hô hô, gió lớn thổi tới, đưa nàng sợi tóc quét mà lên, trở nên tương đương lộn xộn. Giang Tĩnh Giao không có bất thuận ý tứ, cứ việc ánh mắt của nàng chỉ có một mảnh trống rỗng, nhưng cũng vẫn như cũng nhìn qua cái kia một tôn Thiên Xu kiếm tháp, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, cho hay muốn mở màn. Trong lúc bất chợt, Giang Tĩnh Giao nói một câu nói, một trận gió thổi tới, đưa nàng thanh âm cho thổi tan. Đại Ngu hoàng cung quảng tràng, Cơ Dịch đối mặt với mấy ngàn người nhìn chăm chú, mà không đổi sắc, bước chân bình ổn đi hướng lên trời trụ cột kiếm tháp mà đi. Kỳ thật tại Cơ Dịch trên không, một viên hiện ra thâm thúy gợn nước ba động hư ảo đôi mắt ngay tại quan sát toàn bộ Đại Ngu hoàng cung. Uy Hải thần tử biết, những cái kia thần tử nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bọn hắn vẫn muốn bức Lý Thương đi ra. Lần này Cơ Dịch đăng cơ, chính là cơ hội tốt nhất. Có thể Uy Hải thần tử một mực tại quan sát Đại Ngu hoàng cung, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì thần tử tung tích. Bọn gia hỏa này trốn ở đâu rồi? Uy Hải thần tử trong lòng nghi hoặc. Hắn biết, theo Cơ Dịch xuất hiện, đặc biệt là đi hướng Thiên Xu kiếm tháp một đoạn đường này, tuyệt đối là những cái kia thần tử hạ thủ thời cơ tốt. Bởi vì Đại Ngu hoàng cung bản thân liền bố trí Thiên Xu đại trận. Lạc An thành vị trí địa lý cực kỳ đặc thù, chính là Đại Ngu vương triều long mạch chỗ. Mà Đại Ngu hoàng cung tương đương với long mạch ngậm lấy đến Long Châu, hội tụ thiên hạ quốc vận, nương tụ ở trên trời trụ cột trong đại trận. Thiên Xu kiếm tháp chính là đại trận trận nhãn. Chỉ cần Cơ Dịch đi vào, đại trận không phá, đương nhiên sẽ không bị thương tổn. Ngay tại Cơ Dịch đi tới hoàng cung giữa quảng trường thời điểm, ầm ầm, toàn bộ Đại Ngu hoàng cung điên cuồng chấn động, mặt đất giống như nhấc lên sóng lớn giống như, hiện ra lấy khoa trương không gì sánh được chập trùng. Vô số gạch đá vỡ tan, đại địa vỡ ra từng đạo khủng bố khe hở. Một đầu toàn thân lóe ra đen bóng quang mang hình người tinh thạch quái vật thừa dịp địa chấn trong nháy mắt, từ dưới đất phóng lên tận trời. Tinh thạch này quái vật góc cạnh rõ ràng, đầu là lang hình bộ dáng, mặt ngoài bao trùm lấy rất nhiều phát sáng màu lam vết nước, phảng phất phun trào tinh vân giống như. Hắc tinh thần tử, phiêu phủ ở không trung về hải chi mắt trong nháy mắt bắt được đạo này quái dị thân ảnh. Đại Ngu vương triều tông môn liên minh hết thảy liền mười mấy nhà, trong đó tứ đại tông môn cùng Huyền Giao phái, trời đến phái thần tử đều bị Lý Thương tiêu diệt. Còn lại thần tử, hẳn là chỉ có 9 vị. Hắc tinh này thần tử đặc thù quá mức rõ ràng, một chút liền có thể nhận ra đến. Tông môn đó nên gọi là Hắc tinh tông, sùng bái Hắc tinh chi thần, nó cửa người đệ tử đều là thân thể cứng rắn, khống chế thần lực. Vị này Hắc tinh thần tử càng là như vậy, nó ngang ngược thần lực thậm chí đem dưới mặt đất long mạch đều cho nhiễu loạn. Quy Hải thần tử đang muốn thi triển thần lực đem Hắc tinh thần tử đông kết. Có thể lúc này, Quy Hải thần tử chỗ không trung đột nhiên hiện lên mảng lớn mây mù màu xám. Những mây mù này ẩn chứa cực mạnh quá nhiều lực lượng, liền ngay cả Quy Hải thần tử ánh mắt đều bị sương mù xám chỗ che đậy, dẫn đến không cách nào đối với Hắc tinh thần tử phát động công kích. Hết thảy mê chướng đều là hư ảo. Uy Hải thần tử thôi động tự thân thần lực, ánh mắt không ngừng quét về phía tứ phương. Hắn biết, đây là vọng xương mù thần tử xuất thủ. Đối phương nắm trong tay mây mù, có thể đem thế gian hết thảy bao phủ, trở nên mông lung không rõ, khó mà phân rõ. Đạt tới vọng xương mù thần tử loại cấp bậc này, thậm chí có thể ở người tu luyện trong đầu tạo ra mê vụ, khiến cho mất đi tất cả ký ức, trở nên mê vong trống rỗng. Đương nhiên, Uy Hải thần tử sẽ không như thế dễ dàng trúng chiêu, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không có thể đem vọng xương mù thần tử tìm ra. Mà vọng xương mù thần tử hiển nhiên chỉ muốn kéo lấy Quy Hải thần tử, căn bản không có hiện thân dự định. Những này thần tử tổng kết mai táng xương cốt, Diêm Trầm thất bại ví dụ. Lý Thương chính là dựa vào Quy Hải thần tử ẩn nấp tính cùng xuất kỳ bất ý đông kết, mới có thể hoàn toàn điểm sát. Chỉ cần đem Quy Hải thần tử hạn chế lại, Lý Thương thì tương đương với phế bỏ một đầu cánh tay. Mà tại Cơ Dịch đăng cơ thời gian, Quy Hải thần tử cũng nhất định sẽ tại Đại Ngu hoàng cung trên không quan sát. Đây cũng là hôm nay nhất định phải động thủ duyên cớ. Ngày thường muốn tìm được về Hải Chi mắt không thể dễ dàng như thế. Ngày hôm nay, lại có thể biết hắn nhất định sẽ ở chỗ này. Chương 668, hộ giá chương 668, hộ giá đương nhiên thuộc về Hải thần tử bị vọng vụ thần tử cuốn lấy một khắc này. Hắc tinh thần tử hóa thành một chùm hắc quang, không chút kiêng kỵ phóng tới Cơ Dịch mà đi. Hộ giá, hộ giá, ngăn lại thích khách. Đông đảo văn võ quan viên là to, bọn hắn cũng là có tu vi tại thân, lúc này tế ra chính mình pháp khí, thi triển khác biệt thuật pháp, đánh về phía cái kia một chùm hắc quang mà đi. Đại Ngu vương triều tu luyện chi phong từ trước đến nay thịnh hành, có thể đứng tại hoàng cung quảng trường quan viên, tu vi tự nhiên cũng không kém. Đại đa số đều là ngũ lục giai tu sĩ. Chỗ tế ra pháp khí, uy lực tự nhiên rất mạnh. Hưu hưu hưu, pháp khí đủ loại, kiếm, thắp, ấn các loại pháp khí rung động linh quang, đập xuống tại hắc tinh thần tử trên thân. Phanh phanh phanh, phảng phất đầu hũ nện ở như sắt thép. Những pháp khí này tại chạm đến hắc tinh thần tử trong nháy mắt, hóa thành từng đoàn linh quang nổ tung vỡ nát. Về phần thuật pháp rơi vào hắc tinh thần tử trên thân, càng là một chút vết tích đều không có tạo thành. Những thế gia kia quý tộc cao thủ trông thấy một màn này, sống sờ sờ kiềm chế tự mình ra tay suy nghĩ. Cái này thần tử thật là đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có khả năng địch nổi. Đây chính là thần linh huyết mạch cả quá kinh khủng, rất khó tin tưởng, Cơ Vĩnh Húc là thế nào đem tứ đại tông môn thần tử đánh chết. Thế gia quý tộc trong lòng cao thủ kinh hãi, liền ngay cả những cái kia văn võ quan viên cũng là trừng to mắt. Dù sao trước đó, thần tử chưa bao giờ xuất hiện, trong lòng bọn họ đều không có khái niệm gì. Bây giờ đi ra một cái hắc tinh thần tử, rốt cục để bọn hắn nhận thức đến thần linh huyết mạch khủng bố. Hắc tinh thần tử viên kia lăng hình đầu mặt ngoài vết nứt kịch liệt lóe ra, bị những con rùa này công kích, tha trong lòng cũng cực kỳ không kiên nhẫn. Nếu như tại ngày xưa, hắc tinh thần tử đã sớm động thủ đem những người này thân thể cho từng quyền đánh bạo. Có thể hôm nay tha nhiệm vụ đặc thù, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn lửa giận trong lòng, không quan tâm địa sát hướng Cơ Dịch mà đi. Thiên Xu chấn ma, một tiếng giản mùa gào thét tại hoàng cung đại điện phương hướng vang lên. Đó là Ô Cửu Bạch đang gầm thét lấy. Vị này lao tể tướng, tái nhợt râu tóc nổi lơ lửng, tay bấm pháp ấn, đem Thiên Xu đại trận thôi động đứng lên. Ông trong khoảnh khắc, cái kia một tôn Thiên Xu kiếm tháp tiếng rung đứng lên, phát ra long ngâm giống như thanh âm, lóe lên kim quang ảo ánh, để thân tháp tại trong khoảnh khắc đều phảng phất hóa thành như trong suốt. Hôm nay trụ cột kiếm tháp liền phảng phất cán dù giống như, nó chỗ phun trào kim quang liền như là chống ra mặt dù giống như, đem đại ngu hoàng cung đều bao bọc lại. Kim hoàng khí lưu không ngừng rủ xuống đến, hình thành lồng ánh sáng màu vàng, mơ hồ có thể trông thấy khí lưu hình rồng đang du động lấy. Bá, Thiên Xu kiếm tháp ngưng tụ đại ngu quốc vận, cướp bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng. Luồng kiếm khí màu vàng nóng này xuất hiện trong nháy mắt, liền tựa như cự long báo táp, xé rách hư không, trong nháy mắt chạm tại hắc tinh thần tử trên thân. Đối với pháp khí, thuật pháp đều bỏ mặc hắc tinh thần tử, cảm nhận được cái này một vòng kiếm khí màu vàng khủng bố, lúc này giơ lên hai tay, ngăn tại đầu trước. Bành! Hắc tinh thần tử bị một kiếm chém lui mấy chục mét, hai chân đều rơi vào trong đất bùn, hai đầu tinh thạch cánh tay càng là hiện hiện một vết kiếm hằn sâu. Đây chính là Thiên Xu đại trận chỗ kinh khủng, liền ngay cả thần tử đều có thể kích thương. Có thể những tổn thương này đối với hắc tinh thần tử tới nói, chỉ có thể coi là trả phá ra. Chỉ gặp hắc tinh thần tử toàn thân dũng động thâm trầm hắc quang, phương viên mấy chục mét đều trong nháy mắt bị hắc quang ô nhiễm, hóa thành tinh đất. Hắc tinh thần tử hai tay cũng tại lúc này khôi phục nhanh chóng. Đừng hòng trốn. Hắc tinh thần tử trông thấy Cơ Dịch ngay tại nhanh chóng hướng về phía Thiên Xu kiếm tháp phương hướng mà đi, lúc này hóa thành hắc quang đuổi theo. Nếu để cho Cơ Dịch trốn vào Thiên Xu kiếm tháp bên trong, muốn giết đối phương liền không có dễ dàng như vậy. Ông đúng vào lúc này, Thiên Xu kiếm tháp lần nữa chạy ra đi ra một vòng kiếm khí, chém đánh giữa trời hướng hắc tinh thần tử. Lần này, hắc tinh thần tử đã có kinh nghiệm, hai tay mở ra, tại trước người mình hình thành một mặt sáu cạnh tinh thuẫn. Bay một tiếng, tinh thuẫn bị kiếm khí màu vàng chặn phá, tự thân cũng trừ khử vô hình. Có thể cho dù ngăn lại một kiếm này, hắc tinh thần tử lại bỏ lỡ đuổi kịp Cơ Dịch thời gian tốt nhất. Giống. Lúc này, đại ngu hoàng cung bên ngoài lại bắn ra một cỗ hung man bạo ngược khí cơ. Đó là một đầu cự thú khủng bố, toàn thân mọc ra lông đen, đầu như là mở ra cánh hoa, mấy chục đầu lưỡi đỏ chét rối ra, muốn luồn vào đại ngu hoàng cung bên trong, bay thẳng Cơ Dịch mà đi. Bành. Nhưng khi những này đầu lưỡi rơi vào Thiên Xu kiếm tháp chỗ rủ xuống tới khí lưu màu vàng nóng, từng luồng nóng rực kim diễm bộc phát, đem cự thú đầu lưỡi đều cho bốc cháy, đau đến tha không ngừng tiêu thảm. Hiu. Đúng vào lúc này, một chùm màu đỏ tươi kiếm quang xẹt qua hư không, đâm vào cự thú này cái óc. So sánh cái này hung man cự thú hình thể, cái này một chùm màu đỏ tươi kiếm quang tựa hồ lộ ra dị thường nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Nhưng khi đâm vào hung man cự thú một khắc này, cái này màu đỏ tươi kiếm quang liền phảng phất một viên hạt giống như mọc rễ nảy mầm, lan tràn ra rất nhiều bộ rễ, hấp thu hung man cự thú sinh cơ. Giờ khắc này, hung man cự thú thậm chí có loại sinh mệnh thở hơi cuối cùng cảm giác. Tha biết nếu là cái này màu đỏ tươi hạt giống lại như thế hấp thu sinh mệnh của mình, một khi nở hoa, chính là mình tử vong trong nháy mắt. Tha vội vàng rũi ra đầu lưỡi của mình, đâm về cái hốt của mình, muốn đem cái kia màu đỏ tươi hạt giống móc ra. Bá. Giang Tĩnh Giao xuất hiện tại hung man cự thú cách đó không xa, nhìn đối phương động tác, đang muốn lại vung ra một kiếm. Chờ được ngươi. Tại đại ngu hoàng cung chỗ góc vừa, người mặc hắc bảo linh bút thần tử rốt cục xuất hiện. Tha khuôn mặt giống như là một cái khuôn mặt tuấn mỹ đến cực hạn tư sinh. Ngũ quan hoàn mỹ đến có chút để cho người ta cảm thấy hư giả. Chỉ gặp Tha huy động trong tay mình bút lông. Trong lúc bất chợt, Giang Tĩnh Giao lại cảm giác mình ánh mắt tối sầm lại. Nàng bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, đồng thời xuất hiện một mặt tường đen, hình thành một cái hình vuông kiến trúc, đưa nàng vây quanh ở bên trong. Thừa dịp lúc này, hung man cự thú cũng rốt cục đem màu đỏ tươi hạt giống móc ra, sau đó phun ra mười mấy đầu lưỡi cuốn về phía cái kia hình vuông kiến trúc mà đi. Bành! Hình vuông kiến trúc lại tại lúc này ầm vang sụp đổ. Giang Tĩnh Giao không có quản hung man cự thú, tản mát lấy hồng quang, thẳng hướng cái kia ám toán mình linh bút thần tử. Mà tại đại ngu hoàng cung bên trong, Cơ Dịch rốt cục sắp đến Thiên Xu kiếm tháp thời điểm, lại cảm giác mình thân thể không bị khống chế. Loại cảm giác này rất quái dị. Rõ ràng mình đã cho dưới thân thể đạt một cái chỉ thị, nhưng thân thể hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí làm ra một cái vi phạm chính mình suy nghĩ động tác. Cũng cảm giác thân thể của mình thật giống như bị một cái ý niệm khác cho điều khiển. Làm sao lại? Cơ Dịch trong lòng giống giận, nhưng hắn liền âm thanh đều không thể phát ra tới. Tại những cái kia văn võ bá quan, thế gia quý tộc trong mắt, bọn hắn chỉ nhìn thấy Cơ Dịch chậm rãi xoay người, trên mặt lấy mỉm cười. Chuyện gì xảy ra? Thái tử điện hạ, tiến nhanh Thiên Xu kiếm tháp. Có trung thành tuyệt đối lao thần gào thét lớn. Hắn coi là Cơ Dịch là khẩn trương thái quá, dẫn đến bờ ngớ ngẩn. Cũng có một số người nhìn ra mánh khóe. Cơ Dịch trạng thái này, khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Mà lúc này, Hắc Tinh thần tử lần nữa cùng tập mà đến, không nhìn bất luận cái gì pháp khí, thuật pháp công kích, chính là muốn lấy Cơ Dịch tính mệnh. Thái tử điện hạ, ta tới cứu ngươi. Lúc này, một cái ngũ quan kiên nghị nam tử trung niên như là cự tháp giống như ngăn tại Cơ Dịch trước mặt. Chương 669, con ngồi chương 669, con ngồi đại hán này tên là Vương Hằng, bản thân là đại ngu vương triều tướng quân, địa vị gần với Tống Ngang Nhạc, mà lại cũng là do Cơ Vĩnh Húc một tay đến đỡ đứng lên. Bây giờ Tống Ngang Nhạc chết đi, rất nhiều người đều cảm thấy Vương Hằng sẽ thay thế đối phương mới đại tướng quân. Bây giờ Vương Hằng trông thấy Cơ Dịch gặp nguy hiểm, quên mình ngăn tại nó phía trước. Ngu xuẩn phàm nhân, không biết sống chết. Hắc Tinh thần tử nhìn qua Vương Hằng, tràn ngập khinh thường, tinh thạch cánh tay banh ra một cái đấm thẳng. Vương Hằng cũng là quên mình thiêu đốt tự thân khí cơ, sau lưng hiện hiện một tôn người khoác chiến giáp pháp thân, chiến ý sục sôi, đồng dạng là banh ra một cái sơn băng địa liệt trọng quyền. Bành! Khi song quyền va chạm, Hắc Tinh thần tử cánh tay tản ra u trầm hắc quang, không thể phá vỡ, đem Vương Hằng nắm đấm dễ như trở bàn tay giống như đánh nát. A! Vương Hằng kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay tính cả huyết nhục xương cốt đều tại trong khoảnh khắc phá toái, thân thể bay ngược. Hắc Tinh thần tử đem Vương Hằng đánh bay trong nháy mắt, tiến quân thần tốc, đại thủ mở ra, lóe ra u quang, muốn đem Cơ Dịch đầu cho đập nát. Như thế có thể chịu? Vẫn chưa xuất hiện sao? Bạch cốt thần tử, vạn độc thần tử các loại một mực tại bí mật quan sát lấy, liền chờ đợi Lý Thương xuất hiện. Nhưng khi Cơ Dịch bây giờ đã lâm vào trong tuyệt cảnh, Lý Thương lại như cũ thờ ơ, chưa từng xuất hiện dấu hiệu. Cái này khiến trong bóng tối mai phục Bạch cốt thần tử, vạn độc thần tử đều kinh ngạc không thôi. Lý Thương chân sẽ ngồi nhìn Cơ Dịch trực tiếp chết đi. Hắc Tinh thần tử cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lý Thương ra không xuất hiện, hắn đều muốn đem Cơ Dịch cho một bàn tay chụp chết. Hô hô hô, hắn bàn tay cực kỳ đáng sợ, vang động núi sông giống như tiếng rít hiện hiện, liền ngay cả một ngọn núi đều có thể đập nát. Cơ Dịch giờ phút này thân thể bị mắt khắc một cỗ lực lượng bị dị không chế lại, đối mặt một trường này căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hắn thậm chí liên song con ngươi đều không thể phóng đại, chỉ là ánh mắt lộ ra hoảng sợ, tuyệt vọng. Cái này đúng rồi, ai bảo ngươi tin tưởng nhầm người? Đi chết đi! Hắc Tinh thần tử cười ha ha. Hắn mới mặc kệ Lý Thương xuất thủ hay không. Lý Thương xuất thủ, tự nhiên có Bạch Cốt thần tử, Vạn Độc thần tử bọn người đối phó hắn. Nếu là Lý Thương chân như thế có thể chịu, trước mặt mọi người đem Cơ Dịch làm thịt rồi, cũng coi là triệt để đem Đại Ngu Vương triều uy danh vỡ nát. Đối với bọn hắn trùng kiến tông môn cũng là một chuyện tốt. Phốc phốc. Trong lúc bất chợt, nhìn như không có chút nào dễ rủa chi lực Cơ Dịch, đột nhiên giơ tay lên. Một thanh xích hồng hỏa kiếm nổi lên. Cái này xích hồng hỏa kiếm cực kỳ nóng bỏng, vừa xuất hiện phản phất liền đem phương viên mấy chục mét hóa thành khó mà hình dung lửa bực, không khí trở nên đỏ bừng, bốc cháy lên từng đoàn đại hỏa. Trong thoáng chốc, Hắc Tinh thần tử còn nghe thấy được một tiếng vượng hoàng gáy gọi. Giờ khắc này, Hắc Tinh thần tử mới phát hiện không thích hợp. Cơ Dịch trong ánh mắt hoảng sợ, tuyệt vọng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có bình tĩnh, lạnh nhạt. Loại ánh mắt này, để Hắc Tinh thần tử ý thức được một ít gì đó. Nhưng hắn còn chưa nói chuyện, thanh kia xích hồng hỏa kiếm lôi cuốn lấy cùng bố nhiệt độ cao, như là một chùm xích hồng ánh nắng giống như, đâm xuyên qua hắn hình thoi đầu. Cơn bạo nóng bỏng đến cực hạn thần diễm đem Hắc Tinh thần tử trực tiếp điểm đốt. Cơ Dịch đồng thời buông lòng tay ra, tay bấm phát ấn. Thiên hỏa huy hoàng. Hắn thi pháp tốc độ cực nhanh, đồng thời đem thiên hỏa thuật phạm vi áp xúc đến cực hạn, lấy Hắc Tinh thần tử đầu là châm. Bành! Trong khoảnh khắc, vị này nhìn không thể phá vỡ, không thể cái thế Hắc Tinh thần tử cứ như vậy nổ tung, nó tinh thạch mảnh vỡ đều tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới, hóa thành hư vô. Tí tách một viên tinh thạch màu đen rơi xuống tại mặt đất. Cái này, đại ngu triều đình quan viên, bao quát những thế gia kia quý tộc, đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Vốn cho là Cơ Dịch sẽ bị Hắc Tinh thần tử cho một bàn tay chụp chết, không nghĩ tới cuối cùng lại là Cơ Dịch đem Hắc Tinh thần tử cho phản sát. Chẳng lẽ Cơ Dịch vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ? Thái tử điện hạ, ngươi không sao chứ? Lúc trước bị Hắc Tinh thần tử một quyền đánh bay ra ngoài Vương Hằng, dù là gãy mất một cánh tay, cũng muốn tới hộ giá. Không nghĩ tới hắn vừa đổi tới Cơ Dịch phụ cận, liền thấy đối phương đem Hắc Tinh thần tử một kiếm chém giết. Không có việc gì, ngươi khả năng có việc. Cơ Dịch không giải thích được nói một câu nói. Phốc phốc. Một đen một trắng, hai bó cuốn quanh lấy khủng bố phá diệt khí cơ kiếm quang nổi lên, hình thành thái cực kiếm hình, đem Vương Hằng cho bao phủ lại. Lúc này Vương Hằng, kỳ thật động tác cũng rất quái dị. Tay trái của hắn đặt ở phía sau, phảng phất đánh đàn dương cầm giống như, đang lấy một loại quỷ dị tiết tấu lay động. Nếu như về Hải Thần tự ở đây, liền có thể trông thấy tại cái này Vương Hằng trong lòng bàn tay, có từng sợi nhìn không thấy sợi tơ, ngay tại cuốn quanh hướng Cơ Dịch mà đi. Vương Hằng xuất hiện, bản thân liền là một cái bẫy. Nhìn như trung thành tuyệt đối thay Cơ Dịch cả đao, kỳ thực chỉ là đang gạt thủ tín đảm nhiệm. Đây hết thảy cũng không phải là nghĩ đến ám toán Cơ Dịch, mà là muốn ám toán một mực chưa xuất hiện Lý Thương. Chỉ cần Lý Thương xuất hiện, sự chú ý của hắn liền sẽ đặt ở Hắc Tinh thần tử trên thân, mà xem nhẹ vừa rồi bị Hắc Tinh thần tử đánh bay Vương Hằng, cái này cung cấp đánh lén thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc những này sợi tơ vô hình vẫn chưa tới gần Cơ Dịch, liền bị âm dương pháp kiếm sinh ra phá diệt khí cơ cho bụi. Đồng thời, Vương Hằng tự thân cũng lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy bên trong. Phản ứng của nó rất nhanh, tại trong khoảnh khắc liền muốn bỏ qua Vương Hằng cái này một bộ thân thể, hóa thành một vệt bóng đen hướng về sau lao đi. Có thể âm dương kiếm đồ cũng trong nháy mắt mở rộng, đan dẹp ra chôn vùi thái hư khủng bố kiếm quang. Phốc phốc. Bóng đen kia lập tức bị âm dương kiếm quang xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng hóa thành một viên màu xám thạch châu con. Giờ khắc này, dấu ở đại ngu hoàng cung bên ngoài Bạch Cốt thần tử, Vạn Độc Thần Tử rốt cục ý thức được vấn đề. Không đối, đây không phải là cơ dịch, đó là Lý Thương. Hán tử vừa mới bắt đầu liền xuất hiện. Bạch Cốt Thần Tử biến sắc. Bị Lý Thương làm thành như vậy, chín đại thần tử trực tiếp chết mất hai cái. Hắc Tinh Thần Tử còn có vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Khôi Ảnh Thần Tử. Cái này vốn là nhằm vào Lý Thương tử cục, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Lý Thương vậy mà như thế âm hiểm, giả mạo cơ dịch, lấy con mồi phương thức xuất hiện, dẫn dụ bọn hắn xuất thủ. Ra tay đi, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Một đạo âm thanh thanh thúy vang lên. Bá, chỉ gặp một tôn thanh đồng cổ trung trôi nổi xuất hiện. Một tôn này thanh đồng cổ trung tương đương cầm kền, có nhân loại quái dị ngũ giác, mặt ngoài có như là âm phủ giống như đồ án. Những đồ án này quỷ dị kinh dị, phản phất vô số tử hồn tại kêu rên tạo thành. Keng, thanh đồng cổ trung chính mình vang lên, hình thành một đạo chấn động sóng xung kích, vọt tới Thiên Xu đại trận. Bạch Cốt Thần Tử đồng dạng hóa thành một đầu bạch cốt tự nhân, mặt ngoài bao trùm lấy tử vong hắc khí. Những hắc khí này trong lúc mơ hồ, tựa như từng đạo vong hồn, tại bạch cốt cự nhân xương cốt khoảng cách bên trong qua lại lấy, tê minh lấy. Mà Vạn Độc Thần Tử cũng hóa thành một đầu màu tím đen cự hạn, đầu duy trì mặt người bộ dáng, toàn thân mọc đầy lông tơ, vi câu thô to dữ tợn, trực tiếp đâm về Thiên Xu đại trận. Liền ngay cả cùng Giang Tĩnh giao dây dưa Linh Bút Thần Tử, cũng đột nhiên lách mình rời đi, phóng tới Đại Ngu Hoàng Cung mà đi. Bốn vị thần tử đồng thời xuất thủ, liền bị đánh vỡ Thiên Xu đại trận, đem Lý Thương diệt sát. Lúc này, Thiên Xu đại trận lại phun trào lên càng sáng chói kim quang, điên cuồng lan tràn, đem bốn vị này thần tử đều bao phủ tiến đến. Chương 670, còn chiến chương 670, còn chiến bốn vị vốn là muốn đánh vỡ Thiên Xu đại trận thần tử không ngờ tới tình huống này xuất hiện, chỉ có thể thu hồi thủ đoạn công kích, cùng nhau nhìn về hướng Lý Thương. Cái này bốn cái thần tử hiện lộ ra nguyên hình, hình dạng khác nhau, đều có lấy một loại cao thượng thần tính áp bách. Bạch Cốt tự nhân, thanh đồng cự thú, tím đen độc hạt nhất giống người, hẳn là Linh Bút thần tử. Những này triều đình quan viên, thế gia quý tộc cũng là chân chính cảm nhận được đến từ thần linh uy áp kinh khủng, mặc dù không có quy xuống, khả năng đủ bảo trì cảm xúc ổn định người đều rất ít, đa số người đều cảm giác được e ngại, khủng bố. Mà lúc này, tiếp nhận nhiều nhất thần linh uy áp người, tự nhiên là Lý Thương. Thế nhưng chính là Lý Thương biểu lộ là bình tĩnh nhất, hoàn toàn không có nhận những thần linh này uy nghiêm ảnh hưởng. Mà bây giờ Lý Thương cũng không có giả bộ tiếp nữa cần thiết. Dù sao đã giết hai vị thần tử, xem như vượt mức hoàn thành hắn mong muốn. Ngay từ đầu, Lý Thương giả mạo cơ dịch thời điểm, chỉ muốn trước âm một vị thần tử, không nghĩ tới trực tiếp âm hai cái. Phía sau cái kia Khôi Ảnh thần tử, hẳn là cực chính mình không có xem thấu bản thể của hắn, nghĩ đến mạo hiểm thử một lần. Dù sao hiện tại về Hải thần tử bị Vọng Vũ thần tử dây dưa, không cách nào cung cấp tầm mắt. Có thể Lý Thương bản thân liền sẽ động huyền chi nhãn, tại thân thể bị sợi tơ khống chế trong nháy mắt, liền đã đang tra tìm vị kia tiềm ẩn trong bóng tối Khôi Ảnh thần tử. Khi Vương Hằng lần thứ nhất ngăn tại trước người thời điểm, Lý Thương liền xem thấu bản chất của hắn, chỉ là giả bộ như không biết bộ dáng, muốn lừa gạt đối phương xuất thủ, kết quả thật thành công. Có một số việc chính là như vậy, khảo nghiệm lâm tràng biến báo. Dù sao không có khả năng tất cả mọi chuyện đều dựa theo trong tưởng tượng phát triển, cần tiến hành phán đoán. Bá cơ dịch khuôn mặt tiêu tán, biến thành Lý Thương bộ dáng. Đồng thời mặc trên người huyền hắc cổ nở phục cũng tại trong khoảnh khắc vỡ tan nổ tung. Âm dương ngũ hành pháp kiếm vờn quanh bên cạnh hắn, hình thành đặc thù linh quang. Lý Thương lăng không trôi nổi mà lên, đạo bào phồng lên, nhìn qua trước mặt tứ đại thần tử nguyên hình, mỉm cười nói, các ngươi rốt cục gom gót. Lần này, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bạch Cốt thần tử bị Lý Thương cuồng vọng cho kích thích, giận dữ hét, Lý Thương, thật lấy ngươi một người liền vô địch thiên hạ sao? Không có về Hải thần tử phối hợp ngươi, chính diện chiến đấu, ngươi đánh cho chúng ta bốn người sao? Lý Thương bình tĩnh nói, mọi thứ không có tuyệt đối, cuối cùng là phải đánh qua mới biết được kết quả. Linh Bút thần tử tại Lý Thương đang khi nói chuyện, lặng yên run run cổ tay, huy động bút lông vẽ lên một ngọn núi đi ra. Hắn thần lực đặc tính phi thường đặc thù, có thể từ không sinh có, phàm là có thể vẽ ra tới đồ vật, đều có thể tại hiện thế hiển hóa. Bá. Lúc này, Lý Thương đỉnh đầu trống rỗng xuất hiện một tòa đen kịt ngọn núi, đánh tới hướng đỉnh đầu của hắn. Có thể ngọn núi còn không có rơi xuống, liền bị từng luồng kiếm khí cho rạo sắt thành một mịn. Đã sớm để phòng ngươi tay này, mặc dù về Hải thần tử không cách nào hiệp trợ, ta một người cũng đủ để đem bọn ngươi mấy vị toàn bộ chém giết. Thái sơ tinh hà loạn, Lý Thương hai tay huy động, âm dương ngũ hành hư kiếm lập tức triển khai. Trong khoảnh khắc, Bạch Cốt thần tử lập tức cảm giác được bọn hắn tựa như xa vào đến một mảnh sâu thẳm trong tinh hà. Tại mảnh tinh hà này bên trong, đan sen chói lọi tiên diễm tinh vân, trong đó ở giữa thì là một đen một trắng hai đoàn tinh vân ngay tại chậm chậm lưu động lấy, đem bọn hắn bao bọc lại. Phệ cốt diệt sinh. Bạch Cốt thần tử cảm thấy rung mình, quanh thân quấn quanh oán hồn phát ra gào thét, hội tụ ở tại mặt ngoài nằm đấm. Đánh phía trước, muốn đem đoàn này âm dương tinh vân trực tiếp đánh nát đánh vỡ. Vạn Độc thần tử thì là phun ra một ngụm xương độc tím đen. Xương độc này mơ hồ có thể trông thấy rất nhiều độc trùng hư ảnh, ác độc không gì sánh được, ngay cả hư không đều có thể ăn mòn. Nó cũng là nghĩ lấy dùng ngụm này xương độc đem âm dương tinh vân cho phá toái. Mà thanh đồng cổ trung càng thêm trực tiếp, tự thân đung đưa, hình thành mảng lớn chấn động sóng âm, muốn dựa vào sóng âm lực lượng, đem mảnh này kiếm vực đều cho trực tiếp chấn vỡ. Lý Thương đối mặt ba vị này thần tử liên thủ công kích, tương đương thông dòng. Hắn sáng tạo kiếm trận này thời điểm, bản thân liền là nghĩ đến lấy ít đánh nhiều. Vấn đề duy nhất ngay tại ở cần cực lớn tính nhậm chi lực. Âm dương tinh vân chậm rãi rung động, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đoàn hỗn độn xương mù xám. Ngay sau đó, một đầu tràn ngập phá diệt khí cơ màu xám cự long phá vỡ đoàn này hỗn độn xương mù xám, dương nhanh múa vút đánh tới Bạch Cốt thần tử. Ngay sau đó, cái kia chói lọi tiên diễm trong tinh vân, có một chỗ xích hồng tinh vân. Cái này xích hồng tinh vân điên cuồng thiêu đốt lên, mơ hồ hiện hiện một con phượng hoàng hư ảnh. Lệ Phượng Hoàng hư ảnh từ xích hồng trong tinh vân hiện ra, xông về vạn độc thần tử chỗ phun ra xương độc tím đen mà đi. Tại xích hồng tinh vân bên cạnh thì là một đoàn thâm thủy u lam tinh vân, mơ hồ hiện ra một tôn đầu mãng thân người hư ảnh. Hư ảnh này vừa xuất hiện, kiếm vực bên trong trống rỗng lại thêm ra hiện một cô thần linh uy áp. Chỉ gặp cái kia một tôn đầu mãng thân người hư ảnh nhẹ nhàng huy động cánh tay, lập tức tạo thành một đầu quần quần tinh hà, quét sạch phóng tới thanh đồng cổ trung mà đi. Tinh hà này quét sạch thời điểm sinh ra to lớn tiếng gầm, thậm chí lấn át thanh đồng cổ trung phát ra thành sóng âm. Đây chính là Lý Thương lĩnh ngộ đi ra kiếm vực. Âm Dương ngũ hành linh kiếm riêng phần mình hình thành một vùng ngân hà khu vực, nhìn như lẫn nhau độc lập, có thể vừa tối cất giấu thiên địa quy tắc vận chuyển chí lý, hình thành một loại đặc biệt liên hệ. Mỗi một chỗ tinh hà khu vực đều có thể một mình thôi động, cũng có thể hỗn hợp sử dụng. Nói đến nhìn như đơn giản, lại cần Lý Thương tâm thần cực kỳ cường đại, cần không ngừng thôi diễn, điều khiển. Phàm là có bất kỳ một chút địa phương thôi diễn thất bại, cũng có thể dẫn đến khí cơ hỗn loạn, thậm chí để kiếm vực sụp đổ. Bành! Âm Dương hư kiếm hình thành màu xám cự long không thể nghi ngờ là uy lực mạnh nhất, dù là bạch cốt thần tử đều có chút không chịu nổi màu xám cự long trùng kích, thân thể kém chút té ngã. Ngay sau đó, cái này màu xám cự long còn phun ra một chùm đen trắng thần quang, đúng lúc nện chúng ở bạch cốt thần tử trong lồng ngực. Cái này buộc đen trắng thần quang lực xuyên thấu cực mạnh, phàm là chạm đến bạch cốt thần tử địa phương, đều tại trong khoảnh khắc bị hòa tan. Đáng chết! Bạch cốt thần tử gầm thét, cốt chảo giao nhau bất loạn, muốn đem màu xám cự long cho xé rách. Có thể màu xám cự long đồng dạng huy động đuốt rồng của mình, cùng bạch cốt thần tử trong tinh không vật lộn đứng lên. Một bên khác, Phượng Hoàng hư ảnh đối với những xương độc này có cực mạnh áp chế lực, khoảnh khắc đem nó đốt cháy hòa tan. Vạn độc thần tử thấy thế, huy động vi câu, cấp tốc lôi ra một đạo tàn ảnh, đâm về Phượng Hoàng hư ảnh thân thể. Hắn vi câu ẩn chứa khủng bố độc tố, liền ngay cả hư không đều có thể ăn mòn, chỉ cần đâm trúng Phượng Hoàng hư ảnh, đối phương khẳng định sẽ lập tức bị ô nhiễm. Bá, tại vi câu đột kích trong nháy mắt, Phượng Hoàng hư ảnh lại kích động lên cánh, tránh qua, tránh né công kích, sau đó kích động cánh, nhấc lên nóng bỏng sóng lửa. Lần này đến phiên vạn độc thần tử né tránh. Song phương cứ như vậy đấu pháp. Thanh đồng cổ trung bên này thì là có chút bất đắc dĩ. Hắn điên cuồng đung đưa, muốn để tự thân phát ra chấn động sóng âm đem cái kia cô cuốn tới tinh hà cho chấn động phá toái. Có thể lớn minh thủy kiếm lực lượng quần quật mà cô đọng, căn bản là không có cách sinh ra ảnh hưởng. Khi thanh đồng cổ trung ý thức được không tốt lúc, tự thân đã bị tinh hà cho cuốn quanh, phản phất vây ở một chỗ xoáy nước bên trong, khó mà tránh thoát ra ngoài. Chương 671, loạn tinh chương 671, loạn tinh đang thanh đồng cổ trung điên cuồng chấn động, muốn dựa vào sóng âm chấn động đem cuốn quanh tự thân vòng xoáy dòng nước đánh sơ xác, từ đó thoát thân. Có thể dòng nước này vòng xoáy có lớn minh lực lượng của thủy thần, đối mặt với thanh đồng cổ đồng sóng âm chấn động, chỉ là gợn nước ba động kịch liệt một chút, cũng không có băng tán xu thế. Đem ba vị thần tử ngăn chặn sau, Lý Thương trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về hướng Linh Bút thần tử. Cái nhìn này, thấy Linh Bút thần tử toàn thân run rẩy. Hắn không nghĩ tới Lý Thương cường đại như thế, lập tức ngăn trở ba vị thần tử công kích. "Lý Thương, ta cũng không tin ngươi thật có mạnh như vậy." Linh Bút thần tử không tin tà, huy động trong tay bút lông. Lần này, Linh Bút thần tử huy động bút lông tần suất đã đạt đến cực hạn, nhanh đến khó mà hình dung, nhìn hoàn toàn không hề động. Kỳ thực đã vẽ ra từng tôn người khoác quỷ đầu giữ tợn hắc giáp ma tướng. Một tôn ma tướng cầm trong tay bảo kiếm, thân quấn hắc xà. Một tôn ma tướng cầm trong tay cốt tháp, đầu bên cạnh còn quấn quanh lấy một viên hư ảo quỷ đầu. Một tôn ma tướng cầm trong tay hạt châu màu đen, cưới một đầu hung lệ minh thú. Còn có một tôn ma tướng sau lưng mọc lên hai cánh, nắm lấy một thanh tam xoa kích. Cái này tứ đại ma tướng vừa xuất hiện, có không ai bị nổi hung sát khí diễm, hướng phía Lý Thương liền muốn phát động công kích. Lý Thương tâm niệm vừa động, màu vàng tinh vân đoàn, thanh sắc tinh vân đoàn, màu vàng đất tinh vân đoàn trở nên hỗn loạn đứng lên. Từng chùm tinh quang điểm lấm tấm từ cái này ba đám tinh vân nội chiếu bắn mà ra. Nhìn như là tinh quang điểm lấm tấm, kỳ thực là chất chứa đáng sợ phá diệt chi lực kiếm quang. Những này thuộc tính khác nhau kiếm quang đan vào một chỗ, cao tốc va chạm, bắn ra càng kinh khủng, càng tươi đẹp hơn sắc thái, phản phất tinh vân phá diệt hình thành mưa sao băng giống như, vô cùng kinh khủng. Cái kia nhìn đáng sợ giữ tận tứ đại ma tướng tại mưa sao băng trùng kích phía dưới, không chịu nổi một kích, tùy tiện liền bị nện thành một mịn. Linh Bút thần tử cặp kia hoàn mỹ hai con ngươi trừng lớn đứng lên. Hắn không nghĩ tới chính mình triệu hoán đi ra tứ đại ma tướng, bây giờ tùy tiện liền bị Lý Thương tiêu diệt. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, lần nữa huy động bút lông, vẽ ra một mặt bạch kim thần thuẫn, ngăn tại trước người mình. Hiu hiu hiu. Cái kia giống như tinh quang điểm lấm tấm kiếm khí rơi vào bạch kim thần thuẫn mặt ngoài, nhìn như không có tạo thành bao lớn va chạm động tĩnh, kỳ thực đã đem nó xuyên thủng. Linh Bút thần tử lúc này mới giật mình phát hiện, tự thân đã bị rủ xuống tới mưa sao băng bao phủ lại. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục vẽ bạch kim thần thuẫn, có thể cản bao lâu liền cản bao lâu. Lý Thương ý nghĩ cũng rất đơn giản, trước đem Linh Bút thần tử giải quyết, lại đi đối phó mặt khác ba vị thần tử. Bởi vì bạch cốt thần tử và độc thần tử thanh đồng cổ trung xem xét chính là thể phách cứng rắn không gì sánh được, rất khó làm đột phá khẩu, cho nên Linh Bút thần tử là lựa chọn tốt nhất. Bá, Lý Thương trong tay đã xuất hiện một tấm thuần dương lôi phủ, hắn đang đợi thời cơ. Chỉ cần Linh Bút thần tử đối mặt hỗn loạn mãnh liệt mưa sao băng xuất hiện bất kỳ sơ hở, hắn liền sẽ lập tức đem tấm này lôi phủ cho tế ra đi. Đúng lúc này, Lý Thương đột nhiên có loại cảm giác cổ quái, hắn cảm giác tự thân không gian có loại cảm giác bị trói buộc, thậm chí đối với âm dương tinh hà cảm giác cũng trong lúc lặng lẽ bị suy yếu. Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không cách nào khóa chặt loại này bị trói buộc nơi phát ra đến tuột cùng là nơi nào, mà lại loại này không gian trói buộc cảm giác càng ngày càng mạnh, phản phất vô hình trước đó có một cái kén tầm ngay tại đem hắn phong ấn, hơn nữa còn đang điên cuồng thu nhỏ lại. Thiên Hỏa Huy Hoàng. Lý Thương lúc này thi triển ra Thiên Hỏa thuật. Và anh, Cùng ngày hỏa viêm vòng khuyết tán mà ra một khắc này, Lý Thương nhưng không có loại kia thông khí cảm giác. Tương phản, loại kia trói buộc cảm giác càng phát ra nặng nề, khó mà phục hồi như cũ. Phản phất toàn thân cao thấp đều bị gắt gao kìm chặt. Đối với Lý Thương tới nói, hắn muốn hết sức duy trì ở thái sơ kiếm vực vận chuyển. Một khi sụp đổ, bạch cốt, vạn độc các loại thần tử phản công liền sẽ dị thường mãnh liệt. Cho nên hắn không cách nào đem toàn bộ tinh lực đặt ở tìm kiếm cái kia không biết trói buộc cảm giác đến từ chỗ nào. Hắc hắc. Bạch cốt thần tử tựa hồ biết Lý Thương ngay tại gặp phải lấy cái gì, quanh thân quấn quanh đoán hồn càng thêm mãnh liệt, cốt trảo lôi cuốn tử vong khí tức căm sâm, vung ra mạng lớn bạch quang, chụp vào đầu kia màu xám cự long. Không chỉ có là hắn, vạn độc thần tử, thanh đồng cổ trung cũng đồng dạng tại lực lượng bộc phát, cho Lý Thương thực hiện áp lực càng mạnh mẽ hơn. Liền ngay cả linh bút thần tử đều thu được cơ hội thở dốc. Lý Thương, ngươi có thể một chọi bốn, lại không thể đánh năm. Làm một cái nhân loại, ngươi đầy đủ kiêu ngạo. Ta sẽ đích thân cho ngươi viết một khối mộ địa. Linh bút thần tử nhìn qua Lý Thương, trầm giọng nói ra. Làm thần tử, hắn đối với nhân loại từ đầu đến cuối tràn ngập chẳng thèm ngó tới miệt thị. Có thể hắn không thể không thừa nhận, Lý Thương đúng là một cái đối thủ đáng sợ. Tại đối mặt bọn hắn trùng điệp tính toán, không ngừng làm ra các loại ứng đối, thậm chí còn đem hắc tinh thần tử cùng khôi ảnh thần tử cho an toán. Có thể trung binh là kỳ xoa một nước, bị trói kén thần tử cho quấn quanh. Đây cũng là chín vị thần tử bên trong, vị cuối cùng xuất hiện thần tử, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, chính là chờ đợi Lý Thương lực chú ý triệt để tập trung sau mới ra tay đánh lén. Lý Thương sắc mặt càng khó coi. Bây giờ quy hải thần tử bị vọng vụ thần tử cho dây dưa, Giang Tĩnh Giao cũng tại lớn ngu hoàng cung bên ngoài, một mình đối phó cự thú kia thần tử. Cho nên trước mắt hắn không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, hết thảy chỉ có thể dựa vào tự thân. Cho nên hắn chỉ có thể ném ra từng tấm chuột tả lôi ngục phù. Sở dĩ không phải thuần dương thần lôi, là bởi vì trước mắt hắn còn không biết đánh lén mình thần tử ở vào chỗ nào. Bàn về uy lực, tự nhiên là thuần dương thần lôi càng mạnh một chút. Có thể chu tà lôi ngục phù đả kích mặt càng lớn, chỉ cần có thể để hắn phát hiện một chút mánh khỏe, liền sẽ lập tức dùng thuần dương thần lôi chính xác đả kích. Ầm ầm, tương chùm chu tà thần lôi từ không trung rủ xuống đến. Những này chu tà thần lôi như là cắm ngược viễn cổ lôi cây giống như, tràn ngập lít nha lít nhít bộ rễ, rơi xuống tại cái này lớn ngu hoàng cung trên không. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả thái sơ kiếm vực đều bị lôi quang quyết đại, hóa thành một mảnh bạch quang. Có thể chu tà lôi ngục cuối cùng chỉ là thất giai thần lôi, uy lực kém một chút, đối với bạch cốt, vạn độc các loại thần tử ảnh hưởng có hạn. Trung Thanh Đồng càng là không chút nào để ý tới, tùy ý chu tà thần lôi đập nện ở trên người, phát ra rõ ràng hơn giòn thanh âm. Linh bút thần tử cũng chỉ là huy động bút lông, hình thành một thanh chống ra hư ảo chi rủ, đem rủ xuống tới chu tà thần lôi tiếp được. Tại như vậy dày đặc công kích phía dưới, Lý Thương vẫn không có tìm kiếm được cái kia đánh lén tự thân thần tử chỗ. Hắn liền ngay cả động huyền chi nhãn đều mở ra, cũng không có phát hiện manh mối gì. Có ý tứ. Lý Thương nhìn như sắc mặt nghiêm túc, nội tâm nhưng thủy chung giữ vững bình tĩnh. Trước mắt hắn nhìn lung lay sắp đổ, thực tế còn có thể lại chống đỡ một chút thời gian. Những thủ đoạn này đều không thể đem cái kia thần tử cho bắt tới, đã nói lên đối phương khả năng căn bản không tại hiện thế tồn tại, mà là tại cấp độ càng sâu thế giới. Hắn chỗ cảm thụ đến trói buộc cảm giác, cũng có thể là không phải tới từ nhục thân, mà là đến từ tinh thần. Đối phương dùng một loại rất cao minh lừa gạt thủ pháp, có thể Lý Thương tâm như giếng cạn, một mực duy trì tỉnh táo sức phán đoán. Hắn đem nội tâm tiến vào hư giếng trạng thái bên trong, đồng thời hắn gọi ra chân ngã. Lý Thương ánh mắt tại thời khắc này đã mất đi tất cả cảm xúc, trở về đến ban sơ nguồn gốc, mà đôi mắt của hắn cũng lần nữa nổi lên màu bạc thâm thúy đường vân. Chương 672, thư không chôn vùi. Chương 672, thư không chôn vùi. Khi Lý Thương tiến vào chân ngã trạng thái sau lại mở ra động huyền chi nhãn, rốt cục phát hiện một chút mánh khỏe. Hắn thấy được một đầu màu ngà sữa to mọng tầm trùng ngã sấp trên đất, phun ra nuốt vào lấy đại lượng tơ tằm, tạo thành một cái con động, đem chính mình gắt gao trói buộc lại. Cái này to mọng tầm trùng cũng không phải là tồn tại ở thế giới hiện thực, tồn tại ở càng cao cấp hơn thế giới tinh thần. Nói một cách khác, tầm này trùng căn bản không có thực thể, cho nên mặc kệ Lý Thương dùng thiên hỏa thuật hay là chu tà thần lôi, thậm chí trực tiếp mở ra động huyền chi nhãn đều không dùng. Chỉ có tại chân ngã trạng thái phía dưới, Lý Thương mới có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. To mọng tầm trùng tựa hồ cảm ứng được Lý Thương ánh mắt, hơi sững sờ. Tha không nghĩ tới Lý Thương vậy mà có thể phát hiện tự thân tồn tại. To mọng tầm trùng do dự một chút, vậy mà muốn lựa chọn lắc đầu. Nó chính diện chiến lược rất yếu, cùng Lý Thương loại ngoan nhân này muốn so, căn bản đánh không lại. Tâm ta tức kiếm. Chu Linh. Bởi vì là to mọng tầm trùng không tồn tại thế giới hiện thực, cho nên chỉ có thể tùy tâm linh phát động công kích mới có thể có hiệu quả. Điểm này, Lý Thương hoàn toàn không có vấn đề. Từ tu luyện thái sơ kiếp diệt trải qua bắt đầu, đạo tâm của hắn cảnh giới cũng chưa từng rơi xuống. Khi hắn suy nghĩ hội tụ vào một chỗ, lập tức hóa thành một chùm vô hình kiếm ánh sáng. Cái này một chùm kiếm quang, ngoại giới vận động, bạch cốt thần tử khả năng không có bất kỳ cái gì cảm giác. Có thể tồn ở chỗ thế giới tinh thần to mọng tầm trùng lập tức cảm giác được dùng mình. Đạo sĩ kia đạo tâm, vậy mà đáng sợ như thế. To mọng tầm trùng điên cuồng phun ra lấy tơ tằm, đem tự thân hóa thành một cái cánh tằm, hy vọng ngăn lại Lý Thương tâm kiếm. Vô hình kiếm ánh sáng bản chất chính là do Lý Thương tâm linh ngưng tụ mà thành, ẩn chứa thái sơ kiếp diệt trải qua đáng sợ phá diệt đặc tính. Một kiếm bổ ra, phá diệt thái hư. Phốc phốc. To mọng tầm trùng hình thành cánh tằm, trong nháy mắt bị vô hình kiếm ánh sáng bổ ra. Cái này thái sơ kiếp diệt kiếm ý cũng tại lúc này đem to mọng tầm trùng tinh thần triệt để chôn bụi. Tại trong hiện thực, một viên màu xám thạch châu con trống rông xuất hiện, rơi xuống tại mặt đất. Mà Lý Thương loại kia trói buộc cảm giác cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Không tốt, trói kén xảy ra chuyện. Khi màu xám thạch châu con xuất hiện một khắc này, Bạch Cốt Thần Tử sắc mặt lúc này lại biến. Vạn độc phệ rảo. Vạn độc thần tử cũng tương đương quả quyết, trực tiếp thiêu đốt tự thân thần tính, vô tận xương độc màu tím lan tràn ra, tràn ngập hướng Phượng Hoàng hư ảnh mà đi. Không sai, coi như chói kén chết, chúng ta còn không có thua đâu. Chúng ta bốn vị hợp lực, vẫn như cũ đủ để đem kẻ này trấn sát. Thanh đồng cổ trung thiêu đốt màu xanh lá cây đậm quang diễm, tự thân phát ra khuấy động thanh âm. Đông đông đông, cái này khuấy động thanh âm có khuyết đại cảm xúc lực lượng, trong nháy mắt để Bạch Cốt, linh bút các loại thần tử trở nên càng cuồng bạo hơn hung mãnh. Không sai, coi như chói thân kén chết, thắng bại vẫn còn không có phân ra đâu. Chúng ta thần tử, sao lại bại bởi một phàm nhân? Bạch Cốt Thần Tử giống giận. Khi tha bắt đầu thiêu đốt thần tính một khắc này, những cái kia cuốn quanh ở tha trên người oán hồn vậy mà tại giờ phút này ngưng tụ, hóa thành dữ tợn bị giáp. Trong chốc lát, Bạch Cốt Thần Tử lực lượng bạo tăng, song quyền có đập nát tinh hà khủng bố thần lực, không ngừng đánh vào màu xám cự long trên thân, đánh cho đối phương liên tiếp lui về phía sau. Theo ba vị này thần tử thiêu đốt thần tính, hình thành to lớn thanh thế, phản phất muốn đem cục diện cho nghịch chuyển tới. Tinh hà phá diệt. Lý Thương Tâm thần bình tĩnh như trước, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ nhắm ngay linh bút thần tử. Kỳ thật hiện tại cục diện đã có chút nguy hiểm, Bạch Cốt, vạn độc các loại thần tử công kích quá mạnh liệt. Lại trải qua lúc trước chói kén thần tử một phen dây dưa, dẫn đến Thái Sơ kiếm vực đã có xu thế sụp đổ. Lý Thương muốn đem kiếm vực ổn định, nhất định phải nhanh đem cục diện cho đánh vỡ. Oanh! Nhằm vào linh bút thần tử lưu tinh mưa kiếm càng thêm cuồng bạo. Từng đoàn sáng chói tiên diễm tinh quang tại bắn ra bạo tạc, để linh bút thần tử chỉ có thể không ngừng vẽ ra các loại phòng ngự pháp khí ngăn cản. Linh bút thần tử đồng dạng cảm giác được Lý Thương đối với mình sát ý tha vì mạng sống, chỉ có thể thiêu đốt tự thân thần tính, vẽ ra tấm chắn, thần môn, ngọn núi các loại sự vật, chỉ cầu mạng sống, không cầu kiến công. Lý Thương có chút sốt ruột, hắn hẳn là cũng nhịn không được bao lâu, chỉ cần liều mạng, chúng ta liền có thể đem hắn làm thịt. Linh bút thần tử tại phòng thủ đồng thời, còn cho Bạch Cốt, Vạn Độc, Thanh Đồng, cổ trung truyền âm. Tha biết, chỉ cần mình không trở thành Lý Thương đột phá khẩu, như vậy thì còn có một chút hy vọng sống. Ầm ầm. Linh bút thần tử vẽ ra sự vật không ngừng bị lưu tinh mưa kiếm cho đập phá, đánh nát. Tha thân thể cũng bị kiếm quang động xuyên qua mấy chỗ. Khả linh bút thần tử ti không thèm để ý chút nào, chỉ cần kéo được, Lý Thương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Đại Ngu Hoàng cung bên trong còn sống quan viên, thế gia quý tộc đã sớm chạy tới tít ngoài diện nơi hẻo lánh, kinh hãi không thôi mà nhìn xem đây hết thảy. Phải biết, cứ việc Tiên Xu đại trận còn bao phủ Đại Ngu Hoàng cung, có thể trước mắt Tiên Xu đại trận chỗ tồn tại ý nghĩa, chỉ là vì phòng ngừa bạo động, Bạch Cốt các loại thần tử đào thoát ra ngoài, căn bản không quản bất luận người nào chết sống. Cho nên những quan viên này, thế gia quý tộc nếu muốn ở Lý Thương cùng những này thần tử trong đại chiến sống sót, chỉ có thể đều bằng bản sự. Đương nhiên, những cái kia thần tử cũng không có tận lực đi nhằm vào những quan viên này, thế gia quý tộc. Dù sao trừ Lý Thương bên ngoài, tất cả mọi người tại bọn hắn trong mắt cũng chỉ là sâu kiến thôi, không đáng giá nhắc tới. Đạo nhân này đến tột cùng là ai, lại có thể cùng những này thần tử đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong? Trước kia chúng ta liền suy đoán Đại Ngu Hoàng thất còn có cái gì át chủ bài, bây giờ xem ra chính là đạo nhân này. Đạo trường nhất định phải thắng a, nếu không chúng ta nhất định phải chết. Thế gia quý tộc người sống sót nhìn qua hoàng cung quảng trường chiến đấu, cảm xúc khủng hoảng sợ sệt. Nếu là những này thần tử thắng, coi như bọn hắn lúc này hướng nó quy hàng, chỉ sợ đối phương cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận, rất lớn xác suất sẽ thuận tay diệt chính mình. Nếu là Lý Thương thắng, bọn hắn khẳng định liền có thể sống xuống tới. Về phần triều đình quan viên thì càng không cần nói, khẳng định là lựa chọn tin tưởng Lý Thương. Đáng tiếc chúng ta tu vi quá yếu, căn bản tham dự không vào đi. Không biết thật thái tử bây giờ ở nơi nào, khẳng định tại địa phương an toàn, chỉ là chúng ta không biết thôi. Phần lớn triều đình quan viên đều là sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn cũng phán đoán không xuất hiện ở thế cục đến cùng là một bên nào chiếm thượng phong. Lúc này, Lý Thương cựu công không được, không cách nào nhanh chóng đem linh bút thần tử cho diệt sát, chiêu thức trở nên càng đội vàng. Tinh bần nát. Lý Thương hai tay kết động pháp ấn, thôi động Thái Sơ kiếp diệt khí. Trong chốc lát, kim, xanh, hoàng tam sắc tinh vân đoàn dung hợp ở cùng nhau. Linh bút thần tử cảm nhận được cái này và cỗ tinh vân đoàn dung hợp trong nháy mắt, bắn ra một cỗ đáng sợ hỗn loạn khí cơ, sắc mặt đại biến. Nếu như bị cái này ba màu tinh vân đoàn tác động đến, tha thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên địa linh phong. Linh bút thần tử huy động trong tay bút vẽ, đánh ra từng nhát phong ấn phù văn, hy vọng đem cái này ba màu tinh vân đoàn phong ấn. Đang lúc hắn huy động bút vẽ trong nháy mắt, Lý Thương trong chớp mắt lăng không đánh tới. Bá. Trong tay phải của hắn hiện ra một thanh hư ảo chi kiếm. Đây là tâm kiếm. Tinh không chôn bụi. Lý Thương một kiếm này, ngưng tụ tự thân tất cả kiếm ý, cùng kiếm đạo cảm ngộ. Âm dương ngũ hành chi lực dung luyện cùng một chỗ, tại mũi kiếm tạo thành một cái chấm đen nhỏ. Điểm đen này vừa xuất hiện, hư không đều có một loại sụp đổ khủng bố cảm giác, phản phất là lỗ đen phôi thai ban sơ trạng thái giống như, muốn đem hết thể vật chất chôn bụi, thôn vệ. Chương 673, đánh nghi binh chương 673, đánh nghi binh linh bút thần tử tâm thần hoảng hốt. Tha biết mình bị lừa rồi, cái kia ba màu tinh vân đoàn căn bản chính là đánh nghi binh, nhìn như chất chứa cực lớn uy lực, kỳ thực là đang lừa chính mình. Một kiếm này, mới là Lý Thương sát chiêu. Có thể tha cũng đã không kịp làm ra ứng đối. Ngay tại linh bút thần tử sẽ chết tại Lý Thương kiếm bên dưới thời điểm, vạn độc thần tử phát ra gào thét, bọ cạp thân quấn quanh lấy xương độc màu tím, bắn ra khó mà hình dung tốc độ, giống như một viên lưu tinh màu tím, ngạnh sinh sinh xông phá Phượng Hoàng hư ảnh chỗ nhấc lên xích hồng sóng lửa, vọt tới Lý Thương mà đi. Vạn độc thần tử trong lòng rõ ràng, một khi Lý Thương đem linh bút thần tử đánh giết, bọn hắn khả năng thật muốn triệt để bỏ mạng lại ở đây. Chỉ cần linh bút thần tử không chết, vậy liền còn có cơ hội. Ai cũng không có phát giác được, Lý Thương tay trái thực tế một mực nắm nuốt mấy tấm lôi phủ. Mặc kệ là linh bút thần tử hay là vạn độc thần tử, bọn hắn ánh mắt đều bị hư ảo linh kiếm ngưng tụ chấm đen nhỏ hấp dẫn lấy. Đây cũng là Lý Thương cố ý gây nên. Từ chiến đấu bắt đầu trong chốc lát, hắn liền cho Bạch Cốt, Vạn Độc, Thanh Đồng cổ trùng, bao quát linh bút ở bên trong thần tử một cái ảo giác. Tựa hồ Lý Thương chính là nhắm ngay linh bút thần tử, muốn lấy tha đột phá khẩu. Đồng thời chiến đấu phát triển đến bây giờ, hắn tất cả biểu hiện đều là như vậy. Cho nên khi linh bút thần tử xuất hiện sơ hở một khắc này, Vạn Độc thần tử mới có thể phấn đấu quên mình đến đây cứu viện. Đây cũng không phải là Vạn Độc thần tử cùng linh bút thần tử thâm hậu bao nhiêu giao tình. Tông môn liên minh thành lập, chỉ là sau lưng nó thần linh vì đạt tới mục đích nào đó mà liên hợp cùng một chỗ. Những này thần tử ở giữa cơ bản không giao tình gì. Chỉ là Vạn Độc thần tử cảm thấy, một khi linh bút thần tử xảy ra chuyện, bọn hắn đều muốn gặp nạn, mới có thể xông lại, muốn cứu linh bút thần tử một mạng. Mà khi Vạn Độc thần tử như là sao chổi đánh tới trong nháy mắt, Lý Thương tay trái liền đã dương lên. Năm tấm thuần dương lôi phủ, đồng thời phát động. Mục tiêu cũng không phải là linh bút thần tử, mà là Vạn Độc thần tử. Mên ngông thâm thúy tinh không kiếm vực bên trong, đột nhiên rơi xuống từng chùm phảng phất ánh năng lốm đốm chùm sáng. Những chùm sáng này vô thanh vô tức, nhìn trừ chướng mắt một chút bên ngoài, cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng là cuồng tập mà đến Vạn Độc thần tử nhưng lại có hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Bởi vì tha là liệu lĩnh xuống lại, cơ hồ cùng Lý Thương động tác đồng bộ, cái này cũng dẫn đến tha là một chút phản ứng thời gian đều không có. Hiu 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 từng chùm thuần dương thần lôi chiếu xạ rơi vào Vạn Độc thần tử trên thân. Tha cái kia cứng rắn không gì sánh được giáp sắt cũng khó có thể ngăn cản thuần dương thần lôi xuyên thấu. Tại liên tục năm đạo thuần dương thần lôi đánh xuống phía dưới, triệt để hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có một viên màu xám thạch châu. Vạn Độc linh bút thần tử ý thức Lý Thương chính là lấy chính mình làm mồi nhử, câu dẫn mặt khác thần tử mắc lửa. Tha bắt lấy Lý Thương tế ra thuần dương thần lôi phủ trong mấy mắt, bút lông cùng thảo luận vũ, cấp tốc tại hư không vẽ ra một bức họa. Nội dung của bức họa này rất kỳ lạ, vẽ lấy Lý Thương linh hồn đang bị một cái kỳ dị vặn mèo vòng xoáy lô đen hút đi. Vì đem bức họa này đi ra, linh bút thần tử tựa hồ bỏ ra cực lớn đại giới. Tha cái kia hoàn mỹ ngũ quan ngay tại từ từ rút đi, liên phảng phất một bức họa mực nước bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, từ từ trở thành nhạt bình thường. Ân. Bởi khi Lý Thương cảm giác được cái gì, trước mặt hắn không hiểu xuất hiện một cái vặn mèo lô đen quỷ dị vòng xoáy. Lô đen này xoay chầm chầm lấy, sinh ra kinh khủng thôn vệ hấp lực. Thái sơ đại ngũ hành phong ấn. Lý Thương lại tại lúc này đem lớn minh linh kiếm cùng phượng hoàng linh kiếm đều triệu hồi đến. Năm đám phun trào tinh vân vây quanh cái này vặn mèo lỗ đen vòng xoáy phun trào đứng lên. Lý Thương biết linh bút thần tử đương nhiên không có khả năng đích thực đem lỗ đen triệu hoán đi ra, khả năng chỉ là ẩn chứa một tia đặc tính không gian đặc thù vòng xoáy. Khi ngũ hành linh kiếm vận chuyển mà lên, hình thành đại phong ấn chi lực, trong khoảnh khắc liền để vòng xoáy không gian này ngừng vận chuyển, bị sát thái chói lọi tinh vân không ngừng xâm lấn lấy. Đồng thời, Lý Thương hướng phía linh bút thần tử liền muốn ném ra một tấm thuần dương lôi phủ. Linh bút thần tử một mực phòng bị Lý Thương động tác, vừa nhìn thấy hắn muốn ném phủ, doa đến lách mình lui lại. Đang lúc này không có lớn minh linh kiếm dây dưa thanh đồng cổ trung rốt cục không chút kiêng kỵ lay động, sinh ra chấn động thần hồn sóng âm công kích. Có thể những sóng âm công kích này đối với lâm vào hư giếng trạng thái Lý Thương, căn bản không có cái gì dùng. Thanh đồng cổ trung thấy thế, biết sóng âm công kích đối với Lý Thương căn bản vô dụng, tha chỉ có thể lướt ngang hư không mà đến, áp dụng phương pháp đơn giản nhất, vọt tới Lý Thương mà đi. Tha hấp thụ lúc trước vạn độc thần tử giáo huấn, đang trùng kích trên đường, thân trung cực hạn lay động, đúng là hóa ra hai đạo phân thân. Lý Thương trực tiếp mở ra động huyền chi nhãn, lại phát hiện cái này ba tôn thanh đồng cổ trung đều là thật. Điều này nói rõ đối phương cũng không phải là huyễn ảnh, mà là thật phân chia thành ba phần. Ngay tại ba tôn thanh đồng cổ trung đánh tới trong nháy mắt, Lý Thương trong tay nhiều một cái hồ lô rượu. Hắn uống một ngụm rượu, há mồm phun ra. Giống. Khi rượu bị phun ra trong nháy mắt, thái sơ kiếp diệt khí thiêu đốt đến cực hạn, hình thành nóng rực thần diễm, tựa như hóa thành một đầu viễn cổ viêm long, hình thành kinh khủng lực trùng kích, vừa vặn cùng ba tôn thanh đồng cổ trung đụng vào nhau. Thư không đều phảng phất bị hòa tan. Thanh đồng cổ trung mặt ngoài phù văn điên cuồng lập lòe, chống cự lại cỗ này xích hồng thần diễm chi lực. Vừa lúc vào lúc này, từng chùm bạch quang từ thiên khung vương xuống đến. Ba tôn thanh đồng cổ trung đều bị bạch quang này chỗ chiếu rọi. Phanh phanh phanh. Thuần dương thần lôi khủng bố tính xuyên thấu đem nó thân trung trực tiếp đánh nát. Lý Thương thấy thế, trong miệng niệm động chú ngữ, thi triển tiên hỏa thuật. Hắn muốn đem cái này ba tôn thanh đồng cổ trung triệt để hòa tan. Lúc trước thoát đi linh bút thần tử thấy thế, không có để ý thanh đồng cổ trung gào thét, mà là lại thiêu đốt tự thân thần lực, muốn lại đối với Lý Thương phát động công kích. Ngay tại tha chuẩn bị viết thời điểm, lại cảm giác được hai mắt đột nhiên bị tinh hồng chỗ tràn ngập. Tự thân nguyên bản cũng có chút phai màu thân thể, vị dị trở nên tiên diệm đứng lên. Mạch máu ngay tại điên cuồng loạn động lấy, thậm chí từ dưới da chui ra ngoài. Phốc phốc. Một đạo thân ảnh áo đỏ lặng yên xuất hiện tại linh bút thần tử sau lưng, trong tay nắm lấy một thanh huyết hồng trường kiếm, ngắn gọn ưu nhã đâm về phía linh bút thần tử cái hốc. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đen lưới thần tử bị nàng giải quyết? Trong nháy mắt này, linh bút thần tử ý thức được đến cùng là ai đang đánh lén chính mình, nhưng hắn đã bất lực. Kinh cùng mục nát lực lượng tử vong ngay tại nở rộ. Linh bút thần tử thậm chí đều không phát ra được kêu rên, thân thể cứ như vậy hư thối khô bại, cuối cùng hóa thành một viên màu xám thạch châu. Theo linh bút thần tử tiêu tán, không gian kia vòng xoáy cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Giang Tĩnh Giao đưa tay đem màu xám thạch châu nắm chặt, tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm, đi tới Lý Thương bên cạnh. Lúc này, thanh đồng cổ trung đang bị thiên hỏa hoàn viêm đốt cháy. Khi tha cảm giác được linh bút thần tử biến mất trong nháy mắt, trong lòng bối rối không gì sánh được, lúc này liền muốn lách mình đào tẩu. Bá, Lý Thương cũng đã thúc giục ngũ hành linh kiếm, lần nữa hình thành đại ngũ hành phong ấn, muốn đem ba tôn thanh đồng cổ đồng phong ấn diệt sát. Đáng chết, Bạch cốt thần tử ý thức được đại thế đã mất. Thanh đồng cổ trung nhìn bộ dạng này, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình nếu là ở lại chỗ này nữa, không có khả năng đánh thắng được Lý Thương cùng Giang Tĩnh giao liên thủ. Chương 674, hoàn mỹ kết thúc công việc. Chương 674, hoàn mỹ kết thúc công việc. Bạch cốt thần tử tại trước mặt sinh tử, đã không có cái gọi là thần tử tôn nghiêm, chỉ muốn như thế nào mạng sống. Dù là Lý Thương thoạt nhìn không có biện pháp ma diệt thần tử bản nguyên, chỉ khi nào chỉ còn lại có thần tử bản nguyên, ý thức khôi phục này liền sẽ trở nên xa xa khó đợi. Huống chi Lý Thương hiện tại là không có cách nào, lại không có nghĩa là về sau không có cách nào. Qua ít ngày nữa, các loại Lý Thương bước vào cửu giai, nói không chừng thật có thể hủy diệt thần tử bản nguyên. Cho nên Bạch cốt thần tử chỉ muốn trước mạng sống. Giang giác hắn thân thể khớp xương bắt đầu từng đoạn đất sụp tán, hướng phía bốn phương tám hướng lao đi, trốn không thoát. Lý Thương đương nhiên sẽ không để Bạch cốt thần tử cứ như vậy rời đi. Chín vị thần tử, một cái cũng không thể lưu. Hiu hiu hiu, âm dương hư kiếm biến thành thái cực âm dương hình xoay chậm chậm lấy, bắn ra từng chùm khủng bố kiếm khí, hướng phía từng đoạn bạch cốt đuổi theo. Bạch cốt thần tử biến thành bạch cốt cứng rắn không gì sánh được, liền ngay cả âm dương kiếm khí chỉ có thể phá vỡ từng đạo vết kiếm. Có thể Lý Thương tới nói, đây chính là hắn muốn đạt tới mục đích. Chỉ cần đem những bạch cốt này ngăn chặn liền có thể. Lý Thương trên tay đã nắm nuốt từng tấm thuần dương lôi phủ. Hắn không có chút nào keo kiệt, trực tiếp ném ra. Từng chùm ánh nắng lốm đốm giống như thuần dương thần lôi từ tầng mây phong xuống đến, đem những bạch cốt này xuyên thủng cho bụi. Trừ cái đó ra, Giang Tĩnh Giao cũng không có nhà rỗi. Nàng thân ảnh hóa thành một vòng màu đỏ tươi tàn ảnh, hướng phía những bạch cốt kia giết đi qua. Thường nhân đối mặt dòng dõi của thần linh, như muốn diệt sát khá khó khăn. Hết lần này tới lần khác bạch cốt thần tử gặp Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao hai cái này đặc thù nhất tồn tại. Lý Thương nắm giữ lấy Thái Sơ kiếp diệt trải qua môn này đáng sợ kiếm kinh, còn có thuần dương thần lôi loại này khủng bố lôi pháp, liền ngay cả thần linh huyết mạch đều đỡ không nổi. Giang Tĩnh Giao càng là kỷ nguyên trước luân hồi cổ thần chuyển thế, nó huyết mạch tận chứa mục nát tử vong đặc tính, liền ngay cả thần linh huyết mạch đều khó mà chống cự. Bạch cốt thần tử đối mặt hai người này liên thủ, căn bản không có gì cơ hội đào tẩu. Lý Thương, ngươi đáp tội chư thần, đợi đến chư thần giáng lâm ngày đó, ngươi nhất định sẽ bị thanh toán. Bạch cốt thần tử trước khi chết, hay là không cam lòng phát ra uy hiếp. Ngay từ đầu chín vị thần tử liên thủ, có thể nói là lòng tin tràn đầy. Bọn hắn lo lắng duy nhất sự tình chính là Lý Thương không xuất hiện. Thật không nghĩ đến trong nháy mắt, chín vị thần tử liền muốn toàn bộ hủy diệt. Ai thanh toán ai còn chưa nhất định đâu. Đương nhiên, ngươi nhất định sẽ không biết đáp án. Lý Thương không có đem Bạch cốt thần tử lời nói đặt ở trong tai, thôi động âm dương hư kiếm, triệt để đem nó diệt sát. Thanh đồng cổ trung tại đại ngũ hành phong ấn ma diệt bên trong, vậy triệt để băng tán, hóa thành một viên màu xám thạch châu con. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao không có một tia dừng lại, thả người bay lên không trung mà đi. Lúc này ở đại ngũ hoàng cung trên không trung, còn có một vị thần tử. Đó chính là một mực dây dưa quy hải thần tử vọng vụ thần tử. Kỳ thật khi vọng vụ thần tử phát giác được không thích hợp thời điểm, liền đã muốn chạy trốn. Có thể quy hải thần tử đương nhiên sẽ không để cho vọng vụ thần tử nhẹ nhàng như vậy rời đi, một mực tại không ngừng dây dưa. Lúc này không trung, màu xám thâm trầm sương mù ngay tại tràn ngập, còn có cực hàn lãnh khí tại tàn phá bừa bãi lấy, đem những sương mù này đều cho bị đông. Về biển, thả ta một con đường sống. Vọng sương mù cảm nhận được cái kia hai cỗ ngay tại sông lên không trung khí cơ, vậy mà lên tiếng cầu xin tha thứ. Trên thực tế hắn là cái này chín vị thần tử bên trong, năng lực chiến đấu yếu nhất, chỉ có che đậy, hư ảo thân lực, xem như phi thường khắc chế quy hải thần tử. Chỉ khi nào gặp phải Lý Thương, Giang Tĩnh Giao loại ngoan nhân này, chín đầu bệnh đều không đủ. Không có ý nghĩa. Làm thần tử, chẳng lẽ ngươi còn thua không nổi sao? Quy Hải thần tử bình tĩnh nói ra. Hắn bây giờ hình thái đã biến thành một viên xanh đậm đôi mắt, quấn quanh lấy hàn khí âm u, thua ta còn chưa có thua đâu. Và vụ thần tử giống giận. Cái này tràn ngập ở trên không trung sương mù xám thực tế đều là hắn bản thể. Phàm là có thể làm cho trong đó một đoàn sương mù xám đào tẩu, và vụ thần tử cũng có thể còn sống. Đáng tiếc hắn bây giờ bị Quy Hải thần tử cực hàn lãnh khí cho đông kết ngưng kết lấy, trong lúc nhất thời căn bản không tránh thoát. Cho nên, cầu xin tha thứ thất bại, vọng vụ thần tử thời khắc cuối cùng muốn lựa chọn tự bạo. Quy Hải thần tử đã sớm đề phòng vọng vụ thần tử tự bạo, toàn thân bốc cháy lên cực hạn màu lam lánh diễm, để không trung nhiệt độ không khí tiến một bước hạ xuống, dẫn đến vọng vụ thần tử không thể trước tiên tự bạo. Âm dương đại yên diệt, một đen một trắng hai sợi kiếm quang hút không mà đến, lần nữa tạo thành hai đoàn tinh vân. Lần này, hai đoàn tinh vân xoay chậm chậm đứng lên, đem trên không trung tất cả sương mù màu xám đều cho lôi quân tiến đến. Theo âm dương tinh vân chuyển động, dần dần tạo thành âm dương thái cực đồ. Mà sương mù màu xám ở trong quá trình này không ngừng bị âm dương tinh vân chỗ ma diệt lấy, cuối cùng chậm rãi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một viên màu xám thạch châu. Đến tận đây, chín vị thần tử triệt để chết hết, không có một vị có thể còn sống rời đi. So ta tưởng tượng muốn hoàn mỹ. Lý Thương tiếp nhận viên kia thạch châu con, bị cười nói. Kỳ thật tại toàn bộ mưu đồ bên trong, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem cái này chín vị thần tử đều cho lưu tại nơi này. Chỉ có thể nói tận chính mình hết thể lực lượng, có thể lưu lại bao nhiêu vị thần tử liền lưu lại bao nhiêu vị. May mắn sau cùng kết cục tương đương hoàn mỹ. Cái này chín vị thần tử một trừ. Tại chư thần giáng lâm trước đó, đại ngu vương triều hẳn là lại không nguy cơ. Quy Hải thần tử cũng thay đổi trở về hình người, mỉm cười nói. Hắn kỳ thật rất kinh ngạc. Trả lại Hải thần tử trong dự đoán, có thể lưu lại 6 đến 7 vị thần tử cũng rất không tệ. Không nghĩ tới cuối cùng lại là toàn bộ đều lưu lại. Lý Thương gật gật đầu. 9 vị thần tử vẫn lạc, quả thật có thể để đại ngu vương triều bình tĩnh một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này đối với Lý Thương tới nói cũng là tương đương vì giá. Lúc này đại ngu hoàng cung, trải qua Lý Thương cùng mấy vị thần tử một phen đắc chiến, đã rách nát không chịu nổi, cung điện hóa thành phế tích, cho bụi đầy trời. Bất quá đại bộ phận quan viên cùng thế gia quý tộc hay là sống tiếp được. Bọn hắn vậy chú ý tới những cái kia để bọn hắn cảm thấy kinh dị sợ sệt khí cơ đã tiêu tán không thấy. Chiến đấu kết thúc. Hẳn là ai thắng ai thua? Hẳn là vị đạo trưởng kia thắng chứ? Ta cảm thấy cũng là, nếu là những cái kia thần tử thắng, chúng ta chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Ngay tại thế gia quý tộc nghị luận ầm ĩ thời khắc, đông 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 như là viễn cổ thần cự thú gào thét tiếng trống vang lên lần nữa. Tiếng trống kia chấn động tâm thần của mọi người. Lần này, tất cả quan viên, thế gia quý tộc đều đem ánh mắt nhìn về hướng tiếng trống nơi phát ra. Tại hoàng cung phế tích trong góc, một đạo thân ảnh cao lớn ngay tại gióng lên lấy trống to. Khi thấy bóng lưng kia, đám người hoảng sợ nói, gặp qua thái tử điện hạ. Không sai, từ đăng cơ nghi thức bắt đầu, chân chính cơ dịch vẫn luôn tại gióng lên lấy trống to. Bây giờ thắng bại lại phần, hắn tự nhiên cũng không cần lại che giấu mình thân phận. Cơ dịch đem ngụy trang trên người thuật rút đi, hiện ra nguyên hình. Hắn một bộ huyền hắc cổ lở phục, sắc mặt trịnh trọng hướng phía Thiên Xu kiếm tháp đi đến. Bây giờ Đại Ngu hoàng cung bên trong duy nhất đứng sừng sững kiến trúc, chỉ còn lại tòa này tượng trưng cho Đại Ngu vương triều trung tâm quyền lực Thiên Xu kiếm tháp. Chỉ cần Thiên Xu kiếm tháp không có ngã xuống, Đại Ngu vương triều liền còn tại. Chương 675, đăng cơ. Chương 675, đăng cơ. Đông cái tiếng lột ngạt như cự thú giống to tiếng trống vẫn như cũ truyền ra đến hoàng thành bên ngoài. Đăng cơ nghi thức tại sao lại bắt đầu? Vừa rồi con quái vật kia cự thú đến tột cùng là tồn tại gì? Không biết, tựa hồ bị đạo hồng ảnh kia chém giết. Đại Ngu hoàng cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Khi Lạc An thành bách tính lần nữa nghe thấy tiếng trống này, lần nữa từ nhà mình trong phòng đi tới. Lúc trước những bách tính này cũng không biết Đại Ngu hoàng cung bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng bọn hắn lại thấy được một đầu hung man quái dị, có mười mấy đầu đầu lưỡi cự thú xuất hiện tại Đại Ngu hoàng cung bên ngoài, còn chứng kiến một vòng hồng ảnh cùng con cự thú kia chém giết, cuối cùng đem nó chém giết. Không nghĩ tới trải qua lớn như vậy sau khi dị biến, đăng cơ nghi thức không có bởi vì gián đoạn mà là tiếp tục. Lạc An thành bên trong tất cả bách tính đều tại đây khắc ngẩng đầu lên, nhìn phía Thiên Xu kiếm tháp. Lần này không còn có ngoại ý muốn nổi lên. Bọn hắn nhìn thấy một bóng người leo lên Thiên Xu kiếm tháp. Cơ Dịch chính thức đăng cơ, trở thành Đại Ngu vương triều tân nhiệm quốc chủ. Cứ việc Cơ Dịch đã thuận lợi đăng cơ, chín đại thần tử cũng đã đều bị giết. Có thể cuối cùng phải cẩn thận những thần linh kia tông môn giáo phái phản công. Nơi này về sau liền xin nhờ Quy Hải thần tử. Lý Thương phiêu phủ ở trên không trung, nhìn qua Cơ Dịch leo lên Thiên Xu kiếm tháp sau, trầm giọng nói: "Nhiệm vụ này cũng đúng lúc phù hợp về với bụi đất chi nhãn đặc tính. Lý đạo trưởng yên tâm, đằng sau ta sẽ để cho Đồng Lai môn đệ tử phân tán tại các nơi, phối hợp Tĩnh Linh phủ hành động, sẽ không để cho những thần linh này tông môn giáo phái cho tàn lại cháy." Quy Hải thần tử gật gật đầu. "Giang Dạ Du làm, vậy ngươi có tính toán gì không?" Lý Thương hỏi. Theo Đại Ngu vương triều sự tình giải quyết, hắn tự nhiên muốn trở về Đại Càn vương triều. Ở nơi đó, còn có một cái phiền toái chờ lấy hắn đi giải quyết. Ta cũng nên trở về một chuyến." Giang Tĩnh Giao nói ra. Nàng tới đây chỉ là muốn tìm kiếm huyết mạch đầu nguồn. Nhưng bây giờ biết được chính mình là kỷ nguyên trước luân hồi cổ thần chuyển thế sau, lại đi truy tra huyết mạch đầu nguồn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đã như vậy, nàng cũng nên trở về Đại Càn vương triều. Lý Thương gật gật đầu, "Vậy chúng ta liền lên đường đi." Quy Hải thần tử kinh ngạc không thôi, "Lý đạo trưởng, các ngươi cái này muốn đi?" Hắn không nghĩ tới thần tử chi loạn vừa kết thúc, Lý Thương liền muốn rời khỏi Đại Ngu vương triều. "Nơi này đã không có phần của chúng ta, không bằng nhanh chóng rời đi. Huống chi không ai sẽ biết ta rời đi." Lý Thương mỉm cười. Quy Hải thần tử minh bạch Lý Thương ý nghĩ, gật gật đầu, "Lý đạo trưởng yên tâm, ta biết làm sao làm." "Quy Hải thần tử, sau này còn gặp lại." Lý Thương tay nắm đạo chỉ, khẽ cười nói. Giang Tĩnh Giao cũng đối với Quy Hải thần tử nhẹ gật đầu. "Bá." Nháy mắt sau, hai người liền biến mất ở trong trời cao. Quy Hải thần tử nhìn qua hai người biến mất địa phương, cảm khái nói, xem ra lần này thiên địa lại tiếp, lại so với lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt. Nhân tộc đã từng đỉnh phong, là thánh thiên con chỗ thần võ hoàng triều. Đáng tiếc thánh thiên con tại trấn áp thiên địa náo động sau, gặp được rơi minh chi địa xuất thế, cuối cùng chỉ có thể hiến tế rất nhiều sinh linh, tự thân tiếp nhận 99 đạo thời gian vết khắc, đem rơi minh chi địa chia cắt dừng lại tại 99 khoảng cách ở giữa mảnh vỡ bên trong. Một thế này, tựa hồ nhân tộc muốn so thần võ hoàng triều kém xa, lại ra Lý Thương một nhân vật như vậy. Quy Hải thần tử cảm thấy Lý Thương nói không chừng thực sẽ giống hắn vị kia khai phái tổ sư như thế, đem chư thần linh một lần nữa xua đuổi, đem náo động triệt để bình định. Lúc này, Vệ Hải chi mắt thấy gặp Cơ Dịch đã từ trên trời trụ cột kiếm tháp đi xuống. Hắn tâm niệm vừa động, vậy từ trong trời cao biến mất. Hôm nay đăng cơ nghi thức phát sinh náo động, để quan văn quan viên, thế gia quý tộc đều kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Cơ Dịch vẫn kiên trì hoàn thành đăng cơ nghi thức. Ai cũng không biết vị kia thần bí đạo nhân cùng Cơ Dịch đến tột cùng tồn tại loại quan hệ nào. Là Đại Ngu hoàng thất lão tổ tông, còn là một vị cùng Đại Ngu hoàng thất có cực sâu liên hệ lão quái vật, không ai biết được. Nhưng bọn hắn biết, cái này thần bí nói sĩ nhất định là đứng tại Đại Ngu hoàng thất bên này. Ai cũng không muốn trở thành cái này thần bí nói sĩ địch nhân. Dù sao ngay cả thần tử đều bị vị đạo sĩ này giết đến hồn phi phách tán, mạng của bọn hắn tự nhiên không có cứng như vậy. Cho nên khi Cơ Dịch đi xuống Thiên Xu kiếm tháp một khắc này, văn võ quan viên, thế gia quý tộc đều là hướng phía dưới đó quỳ. Bái kiến quốc chủ. Cơ Dịch hoàn xem đám người, trầm giọng nói, bây giờ tà ma đã trừ, các ngươi trước tiên có thể trở về chuẩn bị. Không lâu sau đó, liền sẽ có một phen đại động tác. Hắn nói như vậy, cũng coi là sớm lộ ra một chút tin tức. Những này văn võ quan viên, thế gia quý tộc tự nhiên không đốc. Bây giờ các môn các phái đều bị diệt, liền ngay cả thần tử đều chết tại Đại Ngu hoàng cung bên trong. Sau đó, Cơ Dịch tự nhiên là muốn thu phục những địa phương này. Đối với bọn hắn tới nói, cũng là tin tức vô cùng tốt. Ai cũng biết, trải qua tai nạn này sau, Đại Ngu Vương triều khẳng định sẽ dục hỏa chúng sinh, so dị vãng đều mạnh hơn. Bởi vì thần quyền sẽ triệt để xuống dốc, mà hoàng quyền sẽ triệt để chiếm cứ thống trị địa vị. Đêm đó, một tòa mới hoàng cung đại điện tại vốn có trong phế tích một lần nữa dựng đứng. Về phần mặt khác phế tích hải cốt, vậy đang không ngừng dọn đẹp, chẳng mấy chốc sẽ rực rỡ hẳn lên. Chỉ cần tiên xu kiếm thắp không ngã xuống, Đại Ngu hoàng cung không coi là xảy ra chuyện, muốn trở lại như cũ tương đương đơn giản. Khu khu cụ. Hoàng cung trong đại điện, Tố Cửu Bạch kịch liệt ho khan. Hắn hôm nay hết sức duy trì lấy thiên xu đại trận, vốn là thương tới bản nguyên giản mua thân thể càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Nếu không có có rất nhiều linh đang kéo dài tính mạng, chỉ sợ đã là một mệnh ô hô. Dù là như vậy, Tố Cửu Bạch tình trạng cơ thể cũng đã đạt đến cực hạn, chịu không được bất luận cái gì đánh nhau. Tô Thúc hôm nay vừa hoàn thành đăng cơ cơ dịch, nhìn qua Tố Cửu Bạch cái bộ dáng này, ánh mắt lo lắng. Thái tử điện hạ, lão thần tạm thời không chết được, ngươi yên tâm đi. Tố Cửu Bạch có chút khoát tay. Hắn nuốt một nuốt thể nội khí huyết, suy yếu nói ra, "Bệ hạ, bây giờ tông môn giáo phái đại thế đã mất, có thể ngươi nhớ lấy không có khả năng lơ là bất cẩn. Không nói đến thiên địa dị biến sẽ còn tiếp tục, tông môn giáo phái ngã xuống, khả năng chính là những thế gia kia quý tộc thay thế bọn hắn. Không thể không phòng." Cơ dịch có chút bất đắc dĩ, có thể trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời mượn dùng lực lượng của bọn hắn. Tố Cửu Bạch gật gật đầu, "Lão thần chỉ là để bệ hạ chú ý thế gia quý tộc phát triển, không thể để cho thế lực của bọn hắn tiếp tục bành trướng. Về phần làm sao áp chế, còn phải cần nhờ Tĩnh Linh phủ. Từ xưa đến nay, chỉ có triều đình tự thân lực lượng đủ cường đại mới có thể áp chế những thế gia này. Có thể Đại Ngu triều đình lực lượng bây giờ nhưng cũng yếu đến thảm liệt tình trạng, chỉ có thể từng bước một đến." Tô Thúc yên tâm, ta biết làm sao làm. Cơ dịch gật gật đầu. Hắn vậy minh bạch Tố Cửu Bạch lo lắng. Ngày sau cùng thế gia đánh cờ, khẳng định không thể thiếu. Còn có Lý đạo trưởng, Quy Hải thần tử đã rời đi Lạc Can thành, quay trở về tới ngoại Hải Châu. Ngày sau Đồng Lai môn sẽ phái ra một chút đệ tử tiến về các nơi, giám sát các đại tông môn dương nghiệt, phòng ngừa bọn hắn cho tàn lại cháy. Trừ cái đó ra, Đồng Lai môn đệ tử sẽ không tham dự vào bất luận cái gì đấu tranh bên trong. Tố Cửu Bạch còn nói thêm. Chương 676, trở lại Minh Nguyên. Chương 676, trở lại Minh Nguyên. Lý đạo trưởng cùng Quy Hải thần tử vậy mà đều đã rời đi. Cơ dịch nghe thấy Tố Cửu Bạch lời này, cũng là thần sắc sững sờ. Hắn nguyên bản còn muốn lấy cùng Lý Thương Thương nghị một chút phía sau nên xử lý như thế nào. Thật không nghĩ đến hai vị này đều đi được dứt khoát như vậy. Ân, đều đi. Vậy hạ vậy không thể đối với Lý đạo trưởng sinh ra ỷ lại chi tâm. Vấn đề của chúng ta, cuối cùng là phải chúng ta đi giải quyết. Mọi thứ đều ỷ lại Lý đạo trưởng, phía sau ngươi xử lý như thế nào Đại Ngu Vương triều sự vụ. Tố Cửu Bạch nhắc nhở nói. Cơ dịch đem Tố Cửu Bạch dạy bảo nghe đi bảo. Hắn vậy ý thức được, bây giờ mình đã là Đại Ngu Vương triều quốc quân nhất định phải có chủ ý của mình mới được. Hắn cân nhắc vừa rồi Tố Cửu Bạch nói đến nói, trầm ngâm một hồi. Như vậy cũng tốt, Lý đạo trưởng cùng Quy Hải thần tử không xuất hiện trong mắt thế nhân, cũng sẽ hình thành một sự uy hiếp lực. Đặc biệt là những thế gia kia quý tộc, tại không có biết rõ ràng Lý đạo trưởng đến tuột cùng là thần thánh phương nào trước, khẳng định không dám làm loạn. Dạng này cũng cho chúng ta phát triển thế lực cung cấp một chút thời gian. Cơ dịch cũng không biết Lý Thương thực tế đã rời đi Đại Ngu Vương triều sự tình. Chuyện này, liền ngay cả Tố Cửu Bạch cũng không biết. Chân chính người biết chuyện, chỉ có Quy Hải thần tử một người. Vậy hạ nói cực phải. Khu 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 Tố Cửu Bạch nói, lại ho ra máu đứng lên. Cơ dịch vội vàng đi qua, độ nhập tự thân khí cơ, trấn an bên dưới Tố Cửu Bạch thể nội cái kia hỗn loạn không gì sánh được khí cơ. Lúc này Cơ dịch, vậy chân chính ý thức được Tố Cửu Bạch thương thế đến loại tình trạng nào. Đối phương thể nội cái kia hỗn loạn khí cơ, khó mà hình dung. Tố Cửu Bạch liền xem như còn sống, mỗi ngày đều phải thừa nhận to lớn thống khổ. Vậy hạ không có việc gì, ta còn chịu được. Tố Cửu Bạch có chút khoát tay nói. Cơ dịch song quyền nắm chặt, lại không lời nào để nói. Bệ hạ, thu hồi ngươi những tâm tình này. Không nói trước ta vừa mới nhắc lên thế gia chi họa. Bây giờ tu vi của ngươi thậm chí còn không có đột phá đến bát giai. Ngươi bây giờ đã chính thức đăng cơ, có thể mượn Đại Ngu quốc vận. Trước đột phá đến bát giai đi. Tố Cửu Bạch trầm giọng nói. Chấm minh bạch. Cơ dịch chậm rãi gật đầu. Trên không trung, hai bóng người ngay tại nhanh chóng vút không xuyên qua. Lý đạo trưởng, ngươi cảm thấy yên tâm Cơ dịch có thể giải quyết trước mắt Đại Ngu Vương triều tình huống. Giang Tĩnh Giao đột nhiên hỏi. Ta làm sao biết? Hết thảy đều muốn xem bọn hắn tạo hóa. Cơ dịch làm Đại Ngu quốc chủ, nếu là ngay cả một mình đảm đương một phía đều làm không được, thay người cũng là bình thường sự tình. Lý Thương nói ra. Giang Tĩnh Giao như có điều suy nghĩ. Có một số việc, quá nhiều quá nhiều, ngược lại không phải là chuyện tốt. Có lẽ để Cơ dịch chính mình trưởng thành, với hắn mà nói mới là tốt nhất. Huống chi, ta xác thực không có nhiều thời gian như vậy. Lớn Càn Vương triều bên kia, còn có một cái cự đại phiền phức. Lý Thương ánh mắt sâu xa. Phiền phức gì? Giang Tĩnh Giao hỏi. Cái phiền phức này, có thể là giống như ngươi tồn tại. Tình huống cụ thể thế nào, ta trước mắt cũng không biết. Lý Thương đem chính mình một chút lo lắng nói cho Giang Tĩnh Giao nghe. Đây đúng là một cái cự đại phiền phức. Giang Tĩnh Giao sau khi nghe xong, cuối cùng có thể hiểu được Lý Thương tâm tình. Đúng rồi, Giang Dạ Du sứ, những này thần tử bản nguyên, ngươi có thể hay không hấp thu? Lý Thương xuất ra một viên màu xám thạch châu. Viên này màu xám thạch châu chính là Táng Thiên Tông vị kia thần tử mai táng xương cốt biến thành. Đối phương cũng là dính đến một chút liên quan tới lực lượng tử vong, cùng Giang Tĩnh Giao cổ thần chi huyết có chút trùng điệp. Nếu như Giang Tĩnh Giao thật có thể đem màu xám thạch châu thần tử bản nguyên hấp thu, vậy liền tốt nhất lập đã có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết những này thần tử bản nguyên, lại có thể để Giang Tĩnh Giao nhanh chóng tăng lên lực lượng. Thần tử bản nguyên bắt nguồn từ thần linh, ẩn chứa một chút đặc tính, hấp thu đằng sau với ta mà nói ngược lại là độc dược. Các loại thần tính tại trong cơ thể ta hỗn tạp, lại không cách nào hấp thu, rất có thể sẽ biến dạng ô nhiễm. Giang Tĩnh Giao lắc đầu nói, hắn đúng là cổ thần chuyển thế, có thể lực lượng trước mắt chỉ là khôi phục được bát giai thông huyền, ngay cả cựu tiếp bờ bên kia cũng còn chưa đạt tới, rất khó đem những này thần tính lực lượng chế trụ. Đối với nàng mà nói, phong hiểm quá lớn. Ngay cả ngươi cũng không có cách nào, vậy chỉ có thể các loại phía sau nhìn nhìn lại. Lý Thương đem màu xám thạch châu thu lại, hẳn là phải chờ ta đạt tới cựu giai sau, đoán chừng liền có thể hấp thu. Giang Tĩnh Giao bổ sung một câu, vậy hẳn là rất nhanh. Lý Thương cười nói, Giang Tĩnh Giao thế nhưng là cổ thần chuyển thế, tu luyện tới cựu giai vợ bên kia cảnh tại người khác trong mắt khả năng khó như lên trời. Coi như tại trong dòng sông lịch sử, vậy không có nhiều người có thể đến cảnh giới này. Nhưng đối với Giang Tĩnh Giao tới nói, chỉ là tất nhiên sẽ đến nơi cảnh giới, không có nhanh như vậy. Liên tiếp đột phá, ta cảm giác tự thân thể có chút không chịu nổi, nhất định phải chờ cổ thần chi huyết từ tầm bổ, để thân thể thuế biến mới có thể lại đột phá tiếp. Giang Tĩnh Giao nói ra, nàng là cổ thần chuyển thế không có sai, có thể nhục thân hay là nhân loại thân thể có cực lớn hạn chế. Từ khi thần huyết sau khi khôi phục, nhục thân vẫn tại thuế biến, có thể gần nhất liên tiếp đột phá, nhục thân thuế biến tốc độ liền đã theo không kịp, nhất định phải lắng đọng một chút thời gian. Lý Thương khẽ gật đầu, vậy liền từng bước một đến. Hắn nghe thấy Giang Tĩnh Giao lời này, cũng không có cái gì thất vọng, mà là yên tâm lại. Bởi vì điều này nói rõ Giang Tĩnh Giao không có vì truy cầu lực lượng cường đại mà che đậy tâm trí, vẫn như cũ bảo trì lý trí rõ ràng phán đoán. Hai người kết thúc nói chuyện với nhau, nhanh chóng đi đường. Dù là đến ngoại hải châu đều không có dừng lại, hướng thẳng đến Minh Nguyên nội hải mà đi. Tại đến Minh Nguyên nội hải phụ cận lúc, hai người mới rốt cục hạ xuống tới. Bởi vì Minh Nguyên nội hải có cường đại quy tắc chi lực hạn chế, không cách nào phi hành. Muốn xuyên qua Minh Nguyên nội hải, phương pháp nhanh nhất đương nhiên chính là cưỡi cự kình thi hải. Dầm dầm ngay tại hai người khoảng cách mặt biển còn có mấy chục mét thời điểm, một đầu quái vật khổng lồ từ dưới nước nhảy lên một cái, nhấc lên to lớn thủy triều. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao cứ như vậy giáng lâm tại con quái vật khổng lồ này trên đầu. Cự kình thi hải lực lượng tựa hồ vậy tăng lên một chút. Lý Thương kinh ngạc nói, hắn phát hiện cự kình thi hải hình thể so lúc trước muốn to lớn hơn, lưng nô ra lăng hình cốt phiến, tràn đầy một loại nguyên thủy man hoang cảm giác. Ta cảnh giới nhắc nhở đằng sau, tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng đến nó. Giang Tĩnh Giao kỳ thật cũng có chút kinh ngạc. Những ngày này, nàng một mực tại Đại Ngu trong vương triều, căn bản không biết cự kình thi hải biến hóa, còn có thể trưởng thành tính. Xem ra gia hỏa này ngày sau có thể sẽ trở thành đại sát khí nha. Lý Thương nói ra, ta cũng không biết nói thế nào. Ta đối với tự thân cổ thần chi huyết nhận biết hay là quá ít. Giang Tĩnh Giao chính mình cũng không cách nào cho Lý Thương một cái chuẩn xác đáp án. Đi trước đi, nhìn xem Minh Nguyên nội hải có biến hóa gì hay không. Lý Thương nói sang chuyện khác. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu, phát ra một cái ý niệm trong đầu. Cự kình thi hải lúc này đong đưa lên vây đuôi, hướng phía Minh Nguyên nội hải nhanh chóng bơi đi. Đem so với trước, cự kình thi hải hiện tại du lịch đã dậy chứa lớn như vậy độc tĩnh, ngược lại là tĩnh mịch tí mắng, liền ngay cả nước biển đều không có nổi lên bao lớn gợn sóng. Cũng không lâu lắm, cự kình thi hải thân ảnh khổng lồ kia liền biến mất tại Minh Nguyên nội hải bên trong. Chương 677, cây giả long. Chương 677, cây giả long. So sánh từ Đại Cản Vương triều tới, tiến vào Minh Nguyên nội hải lúc không biết, khẩn trương. Lý Thương lần này tiến vào Minh Nguyên nội hải lộ ra thông dong rất nhiều. Cái này Minh Nguyên nội hải người ở bên ngoài xem ra là khủng bố cấm địa, thế nhưng là tại Lý Thương xem ra cái gọi là khu vực nguy hiểm đã sớm không còn tồn tại. Đối với hắn duy nhất có uy hiếp địa phương, hẳn là mảnh kia ẩn chứa mảnh vỡ thời gian hải vực. Có thể tiêu giao tử tổ sư, về với bùi đất chi nhãn vậy tại mảnh vỡ thời gian bên trong, cho nên Lý Thương căn bản cũng không cần lo lắng. Theo mảnh vỡ thời gian phong ấn bị một lần nữa gia cố, Minh Nguyên nội hải khủng bố hải thú đều lặng yên ở giữa tiêu thất vô tung. Đại đa số hải thú hay là nguyện ý giấu ở biển sâu phía dưới, rất ít xuất hiện. Trước đó chỉ là bởi vì số một giếng ma dị động, tản mát ra ô nhiễm khí tức, dẫn đến những ngày Minh Nguyên nội hải hải thú bị ô nhiễm. Bây giờ số một giếng ma đều bị một lần nữa phong ấn, tự nhiên là trở nên gió êm sóng lặng. Ý liền nguyên còn sẽ có một chút hải thú tại săn mồi. Có thể những hải thú này tại cự kình thi hải trước mặt, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, tại cảm nhận được cự kình thi hải khí tức sau, căn bản không dám tới gần, mà là điên cuồng rời xa. Cứ như vậy, Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao tại không có bất kỳ quấy rầy nào tình huống dưới, chỉ tốn 5 ngày không đến thời gian, lại lần nữa tiến vào mảnh vỡ thời gian chỗ không biết hải vực. Thời gian, vậy vừa lúc vào lúc này đi vào đang lúc hoàng hôn. Khi đi tới thiên địa ngày đêm giới hạn một khắc này, Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao nhưng không có tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong, vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ. Lúc gặp lại ở giữa mảnh vỡ phong ấn, vẫn như cũ hoàn hảo. Lý Thương nhìn qua bị trời chiều chỗ nhuộm thành mặt biển màu vàng, ánh mắt thâm trầm. Đây là một chuyện tốt. Có thể đại giới lại là tiêu giao tử tổ sư, về hải chi mắt cùng Nghiêm Sùng Linh cũng bị phong ấn tại mảnh vỡ thời gian bên trong, không cách nào đi ra. Hiện tại Lý Thương cũng không có biện pháp giải khai phong ấn này, chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại tìm kiếm giải quyết đại thiên thần biện pháp. Mục tiêu này nhất định cực kỳ khó khăn, bởi vì liền ngay cả năm đó khai phái tổ sư đều chỉ có thể đem đại thiên thần phong ấn tại rơi minh chi địa, còn muốn đem chính mình âm dương pháp kiếm lưu ở nơi đây trấn áp. Phía sau thánh thiên quân vì càng đem rơi minh chi địa phong ấn tại thời gian vết khắc bên trong, hoàn thành đạo phong ấn thứ hai. Dù vậy, tại thiên địa dị biến tình huống dưới, đại thiên thần Ilya cũng là kém chút xông phá thời gian vết khắc phong ấn. May mắn về với bụi đất chi nhãn kịp thời phát giác, cuối cùng càng là Nghiêm Sùng Linh mang đến thời gian vết khắc trở đồ, một lần nữa đem phong ấn chữa trị. Hai người lại đang mặt biển chờ đợi trong chốc lát, mới rời khỏi chỗ này hải vực. Đại Càn Vương triều biên cảnh, Long Xà đại trạch. Theo Đại Càn Vương triều đem lớn toại Vương triều công phá sau, Đại Chu Vương triều cảm nhận được uy hiếp lớn, một mực phái ra trọng binh tại Long Xà đại trạch biên quan đóng giữ lấy. Đại Càn Vương triều bên này càng là như vậy, thậm chí ngay cả quốc chủ hoàng triều đều ngự giá thân chinh, tự mình tại Long Xà đại trạch biên quan tọa trấn. Những năm này, mặc kệ là Đại Càn Vương triều hay là Đại Chu Vương triều, nhìn như dương cung bạc kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến. Có thể song phương nhưng lại chưa bao giờ triển khai quá lớn binh đoàn tác chiến. Ở trong đó cố nhiên có Long Xà đại trạch địa hình nguyên nhân. Nơi này gò núi hồ nước đông đảo, chứng khí tràn ngập, cực kỳ hạn chế đại binh đoàn chiến đấu. Có thể phạm vi nhỏ chiến đấu chưa bao giờ ngừng qua. Nhất là gặp nạn dĩ nhiên chính là Long Xà đại trạch dân bản địa, to to nhỏ nhỏ bộ lạc. Những bộ lạc này cũng không muốn tham dự hai đại vương triều ở giữa chiến tranh, nhưng cũng biết tiếp tục lưu lại Long Xà đại trạch nguy hiểm. Cho nên đại bộ phận bộ lạc đều lựa chọn rời đi Long Xà đại trạch, tiến về địa phương khác ở lại, để cầu tránh đi thảm họa chiến tranh. Thanh một bộ rơi. Từ khi Lý Thương sau khi rời đi, Thanh một bộ liền khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Duy chỉ có đại trưởng lão Mục Kha tâm sự nặng nề, cả ngày mặt ủ mày chau. Đại trưởng lão, ngươi những ngày này tựa hồ có cái gì sự tình phiền lòng? Trưởng lão Mục Nhã đi vào trong nhà cây, trông thấy Mục Kha bộ dáng, nhẹ giọng hỏi. Sắp thực có một ít. Mục Kha có chút thở dài. Phải chăng lo lắng Đại Càn Vương triều cùng Đại Chu Vương triều chiến sự lan đến gần chúng ta? Ta nhìn không bằng trực tiếp đứng tại Đại Càn bên này. Dù sao Lý đạo trưởng bọn hắn bản thân liền là Đại Càn người. Mục Nhã coi là Mục Kha ngay tại phiền lòng chuyện này. Theo gần đây hai nước càng khẩn trương, Long Xà đại trạch bộ lạc đều mơ hồ cảm giác được song phương tất có một trận chiến. Cho nên gần đây rời đi Long Xà đại trạch bộ lạc càng ngày càng nhiều. Khả Mục Nhã cảm thấy Thanh Mục bộ rơi cùng Huyền Minh đạo quán có một tia nguồn gốc, không bằng trực tiếp lựa chọn Đại Càn Vương triều, cũng tốt hơn ly biệt quê hương. Chuyện này ta đang suy nghĩ, đợi ngày sau rồi nói sau. Mục Kha cố nặn ra vẻ tươi cười. Mục Nhã luôn cảm giác Mục Kha đang giấu giếm lấy sự tình gì. Nhưng đối phương là đại trưởng lão, hắn không muốn nói, Mục Nhã biết hỏi tới cũng sẽ không có kết quả. Đúng rồi đại trưởng lão, hai ngày nữa chính là tế tự trưởng sinh một sâu độc thời gian. Hay là như là lúc trước như thế sao? Mục Nhã lần này tới, trên thực tế là hỏi thăm chuyện này. Từ 5 năm trước lên, Thanh Mục bộ mỗi tháng ngày thứ 9 đều cần tiến hành tế tự. Đương nhiên, Thanh Mục bộ tế tự cũng không huyết tinh, chỉ là cần tộc nhân tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng tụng niệm trường một sâu độc truyền lại xuống trường sinh kinh văn. Ân, như là thường ngày giống như liền có thể. Mục Kha gật gật đầu. Hắn tựa hồ muốn một người tiếp tục đợi, hướng phía Mục Nhã phất phất tay. Mục Nhã muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hướng phía Mục Kha hành lễ, rời đi nhà cây. Các loại Mục Nhã sau khi rời đi, Mục Kha thở dài một tiếng. Hắn cứ như vậy một mực tại trong nhà gỗ đợi, thẳng đến trời tối sau, lại thần thần bí bí rời đi nhà cây. Long Xà đại trạch hoàn cảnh ác liệt, bộ lạc vì sinh tồn được, mặc kệ ngày đêm đều sẽ có tộc nhân đang tuần tra. Lại càng không cần phải nói gần nhất hai đại vương triều xung đột ngay tại điên cuồng tăng lên lấy, Thanh Mục bộ cảnh giới muốn so ngày xưa càng thêm sâm nghiêm, trừ tộc nhân tuần tra bên ngoài, khắp nơi đều bố trí một chút kỳ dị thực vật. Mục Kha tựa hồ muốn làm gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, một mực tránh đi tộc nhân tuần tra lộ tuyến. Về phần bố trí kỳ dị thực vật, đương nhiên sẽ không bởi vì Mục Kha xuất hiện mà dự cảnh. Dù sao những này kỳ dị thực vật không ít đều là Mục Kha tự mình bố trí. Chỉ chốc lát sau, Mục Kha liền rời đi Thanh Mục bộ rơi, tiến vào một chỗ trong rừng rậm. Chỗ này rừng rậm cũng là Thanh Mục bộ rơi thánh địa. Truyền thuyết trường sinh một sâu độc liền giấu ở cánh rừng rậm này bên trong. Mục Kha sắc mặt nghiêm trầm, bước chân cũng rất nhanh, rất mau tới đến rừng rậm chỗ sâu nhất. Một gốc cây già xuất hiện trong mắt hắn. Cây này cây già phảng phất như là dần dần già đi lão giả, cho người ta sinh cơ ảm đạm, tùy thời đều có thể khô héo cảm giác. Gặp qua trường sinh một sâu độc, Mục Kha hướng phía cây này cây già hành lễ. Hắn ánh mắt tràn ngập lo lắng, sợ không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Không cần như thế sợ sệt. Mặc dù thọ nguyên khô kiệt, có thể có lấy các ngươi bộ lạc tín ngưỡng lực thay ta kéo dài tính mạng, còn có thể sống thêm một chút thời điểm. Một gốc kia cây già chậm rãi nở rộ màu xanh nhạt qua mang, hiện ra một đầu hư ảo lão long hư ảnh. Nhưng bây giờ đại chiến buông xuống, trường sinh một sâu độc không cách nào di động. Một khi đại chiến lan đến gần nơi này, Mục Kha bất đắc dĩ nói, đây cũng là hắn một mực lo lắng sự tình. 5 năm trước, Mục Kha cảm ứng được cây già rồng kêu gọi, đi vào cánh rừng rậm này. Khi đó, Mục Kha vậy rốt cuộc biết cây già rồng thọ nguyên không nhiều, cần nguyện lực hư mệnh. Cho nên Thanh Mục bộ rơi mới có thể mỗi tháng đều đối với trường sinh một sâu độc cử hành một lần tế tự. Chương 678, Đại Chu Vương triều chương 678, Đại Chu Vương triều cứ việc lao thụ long loại trạng thái này còn có thể kéo dài tính mạng một chút thời gian, nhưng cũng không chịu nổi bất luận cái gì dạy vào căn bản không thể rời bỏ mảnh đất này, nếu không liền sẽ chết héo. Các loại hai đại vương triều chiến tranh mở ra, kỳ thật đối với Thanh Mục bộ tới nói, rời đi Long Xà đại trạch là lựa chọn tốt nhất. Có thể bởi vì trường sinh một sâu độc tồn tại, Mục Kha không có khả năng làm ra lựa chọn như vậy. Đối với Long Xà đại trạch tuyệt đại bộ phận bộ lạc tới nói, bọn hắn là tín ngưỡng vào nguyên cổ chân quân. Mà nguyên cổ chân quân đã sớm biến mất không biết bao nhiêu năm, dù là rời đi Long Xà đại trạch, chỉ là mới xây lập một cái tế đàn sự tình. Có thể Thanh Mục bộ tín ngưỡng vào trường sinh một sâu độc, lấy hắn là đồ đằng, tự nhiên không có khả năng đem nó vứt bỏ. Đây là một cái cơ hội. Mục Kha, ngươi quá mức cầu ổn, so ta lão gia hỏa này còn không có kiên quyết lòng tiến thủ. Lão thụ long nhưng không có Mục Kha như vậy tâm sự nặng nề, vậy không lo lắng tình cảnh của mình. Cơ hội, trường sinh một sâu độc, cơ hội ở nơi nào? Mục Kha cao mày nói, vì chuyện này hắn có thể nói là vắt hết bóc, nhưng không có nghĩ đến phương pháp. Tựa hồ làm sao tuyển đều là nguy hiểm trùng điệp, khó có sinh lộ. Hiện tại Long Xà đại trạch bộ lạc đều đi được không sai biệt lắm, chỉ cần chúng ta lần này đứng tại Đại Càn Vương triều bên này, ngày sau rồng này rắn đại trạch liền về chúng ta Thanh Mục Bộ rơi xuống. Đến lúc đó, Thanh Mục Bộ rơi liền có thể điên cuồng lan tràn, ta cũng có thể mượn nhờ hương hỏa nguyên lực thoát khỏi thọ nguyên cấu nhiễu. Lão Thụ Long nói ra. Trường Sinh Mục sâu độc, nhưng nếu là Đại Càn Vương triều thua đâu? Mục Kha làm Thanh Mục Bộ đại trưởng lão, cân nhắc sự tình từ trước đến nay là lâu dài sẽ không ngủ quán tuyển chọn. Dù là đây là tới từ ở Trường Sinh Mục sâu độc chỉ thị, thua, có Lý Thương, Đại Càn Vương triều liền sẽ không thua. Ta tin tưởng hắn. Lão Thụ Long chém đinh chặt sắt nói. Lý đạo trưởng. Mục Kha não hải hiện ra tấm kia thanh tú khuôn mặt trẻ tuổi. Hắn cái mạng này, bao quát Thanh Mục Bộ rơi, đều là Lý Thương cấp cứu trở về. Ân tiểu tử này không đơn giản. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng hẳn là trưởng thành. Lão Thụ Long nói ra. Kỳ thật Lý Thương lần trước đến Long Xà đại trạch cũng mới hơn 10 năm. Điểm ấy thời gian đối với tại sinh mệnh cực kỳ dài dòng buồn chán Lão Thụ Long tới nói, khả năng chỉ là chợp mắt công phu. Nhưng đối với Lý Thương loại này tiềm long tới nói, đủ để cho hắn bay lên. Có thể Lý đạo trưởng bây giờ không tại biên quan. Mục Kha thần sắc chần chờ. Hắn đồng dạng đối với Lý Thương tin tưởng không nghi ngờ. Có thể Đại Càn Vương triều cùng Đại Chu Vương triều tại Long Xà đại trạch rằng có nhiều năm như vậy, Lý Thương chưa bao giờ xuất hiện qua. Ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Hắn sẽ xuất hiện. Bây giờ Đại Càn Vương triều cùng Huyền Minh xem quan hệ sâu như vậy, chỉ cần Lý Thương còn chưa có chết, liền nhất định sẽ xuất hiện. Tây giả Long ngữ khí kiên định. Tốt, ta sẽ nghe theo Trường Sinh Mục sâu độc ý nguyện, cùng Đại Càn Vương triều bắt được liên lạc. Mục Kha cũng là quyết định. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng Lão Thụ Long cáo từ thời điểm, chờ chút, giống như có người đang đến gần. Trong lúc bất chợt, Lão Thụ Long kinh ngạc nói. Mục Kha không do dự, hướng phía rừng rậm bên ngoài mà đi. Giờ phút này, rừng rậm bên ngoài xuất hiện ba đạo thân ảnh. Đây chính là cái kia Trường Sinh Mục sâu độc chỗ ở. Một vị giữ lại sợi râu, cao lớn thu kịch tráng hán trầm giọng hỏi. Tướng quân, ngay ở chỗ này. Nghe nói cái này Trường Sinh Mục sâu độc chính là nguyên cổ chân quân tứ đại cổ trùng một trong, một mực sống đến bây giờ. Nơi đây cũng bị nơi đó Thanh Mục Bộ rơi coi là thánh địa. Một cái vóc người gầy gò, con mắt có chút đột xuất hán tử ôm quyền nói. Rất tốt. Lần này nếu là thật sự có thể tìm tới Trường Sinh Mục sâu độc, đem nó hiến cho tư mệnh, chính là một cái công lớn. Đến lúc đó, tiểu tử ngươi liền chuẩn bị thăng làm quý tộc đi. Tráng hán nhếch miệng cười một tiếng. Hiển nhiên hắn lần này tới, chính là hướng về phía Trường Sinh Mục sâu độc mà đến. Hán tử sắc mặt vui mừng. Trở thành quý tộc thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Tại Đại Chu Vương triều, trở thành quý tộc liền mang ý nghĩa có thể có được huyết mạch tăng lên nghi thức, địa vị cũng sẽ tăng lên cực lớn. Chớ cao hứng trước sớm như vậy, trước lấy được Trường Sinh Mục sâu độc rồi nói sau. Đại Nưu, ngươi ở phía trước dẫn đường. Tráng hán trầm giọng nói. Tại phía sau hắn, còn đứng lấy một cái tiểu cự nhân. Cự nhân này 2m5 tả hữu, màu da ngân bạch, phản phất từng khối kim loại ghép lại đứng lên, rất là cổ quái. Hắn tựa hồ ngay cả lời cũng sẽ không nói, chỉ là gật gật đầu. Ngay sau đó, cái này hình thể khổng lồ tiểu cự nhân phảng phất nước nhập biển cả giống như dung nhập mặt đất, hoàn toàn biến mất không thấy. Tráng hán đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước rừng rậm. Rừng rậm tự nhiên có Thanh Mục Bộ rơi đội tuần tra ngày đêm canh chừng. Tại tráng hán cảm giác bên trong liền có hơn 10 người, còn có một số kỳ dị thực vật giấu ở chỗ tối. Có thể những này Thanh Mục Bộ rơi người cũng không có phát giác được mặt đất gì động. Sau ba hơi thở, trong rừng rậm một chỗ đất trống đột nhiên nâng lên mảng lớn màu bạc thổ nhưỡng. Những này màu bạc thổ nhưỡng cấp tốc chồng chất, cuối cùng biến thành một cái một thước cũng chưa tới bỏ túi tiểu nhân. Cái này người nhỏ màu bạc hình dạng, lại cùng vừa rồi tiểu cự nhân kia giống nhau như lúc. Tiểu nhân xác nhận chung quanh không có nguy hiểm sau, đi hướng rừng rậm chỗ càng sâu. Lúc này rừng rậm có vẻ hơi âm trầm sâu thẳm. Từng cây thương thiên cổ thụ đứng lặng tại đại địa, trong hắc ám có cực mạnh cảm giác áp bách. Ngay tại người nhỏ màu bạc trải qua một gốc cổ thụ lúc, nó rủ xuống tới dây leo lặng yên không một tiếng động quấn quanh hướng người nhỏ màu bạc cổ. Phốc phốc. Người nhỏ màu bạc phản ứng thần tốc, tại dây leo còn không có rơi vào cổ thời khắc, nô ra bàn tay, bắt lấy một cây kia dây leo bỗng nhiên kéo một cái. Ầm ầm. Cả cây đại thụ vậy mà tại trong nháy mắt ầm vang ngã xuống. Có thể một cây kia dây leo nhưng không có bởi vậy bị kéo đứt, ngược lại điên cuồng lan tràn ra mười mấy đầu bộ rễ, đem người nhỏ màu bạc thân thể chăm chú quấn quanh. Phốc phốc. Người nhỏ màu bạc toàn thân bắn ra thâm trầm ngân quang, có thể những dây leo này lại như là dây kéo giống như rào gấp, đem nó mặt ngoài xiết ra từng đạo khủng bố ngân sâu. Mắt thấy tự thân liền bị xoắn nát thành to to nhỏ nhỏ khối vụn, người nhỏ màu bạc chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn, hình thể tăng gọn. Bay một tiếng. Giờ khắc này, kim loại màu bạc cự nhân rốt cục đem những dây leo này cho vỡ nát. Có thể sau đó, chung quanh tất cả cổ thụ dây leo đều đang hướng về cự nhân màu bạc lao đi. Phanh phanh phanh. Cự nhân màu bạc nâng lên chân to, điên cuồng dậm trên đại địa. Ầm ầm. Toàn bộ rừng rậm đều đang điên cuồng run rẩy lên, những cái kia thương thiên cổ thụ cũng là bởi vì này không ngừng ngã xuống. Có thể đồng thời, những cây cổ thụ này dây leo vẫn không có vỡ tan, đem cự nhân màu bạc toàn bộ thân hình đều cho cuốn quanh. Ai? Trong rừng rậm có biến. To lớn như vậy động tĩnh, lúc này đưa tới thủ vệ ở bên ngoài thành một bộ tộc nhân chú ý đang lúc bọn hắn phải có điều hành động thời điểm. Tráng hán kia lách mình xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, huy động cánh tay. Giang giác trong chốc lát, những này thanh mục bộ tộc nhân thân thể cứng ngắc, huyết nhục xương cốt đều bị kim loại dị hóa, không thể động đậy. Xem ra cái này Trường Sinh Mục sâu độc vẫn còn có chút thủ đoạn, lại có thể phát hiện đại nhu tung tích. Vốn còn muốn lặng yên không một tiếng động đem nó lấy đi, bây giờ chỉ có thể dùng sức mạnh. Tráng hán đi bộ nhàn nhã đi tiến trong rừng rậm. Hán tử kia tự nhiên là theo thật sát vị tráng hán này phía sau. Chương 679, ngoài ý muốn người chương 679, ngoài ý muốn người tráng hán nhìn như cước bộ không nhanh, có thể tựa hồ có xúc địa thành thốn thần thông, một bước chính là vài trăm mét. Ba bốn bước sau, đã nhìn thấy bị cây mạn quấn chặt lấy cự nhân màu bạc. Lúc này cự nhân màu bạc còn tại liều mạng dãy rủa. Những dây leo kia điên cuồng phát lực, như muốn xoắn nát. Song phương liền phảng phất công như đấu sức giống như, không ai nhường ai, chung quanh đều là khuynh đảo đi xuống đại thụ. Đại Nưu, lực lượng của ngươi làm sao như vậy chi kém? Tráng hán có chút không vừa ý phất tay, đánh ra một cái ngân quang. Cái này chùm sáng màu bạc dung nhập cự nhân trong thân thể. Trong khoảnh khắc, cái này cự nhân màu bạc ngửa mặt lên trời gào thét, mặt ngoài mọc ra từng cây sắc bén mũi khoan kim loại, đồng thời lực lượng đại tăng, dù là tại dây leo quấn quanh phía dưới, vẫn như cũ có thể điên cuồng chuyển động đứng lên. Phốc phốc. Những cái kia quấn quanh ở cự nhân màu bạc mặt ngoài dây leo bị điên cuồng cắt chém, vỡ tan. Không đến một hơi thời gian, tất cả dây leo đều bị chém đứt. Đi thôi. Tráng hán cảm nhận được ở chỗ rừng sâu, quả thật có một cỗ bàng bạc sinh cơ. Phốc phốc. Mục Kha phun ra một ngụm máu đen. Hắn lảo đảo xông về đến chỗ rừng sâu, trường sinh một sâu độc, địch nhân quá mức cường đại, ta không ngăn được. Lao thụ long nhẹ nhàng nô ra vướt rồng của mình, rơi vào Mục Kha trên thân. Ông. Mục Kha thể nội hỗn loạn khí cơ lập tức bình tĩnh trở lại, liền ngay cả bị hao tổn nội tạng vậy đang nhanh chóng khôi phục. Mục Kha đang muốn đang nói chuyện, lại chuyển qua đầu. Tráng hán, cự nhân màu bạc, còn có một cái hán tử đã đi vào mảnh đất trống này bên trong. Đây chính là trường sinh một sâu độc sao? Vậy mà đã có hình rồng, quả thật kỳ lạ. Thấy ta thật sự là động tâm nha. Tráng hán nhìn qua lão thụ long, trong mắt tràn đầy tham lam. Chúng ta thanh một bộ cùng các ngươi đại chu vương triều người, nước giếng không phạm nước sông. Vì sao muốn mạnh mẽ bắt lấy chúng ta bộ lạc trường sinh một sâu độc? Mục Kha vô ý thức ngăn tại cây giả thân rồng trước. Lao đầu, ngươi cũng không phải tiểu niên kinh. Thế giới này nào có cái gì đạo lý có thể giảng? Nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là đạo lý. Tráng hán cười nhạo nói. Mục Kha lại tại lúc này xuất thủ. Và anh. Tráng hán vị trí mặt đất đột nhiên vỡ ra một cái cự đại lỗ hổng, một gốc tựa như miệng lớn thực vật chảy ra bật lên, mở ra miệng rộng, muốn đem đại hán nuốt vào. Tráng hán chẳng thèm ngó tới một trường vỗ ra. Bành! Miệng lớn kia thực vật bị vỗ trúng trong nháy mắt ngưng kết tại nguyên chỗ, cũng là bị kim loại dị hóa, mặt ngoài nổi lên màu bạc. Ngươi là chiến tranh tư mệnh người. Mục Kha ý thức được thân phận của đối phương. Xem ra ngươi đối với chúng ta Đại Chu Vương triều vẫn hơi hiểu biết. Tráng hán nhếch miệng cười một tiếng. Hai chân của hắn rõ ràng không có xê dịch, nhưng tại sau một khắc xuất hiện tại Mục Kha trước mặt, một cái trường đao cắt ra. Bá! Trường đao cực kỳ hung mãnh khủng bố, xé rách khí lưu, có khai sơn phách hải uy thế. Mục Kha đang muốn phòng thủ, lại phát hiện thân thể có chút cứng đờ, cơ bắp hoàn toàn không có phản ứng. Hắn cũng bị kim loại dị hóa ảnh hưởng đến. Ngay tại Mục Kha chuẩn bị bị trường đao phá toái đầu thời khắc, lão thụ long nhô ra chính mình màu xanh biết vút rồng. Cứ việc lão thụ long đã giàn mua suy yếu, thọ nguyên không nhiều, nhưng hắn nổi giận một kích, có một tia thanh long dơ vút bật bị. Bành! Màu xanh vút rồng cùng trường đao hung hăng va chạm. Nhìn thần uy vô địch Tráng Hán, cũng là bị cây giả long nhất chảo cho đánh lui trở về. Hắc hắc còn có chút lực lượng. Tráng Hán nheo mắt lại. Nó có chút suy nghĩ không thấu lão thụ long thực tế lực lượng. Đối phương dù sao cũng là cái gọi là trường sinh một sâu độc, chính là nguyên cổ chân quân tứ đại cổ chủ một trong. Coi như hiện tại như vậy giả yếu, chưa chắc đã nói được có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn, đem chính mình cho mang đi. Cho nên Tráng Hán nói thẳng, Đại Nưu, bên trên. Cự nhân màu bạc nghe thấy Tráng Hán lời này, đem thân thể cao lớn cho cuộn mình đứng lên, vậy mà hóa thành một đoàn tre kín sắc bén gai sắc quả cầu kim loại, hướng phía lao thụ long quần cuộn mà đi. Lúc này, kém chút bị kim loại dị hóa một kha xuất thủ lần nữa, vung tay lên, vẩy ra đại lượng hạt giống. Trong khoảnh khắc, những hạt giống này liền rơi trên mặt đất, mọc ra đại lượng như mãng xà giống như dây leo trắng kiện, sau đó quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một mặt cứng cỏi không gì sánh được dây leo chi tường. Bành! Cuồng bạo đánh thẳng tới quả cầu kim loại trực tiếp bị dây leo chi tường ngăn cản xuống dưới. Thật sự là phế vật a. Tráng hán trông thấy một màn này, trực tiếp trách mắng âm thanh. Hắn đột nhiên giẫm mặt đất một cái mặt. Bành! Đại lượng màu vàng đất tảng đá bay lên không, sau đó bị kim loại dị hóa, biến thành từng viên kim loại thiết cầu, lách qua dây leo chi tường, điên cuồng đánh tới hướng lão thụ long mà đi. Thật coi ta dễ ức hiếp. Tượng đất còn có hỏa khí, huống chi lão thụ long loại lão quái vật này. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng đối phương liều mạng thời khắc, lại đột nhiên cảm giác được một đoàn sắc bén không gì sánh được sát khí đánh tới. Hiu hiu hiu, cái kia sát khí giống như mưa tên giống như lăng không đánh tới, trực tiếp đem đánh tới hướng lao thụ long quả cầu kim loại đều cho xuyên thủng, vỡ nát. Ai? Tráng hán hơi nhướng mày. Cỗ này đột nhiên xuất hiện sắc bén sát khí, để hắn trở tay không kịp. Bởi vì cỗ sát khí kia rõ ràng cùng thanh một bộ lạc lực lượng hoàn toàn khác biệt, chỉ sợ cũng là một cái kẻ ngoại lai. Chỗ rừng sâu, một đạo người mặc áo bào trắng, tướng mạo tuấn lãng, hai con ngươi hiện ra màu bạch kim thanh niên, lưng meo đại cùng, cầm trong tay kim kích đi tới. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ rừng rậm trở nên cực kỳ kiềm chế băng lãnh. Đó cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa băng lãnh, mà là một loại trên tâm linh rất lạnh. Là ngươi? Lão thụ long tựa hồ nhận ra cái này tướng mạo tuấn lãng thanh niên. Là ta. Đã lâu không gặp. Thanh niên hướng phía lão thụ long gật gật đầu. Không nghĩ tới nha, ngay cả ngươi cũng trưởng thành đến tình trạng như thế. Lão thụ long cảm khái một tiếng. Một bên khác Tráng hán trông thấy thanh niên mặc bạch bảo này không để ý chính mình, lên cơn giận dữ, lão tử đang tra hỏi ngươi đâu. Lúc này, thanh niên mặc bạch bảo rốt cục quay đầu, nhìn thoáng qua Tráng hán kia, thật là khiến người ta tâm phiền. Nói đi, thanh niên mặc bạch bảo huy động trong tay đại kích, chém ra một cái nguyệt nha giống như bạch kim phong mang. Cái này bạch kim phong mang cực kỳ lóa mắt, vừa xuất hiện liền đem toàn bộ rừng rậm cho chiếu rọi. Tráng hán cảm nhận được cái này bạch kim phong mang uy lực, toàn thân cũng là nở rộ quang mang màu bạc, đấm ra một quyền. Một quyền này sắc thực khủng bố, như đồng hành sao băng rơi, long trời lở đất. Bay một tiếng, một quyền này ầm vang đem bạch kim phong mang cho đánh nát. Khả tráng hán đôi mắt lại hiện hiện càng nhiều bạch kim chi quang. Cái kia bị đánh tan bạch kim phong mang hóa thành từng sợi sắc bén hồ quang, giống như mãnh hổ huy động lợi chảo giống như, hung hăng rơi vào trên người tráng hán. Phanh phanh phanh, tráng hán cái kia giống như thiết giáp giống như thân thể, bị những này bạch kim hổ quang triệt để chạm phá. Á á á, tráng hán thống khổ kêu rên. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương thân thể, tại bạch kim hổ quang trước mặt, không chịu nổi một kích. Bá, một cây hoàng kim đại kích rủ xuống đến. Trong lúc mơ hồ, trong rừng rậm xuất hiện giữ dằn tiếng hổ gầm. Phốc phốc, tráng hán kia trực tiếp bị rủ xuống tới hoàng kim đại kích chém thành hai nửa. Đồng thời vô số sắt kim chi khí tàn phá bừa bãi, đem nó thân thể triệt để xoắn nát. Hộ tống tráng hán mà đến hán tử trông thấy một màn này, dọa đến tê cả da đầu, quay người liền muốn trượt. Chạy đi đâu? Mục Kha lại sẽ không bỏ mặc đối phương rời đi, điều khiển một gốc dây leo, đem nó mắt cá chân trói buộc. Gốc dây leo này mạn mang theo tê liệt độc tính, khi mặt ngoài gai gỗ đâm vào hán tử trong da, rất nhanh lâm vào trạng thái hôn mê bên trong. Chương 680, cựu tộc chương 680, cựu tộc cầm ẩm. Cự nhân màu bạc trông thấy thanh niên mặc bạch bào đem tráng hán chém giết, liều lĩnh va chạm tới. Bây giờ đã bắt lấy một người sống, thanh niên mặc bạch bào đều chẳng muốn lưu thủ, tiện tay đem đại kích đặt ở phía sau, mở ra tay phải. Giống. Một cái hư ảo đuốt hổ trống rông xuất hiện, đem đánh tới cự nhân màu bạc giống như bóp mì bắt giống như, sống sờ sờ bóp thành vỡ nát. Cố khí tức này không nghĩ tới lần này tiên địa náo động, ngay cả yêu tộc đều muốn trở về sao? Lão thụ long nhìn qua thanh niên mặc bạch bào bóng lưng, kinh ngạc không thôi. Hắn sống quá lâu, miễn cưỡng biết yêu tộc tồn tại. Huống chi bản thân hắn là thuộc về tinh quái một loại tồn tại, đồng dạng là bị phân chia tại yêu tộc bên trong. Thậm chí linh hao tán phát đại yêu khí cơ, để trong lòng hắn ẩn ẩn sinh ra một loại thần phục cảm giác. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lúc này, Mục Kha hướng thanh niên mặc bạch bào hành lễ nói tạ ơn. Nếu không có vị này kịp thời xuất hiện, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản không gánh nổi trường sinh một sâu độc. Không có trường sinh một sâu độc, thay một bộ rơi tự nhiên là không có tồn tại ý nghĩa. Mục Kha trưởng lão, ngươi không biết ta sao? Thanh niên mặc bạch bào tấm kia lạnh lùng khuôn mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tiền bối vâng, Mục Kha trưởng lão nhìn qua trước mặt thanh niên mặc bạch bào, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra vị này là ai. Tại hắn trong trí nhớ, vị này hẳn là chưa bao giờ xuất hiện qua mới đối. Ha ha ha, Mục Kha ngươi đã quên sao? Hắn là năm đó đi theo Lý Thương bên người một cái kia Ly Hoa Miêu. Lão thụ long cười ha ha một tiếng, đem thanh niên mặc bạch bào thân phận điểm ra đến. Ngươi là Linh Hào. Mục Kha nhìn qua trước mặt thanh niên mặc bạch bào, hoàn toàn không thể tin được. Năm đó Lý Thương tiến vào hư thận chi địa, đã từng đem Linh Hào đặt ở thành một bộ gửi nuôi qua một thời gian. Cho nên Mục Kha trưởng lão đương nhiên nhớ kỹ cái kia Ly Hoa Miêu. Thật không nghĩ đến mới hơn 10 năm đi qua, lúc trước Ly Hoa Miêu đã biến thành bộ dáng như thế. Tu vi của nó càng là viễn siêu chính mình. Chính là ta. Mục Kha trưởng lão. Linh Hào cười cười. Lúc đó hắn tại thanh một bộ hạ thấp thời gian, Mục Kha, Mục Nhã các loại trưởng lão đối với hắn rất không tệ, các loại dị quả hoa tương đều cho hắn ăn. Tự nhiên đối với Mục Kha trưởng lão có một phần thân cận. Cái kia Lý Thương đạo trưởng vậy tại phụ cận. Mục Kha trưởng lão lúc này nói ra, chủ nhân đi Đại Ngu Vương triều bên kia, tạm thời còn chưa trở về. Ta là một mình tới. Linh Hào giải thích nói, Lý Thương vậy mà không có ở. Lời này vừa ra, ngược lại để lão thụ long giật nảy cả mình. Hắn cũng là coi là Lý Thương sẽ cùng Linh Hào cùng đi. Sát thực không tại. Ta những ngày này một mực tại lớn toại cựu địa trinh phạt Dương Nhiệt, nghe nói Long Xà đại trạch bên này có dị động liền chạy tới. Vốn là muốn tìm ngươi ôn chuyện không nghĩ tới vừa vặn gặp phải chuyện này. Linh Hào nói ra. Vậy không được nha. Linh Hào, tranh thủ thời gian gọi Lý Thương tới. Đại Chu Vương triều lần này khẳng định phải đến thật. Lão thụ long lúc trước không có chút nào gấp, bây giờ nghe nói Lý Thương không tại Đại Càn Vương triều, thật có điểm gấp. Lão nhân gia ngươi yên tâm, ta lát nữa sẽ cùng chủ nhân liên lạc, đưa ngươi ý tứ truyền đạt. Linh Hào gật gật đầu. Lão thụ long sống lâu như vậy, nó cảm thấy lần này Đại Chu Vương triều sẽ có dị động, còn một mực kiên trì muốn Lý Thương tới, khẳng định có chính mình căn cứ. Tốt. Tiểu tử ngươi cũng không hổ là cùng Lý Thương. Ngắn ngủi trong 10 năm, liền đã tu luyện đến thất giai pháp thân. Lão thụ long lại cảm khái nói, những năm này một mực tại chinh chiến, tu vi mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Hỏi trước một chút gia hỏa này đi. Linh Hào đem ánh mắt nhìn về hướng cái kia hôn mê hắn tử. Cũng đối. Trước làm rõ ràng Đại Chu Vương triều lai lịch của những người này. Lão thụ long đồng dạng muốn làm rõ ràng Đại Chu Vương triều những người này xuất hiện ở đây, đến cùng là hướng về phía tới mình, hay là ẩn chứa mặt khác thâm ý ân. Lúc này, Linh Hào quay đầu, nhìn về hướng rừng rậm bên ngoài. Hắn nghe thấy được rất tạp nhạp thanh âm. Hẳn là bộ lạc người đã nhận ra trong rừng rậm động tĩnh, chạy tới. Ta đi ra ngoài trước giải thích một chút. Mục Kha nói ra. Nói xong, Mục Kha liền hóa thành một vòng lục quang lướt về phía rừng rậm bên ngoài. Lão thụ long tình huống, tự nhiên không thể để cho tộc nhân biết được, cho nên Mục Kha trước hết đem bọn hắn ngăn ở rừng rậm bên ngoài. Lão thụ long lúc này nhẹ nhàng huy động đuốt rồng. Một vòng lục quang rơi vào cái kia hôn mê bất tỉnh hán tử trên thân, đem hắn độc tính trong người giải trừ. Đồng thời, cái này một vòng lục quang như cùng loại con giống như trồng ở hán tử kia đầu, đem hắn thần trí cho xóa đi. Gia hỏa này chậm rãi từ mặt đất đứng lên, hai mắt trở nên ngốc trệ vô thần. Gia hỏa này hiện tại thần trí đã bị ta khống chế. Ngươi hỏi lời gì, hắn đều sẽ thành thật trả lời. Lão thụ long nói ra. Hắn sống lâu như vậy, cái này khống chế lòng người thủ đoạn khẳng định sẽ một chút. Linh Hao gật gật đầu, hướng phía hán tử kia hỏi, ngươi tên là gì, tùy ngươi cùng nhau đến đây người là ai? Hán tử lúc này đã bị lão thụ long cây giống ký sinh, căn bản không có tự thân ý thức, lúc này hồi đáp, ta gọi Vương Kỳ, bản thân là Đại Chu Vương triều chiến tộc bình dân, theo ta cùng nhau đến đây người gọi là Vương Thăng Vinh, Vương Đại Nhiêu, cũng đều là chiến tộc người. Trong đó Vương Thăng Vinh là quý tộc huyết mạch, nhậm chức tam phẩm trinh xa tả tướng quân. Chiến tộc Linh Hao hơi sững sờ. Hắn quanh năm tại lớn vại cựu địa trinh phạt còn lại nghiệt, bản thân cũng là lần thứ nhất tới Long Xà Đại Trạch bên này, đối với Đại Chu Vương triều tình huống không phải hiểu rất rõ. Đại Chu Vương triều cùng lớn vại có chút tương tự, nó bách tính đều là tín ngưỡng cựu linh chân quân. Cái này cựu linh chân quân nghe nói có 9 cái đầu, phân biệt khống chế khác biệt năng lực, cho nên Đại Chu Vương triều cũng chia hóa ra khác biệt huyết mạch, chiến tộc chính là một cái trong số đó. Cái này chiến tộc am hiểu đấu chiến, trời sinh liền có thể khống chế kim loại, đặc thù hết sức rõ ràng. Lão thụ long cho Linh Hao giải đáp nghi hoặc, còn có thuyết pháp này, cái kia cựu tộc bên trong ai làm chủ? Linh Hao có chút hiếu kỳ, tự nhiên là cứu khổ tộc. Cái này cứu khổ tộc người, nghe nói đều là trời sinh một viên thiện tâm, cứu khổ cứu nạn, có vô thượng thánh lực, bị còn lại 8 tộc phục làm hoàng tộc. Lão thụ long tiếp tục nói, ta hiểu được. Linh Hao đối với Đại Chu Vương triều có chút hiểu rõ sau, vừa nhìn về phía Vương Kỳ, Vương Thăng Vinh lần này tiến vào Long Xà Đại Trạch, có cái gì ý đồ? Vương Kỳ lập tức trả lời nói là ta phải thanh niên trí thức một bộ nội tạng có trường sinh một sâu độc, mới mang theo Vương Thăng Vinh nó đến đây. Hắn muốn đạt được trường sinh một sâu độc hiến cho chiến tranh tư mệnh. Linh Hao khẽ nhíu mày, xem ra thật đúng là hướng về phía Lão Thụ Long tới. Khu cụ Lão Thụ Long trông thấy Linh Hao trầm mặc, lên tiếng hỏi thăm, vậy các ngươi Đại Chu Vương triều gần đây có thể có cái gì dị động? Vương Kỳ nói ra, gần đây quốc chủ liên tiếp điều động cựu tộc quý tộc đến đây Long Xà Đại Trạch tụ tập. Cụ thể ý đồ, ta cũng không hiểu biết. Linh Hao có chút kinh ngạc, cựu tộc đều cho điều động. Xem ra Đại Chu Vương triều thật không muốn cùng Đại Càn Vương triều mang xuống. Cái này cũng không kỳ quái. Trải qua những năm này chinh phạt, lớn thoại Vương triều dư nghiệp đã bị giết đến không sai biệt lắm. Nếu là lại để cho Đại Càn Vương triều nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, Đại Chu Vương triều chỉ sợ khó mà chống lại. Cho nên hiện tại động thủ, tựa hồ cũng là bị buộc bất đắc dĩ.